Chương 84. Ngưng kết độc đan chương 84, ngưng kết độc đan, 4K, cực bắc bên trên cánh đồng tuyết một mảnh hoang vu dân cư khu vực, Thẩm Hàn Vũ cùng Độc Cô Bác tuần tự rơi vào ở đây. Bàng bạc tinh thần lực phát tán ra đảo qua chung quanh 5 km phạm vi, lấy được phản hồi sau Thẩm Hàn Vũ nhíu mày, nói, phụ cận đây chỉ có mấy cái ngàn năm hồn thú đang lảng vãng, những thứ khác cũng là chút 10 năm 100 năm cơ hồ có thể không nhìn. Độc Cô Bác tại mới vừa rồi trong nháy mắt cũng cảm nhận được vừa mới trên thân Thẩm Hàn Vũ kinh khủng tinh thần lực ba động, con mắt khẽ híp một cái, có chút rung động, nhưng cũng không nói gì. Thẩm tiểu tử, ngươi xác định có nắm chắc không, lão phu có thể đem mệnh cũng giao đến trên tay của ngươi. Độc Cô Bác trầm giọng hỏi. Mặc dù Thẩm Hàn Vũ biện pháp vô luận là ở đâu cái góc độ tới nói đều xem như không có cái gì lớn tí bết, nhưng cho dù thu dạng này, hắn nói thật, trong lòng vẫn như cũ không chắc. Thẩm Hàn Vũ cười cười, dưới chân sắp hàng chỉnh tề 8 cái hồn hoàn chậm rãi dâng lên, chỉ một thoáng, đậm đà kim quang cùng hồng quang mang tới kinh khủng uy thế để cho bốn phía khí lưu đều không khỏi trở nên hỗn loạn. Độc Cô Bác đeo tại sau lưng hai tay đột nhiên nắm chặt, ánh mắt có chút ngốc trệ, cũng dẫn đến cái kia trương bây giờ nhìn lại vẫn như cũ có chút giản mua khuôn mặt đều có chút run rẩy. Ta mặc dù có đôi khi cũng sẽ lựa chọn liều mạng, nhưng mà ta càng muốn làm có nắm chắc sự tình. Thẩm Hàn Vũ tiến lên vô Độc Cô Bác bả bay, an ủi tính chất nói. Độc Cô Bác nhìn xem Thẩm Hàn Vũ dưới chân lấp lánh hồn hoàn phối trí, có chút không thể tin nói, ngươi đi săn giết 10 vạn năm hồn thú, còn có ngươi đệ thất hồn hoàn, làm sao có thể? Thẩm Hàn Vũ có chút bất đắc dĩ, bây giờ thời kỳ này không phải đấu 2 hoặc đấu 3, dạng này hồn hoàn phối trí lấy đi ra ngoài là sẽ chấn kinh toàn bộ thế giới, còn xa xa không có đấu 3 giờ kỳ, tùy tiện một cái phong hào đấu la cũng là màu đen đặc cơ sở, màu đỏ một đống, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể bốc lên không thiếu kim sắc hoặc hung thú cấp bậc hồn hoàn. Ta muốn đi săn giết 10 vạn năm hồn thú, bất quá trên người ta bí mật không thiếu, chính ngươi nhiều lý giải một chút ta, bây giờ còn chưa phải là có thể nói những thứ này thời điểm. Thẩm Hàn Vũ nói, đồng thời dưới chân một bạch kim đệ thất hồn hoàn sáng lên, một tòa từ năng lượng hình thành bóng người to lớn xuất hiện tại sau lưng Thẩm Hàn Vũ, trên thân Thẩm Hàn Vũ cũng xuất hiện một bộ từ năng lượng ngưng kết mà thành áo giáp, cả người khí thế cũng tại trong nháy mắt đến cùng đỉnh phong, vượt qua Độc Cô Bác. Lao giả, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, vùng cực bắc có chân chính nhân vật khủng bố, chúng ta sớm đi xong việc, nếu là đem mấy vị kia cho treo chọc qua tới, nói không chừng thế nào hai đều phải chơi xong. Thẩm Hàn Vũ thúc giục một câu, hắn bây giờ thật là không muốn cùng băng đế tuyết đế bên trong tùy ý một vị đánh một chầu, nếu là cái kia ngu ngơ Titan Tuyết Ma Vương mà nói, hắn không ngại cho thứ hai hồn hoàn tăng thêm một cái hồn hoàn. Độc Cô Bác cũng trở về qua thần, cũng không có thời gian đi nghiên cứu kỹ Thẩm Hàn Vũ trong miệng kinh khủng tồn tại đến cùng là ai, quả quyết từ trong hồn đạo khí lấy ra một cái hộp ngọc, trong ánh mắt lo lắng cùng do dự chậm rãi tiêu thất, thay vào đó không có gì sánh kịp kiên định. Theo một gốc trắng sáng như tuyết tiên thảo xuất hiện tại trong tay Độc Cô Bác, không khí ra bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt mùi thơm ngát, Độc Cô Bác tay cũng không bị khống chế đã biến thành màu xanh sẫm, trung quanh độc tố cũng bắt đầu bạo động, đậm đà sương mù màu xanh lá cây phiêu tán mà ra, những nơi đi qua tuyết động tăng dã, trong không khí còn kèm theo tiếng bạo liệt. Lãnh tiên thương bên trên xuất hiện một đạo màu lam nhạt lĩnh vực, cực hạn nhiệt độ thấp hàn khí phiêu tán, chậm rãi bao phủ phía dưới Độc Cô Bác bên cạnh phương viên 50m, hắn cũng không cách nào khống chế những thứ này kịch độc hoàn toàn không phiêu tán ra ngoài, chỉ có thể tận khả năng mà giảm bớt trong đó độc tố, phai nhạt những độc chất này sương mù. Mặc dù làm như vậy có chút không đạo đức, nhưng mà cũng rất bất đắc dĩ, vùng cực bắc xưa nay hiếm có lấy dân cư, nơi này hồn thú cũng đại đa số chỉ sinh tồn tại những cái kia có vật liệu cần thiết chỗ sống, Thẩm Hàn Vũ bọn hắn lựa chọn chỗ, đã là một khối hồn thú cùng nhân loại đều nguyện ý đặt chân chính hoang vu chi địa. Nếu là thật có đồ đần hồn thú xông tìm kích động, cái kia Thẩm Hàn Vũ liền thật sự bất đắc dĩ, dù sao hồn thú còn có xu cắt tị hung bản năng, bình thường không có bệnh thì sẽ không tới gần nơi này loại địa phương nguy hiểm. Độc Cô Bác cảm thụ được cơ thể sôi trào tầm thường bích lân xà độc, cắn răng một cái trực tiếp đem trọn gốc tuyết sắc thiên nga vẫn đều nuốt vào. Thẩm Hàn Vũ nhìn trong lòng một hồi run rẩy, mặc dù thân thể của hắn đi qua băng hỏa đoàn kim thân đã thu được bách độc bất xâm chi thể, hơn nữa hắn còn có cực hạn chi băng hộ thể, nhưng đối mặt Độc Cô Bác toàn lực thôi động phía dưới tiếp cận cực hạn chi độc bích lân xà độc, vẫn còn có chút ngốc trệ. Không ngừng cái này cũng là ngắn ngủi, bởi vì Độc Cô Bác ăn vào tuyết sắc thiên nga vẫn sau đó thân thể đột nhiên bành trướng, trên thân tất cả làn da đều biến thành thâm thúy màu xanh sẫm, nồng đậm lại kinh khủng xương độc không tính từ trong thân thể của hắn tản mắt ra, phản phất một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung khí độc khí cầu. Thẩm Hàn Vũ cả kinh, sau đó nhanh chóng điều động lĩnh vực thu nhỏ, mãi đến chỉ có thể đem Độc Cô Bác bao phủ ở bên trong, cực hạn chi nước đá năng lượng điên cuồng cùng khí độc làm đấu tranh. Thẩm Hàn Vũ quát to, lão giả, toàn thân ngươi độc tố cũng đã bắt đầu bạo động, ngay tại lúc này, dẫn dắt toàn thân ngươi trên dưới độc tố tiến vào đan điền đồng thời đem hắn ngưng kết áp xúc, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Độc Cô Bác bành trướng thân thể không có lên tiếng, nhưng Thẩm Hàn Vũ lại có thể rõ ràng cảm nhận được Độc Cô Bác trong thân thể khí độc cùng với độc tố giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, điên cuồng hướng về Độc Cô Bác trong đan điền dũng mãnh lao tới. Thẩm Hàn Vũ sắc mặt vui mừng, sau đó tại bên cạnh mình lại tăng thêm một tầng cực hạn chi nước đá phòng hộ, sau đó một trưởng rơi vào Độc Cô Bác sau lưng, thuần túy lại sạch sẽ băng thuộc tính năng lượng vừa giúp trợ Độc Cô Bác áp chế những cái kia gấp trăm ngàn lần tăng trưởng độc tố, một bên tại Độc Cô Bác trong đan điền trợ giúp áp xúc những cái kia tiến vào độc tố. Một cái 92 phong hào đấu la lại thêm Thẩm Hàn Vũ cái này không chút nào kém cỏi hơn tầm thường phong hào đấu la hồn đấu la toàn lực áp chế dưới, một cái trường hạt gạo hạt châu màu xanh sẫm cuối cùng chậm rãi xuất hiện ở Độc Cô Bác trong đan điền, tản ra sâu thẳm hào quang. Lão giả, độc đan đã cơ bản hình thành, hiện tại chỉ cần đem toàn thân độc tố đều rót vào trong đó, hơn nữa đem hắn cùng Bích Lân Xà Hoàng võ hồn tạo dựng liên hệ, như thế ngươi sau đó liền có thể lại không chịu độc tố quấy nhiễu nỗi khổ. Thẩm Hàn Vũ nói, đồng thời đem một cái màu băng lam hạt châu nhét vào Độc Cô Bác trong miệng, đây là trước mắt hắn có thể ngưng tụ ra tối cao tầng thứ băng thuộc tính năng lượng kết tinh, năng lượng ẩn chứa trong đó không thua gì một cái 3000 năm băng thuộc tính hoàn hoàn, cũng coi như là hắn có thể cho Độc Cô Bác có lực nhất trợ giúp một trong. Theo màu băng lam trong hạt châu năng lượng chậm rãi bị Thẩm Hàn Vũ hấp thu, kinh khủng nhiệt độ thấp buông xuống, Độc Cô Bác vẫn như cũ có chút bành trướng thân thể đều không chịu được run một cái, sau đó thu nhỏ tốc độ lại một lần nữa tăng tốc, không phải đều là cũng đã triệt để khôi phục trở thành dáng dấp ban đầu. Thẩm Hàn Vũ không dám buông lỏng, đây là lần thứ nhất nếm thử, không đến cuối cùng một khắc hắn thì sẽ không buông lỏng cảnh giác. Độc Cô Bác tóc chậm rãi lại biến thành nhìn màu đen, nguyên bản tóc trắng đã không có tin tức biến mất, cả người trên người che lấp khí chất cũng tại từ từ tiêu tan, duy chỉ có còn giữ lại trên người cái kia cố duy nhất thuộc về phong hào đấu la đặc thù khí chất ở trên người. Thiên Mộng cũng sớm đã bị kinh động, nhưng một mực không có đi quấy rầy Thẩm Hàn Vũ hơn nữa yên lặng khởi động trăm vạn năm tinh thần xương đầu bổ sung thêm thấu thị kỹ năng, trợ giúp Thẩm Hàn Vũ thật tốt quan sát một phen Độc Cô Bác bên trong đan điền cảnh quan. Nguyên bản trừng hạt gạo độc đan bây giờ đã trở nên vô cùng mượt mà, lớn nhỏ cũng tới đến không sai biệt lắm một quả quả mận cỡ như vậy, độc đan mặt ngoài trở nên vô cùng óng ánh, mơ hồ có thể thấy được trong đó dũng động kinh khủng độc tố. Độc Cô Bác trong thân thể độc tố đã thanh trừ sinh không nhiều lắm, nhưng như cũng có nhiều chỗ còn lưu lại một chút, nhưng đối với Độc Cô Bác tới nói cũng không phải cái đại sự gì, chỉ cần thanh tỉnh sau đó tìm chút thời giờ liền có thể hoàn mỹ thanh trừ. Đồng thời Thẩm Hàn Vũ cũng chú ý tới Độc Cô Bác duy nhất một khối đầu hồn cốt, trong một khối đến từ xà nữ hoàng mỡ đỡ xạ vạn năm đầu hồn cốt, hắn giá trị hơn xa tầm thường 5 vạn năm hồn cốt. Trừ cái đó ra Độc Cô Bác có thể nói là nghèo đến nhà rồi, trên thân liền một khối những thứ khác hồn cốt cũng không có, thậm chí ngàn năm cũng không có một khối. Thẩm Hàn Vũ thở dài một tiếng, xem ra là đến tìm thời gian cho Độc Cô Bác thay cái trang. Một khi Độc Cô Bác đột phá 95 cấp, chậc chậc, cưới Bích Lân Xà Hoàng hướng về cái kia một sự, cái kia lực uy hiếp không chút nào kém cỏi hơn 97 cấp 8 phong hào đấu la. Dù sao một V một chân nam nhân đại chiến Độc Cô Bác đoán chừng không phải bất kỳ một cái nào phong hào đấu la đối thủ, nhưng mà nếu là 95 cấp Độc Cô Bác toàn lực tôi động Bích Lân Xà độc, đoán chừng đối diện cũng chỉ có thể còn lại mấy cái 96 trở lên phong hào đấu la. Chớ đừng nhắc tới đây vẫn là đi qua Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn từng cường hóa Bích Lân Xà độc tính hơn xa phía trước. Nguyên tắc bên trong Phật tổ nhưng chính là dựa vào gốc cây này tiên thảo hủy diệt sát lục chi đô nơi tốt này, tiếp đó thả ra một đống tà hồn sư tiên tổ, vì đấu hai đấu ba làm nền, bất quá cũng bởi vậy liên lụy không biết bao nhiêu dân chúng vô tội cùng háo kiệt tính mệnh. Đang lúc Thẩm Hàn Vũ suy xét những vấn đề này, Độc Cô Bác đột nhiên bạo khởi, toàn thân hồn lực nhanh chóng phun trào, ngắn ngủi trong nháy mắt ở giữa liền trực tiếp xông vào 93 cấp, sau đó Độc Cô Bác thân thể giống như máy hút bụi đem bốn phía nguyên bản phiêu tán đi ra độc tố toàn bộ hấp thu trở về, hồn lực cũng theo đó đi tới 94 cấp. Thẩm Hàn Vũ hoàn thành đột phá Độc Cô Bác khí sắc lại thích không chỉ một bậc, cả người nhìn mặt mày tỏa sáng, giống như đổi một lao đầu. Như thế nào, lao giả, cảm giác như thế nào? Thẩm Hàn Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Độc Cô Bác cảm thụ được trong thân thể bàng bạc sức mạnh, hởi mở nở nụ cười, nói, lao phu ta cả đời này liền không có qua như vậy thoải mái dễ chịu thời điểm, khốn nhiễu ta cả đời độc tố cuối cùng bị ta hoàn mỹ không chế được, sau đó lao phu tu luyện sẽ lại không nhận những độc tố này ảnh hưởng. Lão phu quãng đời còn lại thậm chí đều có cơ hội đi xông vào 96 siêu cấp đấu la. Thẩm Hàn Vũ cũng triệt để thở dài một hơi, nói, vậy chúc mừng ngươi về sau phương pháp này có thể kéo dài. Tiếp bất quá tốt nhất vẫn là thừa dịp còn trẻ thời điểm liền chuẩn bị cho tốt, một khi độc tố chìm vào xương cốt hoặc trong nội tạng, vậy phiền phức kinh nhưng lớn lắm. Độc Cô Bác vô vô bả vai Thẩm Hàn Vũ, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ, tiểu tử, ta coi là thật không có nhìn lầm người, cùng ngươi tiểu tử đánh cược một lần cũng là ta trong cuộc đời này chính xác nhất một cái quyết định. Thẩm Hàn Vũ sờ lên có chút hơi đau bả vai, tức giận nói, thu vừa thu lại lực đạo của ngươi, mặc dù ngươi vừa đột phá, nhưng mà lúc trước Bích Lân xả độc cho ngươi tạo thành tổn thương vẫn như cũ cần tốn thời gian đi tu bổ, ngươi sau khi trở về có thể tự mình đi luyện chế một chút cố bản bồi nguyên đan dược phục dụng, như vậy ta đoán chừng ngươi trong vòng 5 năm liền có thể đột phá đến siêu cấp đấu la tầng thứ. Độc Cô Bác gật gật đầu đồng ý, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên có chút cắn răng nghiến lợi nói, chờ lao phu đột phá đến 95 cấp, chính là cái kia đóa chết hoa cúc tử kỳ, chờ hắn sau khi chết, lao phu muốn chiếm lấy hết thảy của hắn để mà tiết hận. Thẩm Hàn Vũ không hiểu nhớ tới một câu danh ngôn, ngươi sau khi chết thê tử ta nuôi dưỡng, ngươi chớ buồn đây nếu là Thẩm Hàn Vũ đời trước muốn làm nhất sự tình, đời này mặc dù tâm tính biến hóa có chút lớn, nhưng vẫn như cũng ngăn không được loại này rung động. Thừa tướng dù chết, nhưng tào tặc vĩnh tồn. Đi ra lẫn vào người đều phải xem trọng năm đầu cơ bản nhất quy tắc, cái kia đơn giản chính là bội bạc, bán đứng huynh đệ, ăn cây táo rào cây sùng, vu oan giá họa, chiếu cố tẩu tử đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy có thể cũng cực kỳ nghiêm trọng, ngươi có khả năng sẽ bị huynh đệ của ngươi quần đầu dẫn đến tử vong. Đợi đến Thẩm Hàn Vũ cùng Độc Cô Bác trở lại tiểu viện sau đó, giống như là không có phát sinh gì cả, vẫn như cũ thành thơi tự tại trải qua tháng ngày. Thủy Ngưng Băng các nàng mặc dù đối với Thẩm Hàn Vũ cùng Độc Cô Bác có chút hiếu kỳ, tại một vị phong hào đấu la ở trước mặt, cho các nàng 10 cái lòng can đảm cũng không dám hỏi ra, chỉ có thể làm phía dưới đang đổi hỏi thăm Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ đối với cái này cũng không có cái gì tốt ẩn tàng, chỉ nói là đi chợ giúp Độc Cô Bác đột phá cảnh giới đi, bởi vì Độc Cô Bác đặc thù độc thuộc tính, cho nên đi tìm cái địa phương chống trải mà thôi. Đối với cái này, Thủy Ngưng Băng mấy người là cầm tin tưởng thái độ, dù sao sau khi trở về Độc Cô Bác giống như biến thành người khác nhưng khí tức trên thân lại càng nội liễm, hồn lực còn có chút bất ổn, đây đều là sau khi đột phá dấu hiệu. Chờ đợi mấy ngày sau Độc Cô Bác liền đưa ra cáo tử, mặc dù Thẩm Hàn Vũ ở đây hắn ở 10 phần yên tâm, nhưng ngoại trừ Thẩm Hàn Vũ bên ngoài tất cả mọi người cơ hồ đều có chút sợ hãi rụt rè, chỉ sợ hắn một cái không vui liền một cái tắt chụp chết chính mình. Đối với cái này Thẩm Hàn Vũ cũng ít nhiều có chút im lặng, ngươi nói một chút, nhiều khả ái một lao đầu, như thế nào tại trong mắt các ngươi cứ như vậy đáng sợ đâu. Bất quá Độc Cô Bác cũng có không thể không đi lý do, Độc Cô Nhạn một thân một mình tại Thiên Đấu Thành cũng không có chiếu cố, vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ, đây đối với một cái tôn nữ khống chế ra ra tới nói là một loại thiên đại dày vò, tùy ý Độc Cô Bác vẫn là không chùn bước bước lên đường trở về. Thẩm Hàn Vũ cũng nói rõ với hắn chính mình trong thời gian ngắn sẽ lại không đi Thiên Đấu Thành sự tình. Dựa theo hắn kế hoạch, hắn muốn tại Nguyên Tố Thành lấy tay chuẩn bị đột phá Phong Hào Đấu La cảnh giới, sau đó còn muốn đi thu hoạch đệ cửu hồn hoàn, trong lúc này ít nhất cũng phải một năm đến thời gian 2 năm. Nếu như hắn bây giờ nghĩ cho mình thứ hai võ hồn tăng thêm hồn hoàn mà nói, đoán chừng liền thời gian nửa năm đều không dùng. Thẩm Hàn Vũ cũng tại cân nhắc vấn đề này, đồng thời cũng nhờ cậy Thiên Thủy Học Viện đi tìm kiếm một chút liên quan tới băng hỏa thuộc tính hồn thú tin tức. Đối với cái này, Thủy Ngưng Băng biểu thị sẽ đi tìm một chuyến Xí Hỏa Học Viện viện trưởng. Xí Hỏa Học Viện giống như Thiên Thủy Học Viện tồn tại thời gian kéo dài, hơn nữa có mấy đời viện trưởng thậm chí đột phá đến Phong Hào Đấu La cảnh giới, đối lửa thuộc tính hồn thú phân bố phải có chút không ít bí mật tin tức. Về phần bọn hắn có thể hay không nói, Thẩm Hàn Vũ biểu thị chỉ cần lợi ích đúng chỗ, không có cái gì không giải quyết được đồ vật, mà lại nói câu lời nói thật, liền bọn hắn học sinh trình độ, ngoại trừ Hỏa Vũ cơ hồ không có người có đột phá đến Phong Hào Đấu La chính là thiên tư, giữ lại cũng là lãng phí, nếu như thực sự không muốn cho, cái kia Thẩm Hàn Vũ không ngại mở tiểu hào cho bọn hắn cao tầng học một khóa. Đợt, nguyên bản đều phải đầu xuân kết quả hôm nay lại không hiểu thấu tuyết rơi, nằm trên giường một ngày, không phát đốt nhưng mà cảm mạo vẫn như cũ, mọi người chú ý giữ ấm ngàn. Vạn. Đừng. Cảm giác. Bước lên. Ta khó chịu. Đợt, chương này 4000 chữ là ta nghĩ thừa dịp đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh liền sớm một chút viết, không có chú ý viết lên cùng nhau, nói cho cùng vẫn là có chút không thanh tỉnh, cười khổ, tấu chương xong, chương 85. Lam Ngân Hoàng Độc Cô Bác sau khi đi trong tiểu viện sinh hoạt ngược lại là khôi phục nguyên dạng. Thủy Ngưng Băng vẫn là phát hiện Thủy Băng Nhi võ hồn khác thường, nguyên nhân là thực chiến trên lớp Thủy Băng Nhi vừa mở võ hồn, trước mắt hồn lực cao tới cấp 86 Thủy Ngưng Băng vậy mà cảm nhận được không nhỏ võ hồn áp chế, đằng sau mới mạn chậm từ Thủy Băng Nhi cùng Thẩm Hàn Vũ trong miệng biết chuyện toàn cảnh, cũng lần thứ nhất tiếp xúc cực hạn chi băng cái này chính xác khái niệm. Thủy Ngưng nước đá võ hồn là Ngưng Thủy Phi Loan xem như băng phượng hoàng hạ vị võ hồn, thể nội có phượng hoàng huyết mạch, miễn cưỡng có thể đủ bước vào đỉnh cấp thú vũ hồn cấp độ, đặt ở trên bây giờ đại lục cũng là kim tự tháp đỉnh phía dưới tầng kia. Không thể không nhắc một điểm chính là Thủy Băng Nhi cùng Thẩm Lưu Ngọc tốc độ tu luyện cực hạn thuộc tính hồn sư tại 30 cấp đến 70 cấp ở giữa tốc độ tu luyện nhất là chi chậm, cái này cũng là cực hạn võ hồn số ít mấy cái khuyết điểm một trong, tu luyện chậm chạp mang tới đền bù chính là cực hạn hồn sư sức chiến đấu bình thường đều sẽ xa xa cao hơn phổ thông thuộc tính cùng giai hồn sư. Lấy một thí dụ, trước kia dựa theo Thủy Băng Nhi thiên phú, tại hồn tôn cấp bậc tu vi nàng một năm ít nhất cũng có thể đột phá 3 đến 4 cấp, vốn lấy trước mắt tốc độ đến xem, nếu như không có khác ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, một năm tam cấp xem như đã đỉnh tiên. Hồn sư tu luyện càng đi về phía sau càng gian nan, nếu như một mực là cái tốc độ này mà nói, cái kia Thẩm Hàn Vũ có thể đều sẽ cảm giác đến Thủy Băng Nhi tình nguyện không cần cái này cái gọi là cực hạn chi băng. Thẩm Lưu Ngọc ngược lại là còn tốt, nàng võ hồn xem như thủy cùng thổ song thuộc tính đỉnh cấp thú vũ hồn, vô luận là đang phát triển tiền cảnh hoặc võ hồn cường độ thượng đô là nhất lưu, hơn nữa nàng không có cực hạn thuộc tính võ bó, cùng với hai gốc đỉnh cấp tiên thảo đối với nàng thân thể cường hóa cùng cải tạo, nàng tu luyện như cá gặp nước, hầu như không tồn tại cái gì bất chứng. Thẩm Hàn Vũ bản thân cũng không có cảm thấy cực hạn thuộc tính có kéo thêm chậm cấp bộ của hắn, hắn cùng nhau đi tới cơ duyên nhiều lắm, nhiều đến hắn hầu như không cần chính mình cỡ nào dụng tâm tu luyện tu vi liền sẽ cọ cọ dâng đi lên, chớ nói chi là chính hắn cũng vẫn là người tu luyện của ma. Thủy Băng Nhi cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện cái gì không tốt tâm tính, cũng không có bị không ngừng rất xuống tu vi tốc độ sở không nhiều, vẫn là mỗi ngày cần cù chăm chỉ học tập cùng tu luyện, nghiễm nhiên trên một bức đợi một số đại nhân trong miệng sắt vách hải tử bộ dáng. Thẩm Lưu Ngọc vẫn là làm theo ý mình, nàng đối với tu luyện không có cái gì gấp rút cảm giác, bởi vì Thẩm Hàn Vũ sẽ thay nàng gấp gáp. Hơn nữa Thẩm Hàn Vũ có cái gì tốt cái gì cũng là sẽ nhớ kỹ nàng, nàng tiềm thức ý nghĩ chính là theo sát nàng dám túi lao ca, nàng có dự cảm dạng này nàng coi như giữ gốc tu vi cũng sẽ không kém đến đi đâu. Đây cũng là loại khác một loại nằm ngựa. Thủy Nguyệt Nhi đối với tu luyện cũng rất để bụng, nàng thu thuộc về loại kia nên lúc chơi đùa liền dùng sức chơi, nên tu luyện thời điểm tuyệt đối không chơi tính cách. Thẩm Hàn Vũ tại Nguyên Tố Thành yên tĩnh chờ đợi thời gian nửa tháng tả hưu. Ở giữa lại gặp Hứa Yên Tứ Nữ hai lần, Tần Nhã không cùng lấy tới, nhưng cũng cho Thẩm Hàn Vũ mang đến một phần có giá trị không nhỏ lễ vật, Thẩm Hàn Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp làm tiếp nhận. Chọn lấy một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm, Thẩm Hàn Vũ lưu lại một phong thư liền quả quyết mở ra long dược bay về phía trong cao không, hướng về phương xa bay đi. Hắn chuẩn bị đi cầm lại khối kia nhớ thương thật lâu Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt, dù sao không có khối này hồn cốt, về sau thay đổi trang phục sẽ khá phiền phức. Dựa theo trên bản đồ phương hướng, Thẩm Hàn Vũ tốn chừng thời gian một ngày liền tiến vào pháp tư nặc hành tinh địa giới. Nơi này khí hậu so với Nguyên Tố Thành bên kia ấm áp rất nhiều, cơ hồ không có cái gì thiên khí trời ác liệt. Phía dưới ngoại trừ bên Ngông Sơn Lâm chính là rộng lớn chỉnh tề đồng ruộng, bốn phía đường nhỏ xung quanh rắc rối phức tạp tất cả đều là dòng suối, bên đường hoa cỏ xanh tươi, không thiếu gồng nước đang đứng ở trạng thái công tác bên trong, trong đồng ruộng cũng không ít người bình thường đang tại làm việc. Nếu như cứng rắn muốn đánh giá mà nói, Thẩm Hàn Vũ sẽ xưng hô ở đây vì một khối sống ở trần thế ở giữa thế ngoại đảo nguyên. Nửa đường Thẩm Hàn Vũ hỏi thăm một chút Nặc Đinh Thành vị trí, sau đó lại ngựa không ngừng vó hướng về Nặc Đinh Thành bay đi. Nặc Đinh Thành tại trong pháp tư nặc hành tỉnh mặc dù không coi là thành phố lớn, nhưng ở đây dù sao khoảng cách cùng Tinh La Đế quốc giáp giới chỗ rất gần, cũng tự nhiên là hai đại đế quốc thương nhân giao dịch nơi khởi đầu một trong, Nặc Đinh Thành cũng bởi vậy cực kỳ phồn vinh. Đến nơi Thánh Hồn thôn, vậy càng dễ tìm Thẩm Hàn Vũ đến Nặc Đinh thành sau tùy tiện sau khi nghe ngóng, muốn hỏi thăm đến Đế Hồn thôn, Vương Hồn thôn, thậm chí còn có một cái thôn trực tiếp gọi hồn điện tử. Cái tên này đánh giá như thế nào đâu, tên là tốt tên, cũng không biết tồn tại bên trong có bao nhiêu vị trưởng lão và hộ pháp. Ở đây xem như một cái không nhỏ không lớn thôn, nếu như từ trên không trung đến xem, thôn kích thước lớn tất cả cũng liền như vậy, thôn phía trước là mênh mông đồng ruộng, tồn tại phía sau thì chính là một chút không cao lắm tiểu sân rừng, xanh um tươi tốt mười phần phồn thịnh. Thẩm Hàn Vũ cũng không có hứng thú đến loại này thôn nhỏ đi đi một vòng, tuy nói dựa theo cái thời điểm này mà nói, Đường Hạo hẳn là cũng đã sớm không tại Thánh Hồn thôn, nhưng cái này người nào nói bên trên đâu, vạn nhất Đường Hạo nhàn rỗi không chuyện gì đột nhiên chạy về tới ở hai ngày làm sao bây giờ? Mặc dù nói Đường Hạo thân thể kia ma bệnh thật nhiều, nhưng mà ngươi cũng không thể phủ nhận Đường Hạo vung mạnh truy thời điểm chính xác rất có uy thế, dù sao cũng là một vị nắm giữ đỉnh cấp khí võ hồn 95 cấp siêu cấp đấu la, toàn lực bạo phát xuống Hạo Thiên chú ý thậm chí có thể uy hiếp được 97 cấp 8 siêu cấp đấu la. Thẩm Hàn Vũ bây giờ còn không có tiếp truy ý nghĩ, cho nên cái này một nhóm tốt nhất vẫn là không nên kinh động Đường Hạo vi diệu. Đơn giản điểm tới nói, len lén bắn súng không cần. Dựa theo trí nhớ trong đầu, Thẩm Hàn Vũ chỉ nhớ rõ 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng A Ngân cùng khối kia hồn cốt liền chôn ở một chỗ thác nước sau trong sân động, có thác nước loại này to lớn đặc thù tại, kỳ thực cũng không tính khó tìm, dù sao phía sau này sơn lâm cũng lớn như vậy, chỉ cần dọc theo dòng sông cũng rất dễ dàng tìm được. Thẩm Hàn Vũ chậm rãi hạ thấp độ cao, tại trong tầng trời thấp chậm rãi phi hành, ở đây trong rừng cây cối mặc dù xanh tươi, nhưng cũng không ảnh hưởng phi hành, Thẩm Hàn Vũ không bao lâu đã tìm được một đầu chậm rãi chảy dòng suối. Nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng nước chảy, Thẩm Hàn Vũ nhãn tỉnh sáng lên, hai cánh chấn động liền nhanh chóng đi tới một chỗ không lớn không nhỏ thác nước phía trước. Xuyên qua phi lưu xuống dòng nước, sau lưng rõ ràng là một cái sâu thẳm sân động, cửa hang rõ ràng là một đạo cũng không rõ ràng hồn lực cấm chế. Đưa tay chạm một chút đạo này nhìn như gầy yếu cấm chế, Thẩm Hàn Vũ giống như bị chạm điện đột nhiên bị đánh bay hai bước. Thẩm Hàn Vũ khẽ híp mắt, đệ tam hồn hoàn sáng lên, lạnh thiên thương bí mật mang theo kinh khủng tự hạn chi băng rơi vào cấm chế phía trên, cấm chế cũng không có chống bao lâu, liền trực tiếp bể nát. Ngay tại lúc đó đang uống tại một chỗ quán rượu nhỏ uống rượu, trong mắt Đường Hạo xuất hiện một tia hoảng sợ, sau đó cấp tốc biến mất ở tại chỗ Thẩm Hàn Vũ thu hồi. Lạnh thiên thương, nên ngang đi bảo. À, cái này Đường Hạo quả nhiên là không giảng cứu, có thể đem vợ quá cố của mình chôn ở loại địa phương quỷ quái này. Thẩm Hàn Vũ vừa nhấc chân, trên mặt đất nghiêm chủ bùn đất cũng bị mang theo không thiếu, màu đen dơ bẩn bùn đất phối hợp âm u hoàn cảnh, không khí không tính có người, chỉ là có cố mùi vị ẩm mốc, cũng không được tốt lắm người. Cái này cũng có thể hiểu được, cái huyệt động này giấu ở thác nước sau đó, cho dù có Đường Hạo cấm chế bảo hộ, hơi nước vẫn như cũ tiến nhập ở đây, để trong này hoàn cảnh trở nên vô cùng ẩm ướt, mà ở trong đó nhiệt độ không khí lại không tính quá thấp, dần ra chậm rãi xuất hiện mục nát cũng không tính mới lạ. Nhìn xem hang động chỗ sâu tản ra ánh sáng nhàn nhạt Lam Ngân Hoàng, Thẩm Hàn Vũ câu lên một nụ cười, tìm được người Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng giống như là phát giác cái gì, không tự chủ run một cái. Tấu chương xong, chương 86. Đường Hạo sông sáo ổ heo. Thẩm Hàn Vũ chậm rãi tiến lên, đưa tay ra sờ lên Lam Ngân Hoàng làm kim sắc phi lá. Lam Ngân Hoàng lại giống như là nắm giữ bản thân ý thức co rúm lại trở về. Thẩm Hàn Vũ sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi thu tay về. Lại còn bảo lưu lấy bản thân ý thức, như thế nào? Là muốn vì Đường Hạo thủ thân như ngọc sao? Ha ha, ngươi ngược lại là si tình. Thẩm Hàn Vũ câu lên một tia cười lạnh, trực tiếp đem chọn gốc Lam Ngân Hoàng cũng dẫn đến dưới thân thổ nhưỡng đều móc ra, sau đó bị Thẩm Hàn Vũ trực tiếp ném vào túi như ý bách bảo bên trong. Chịu đựng ác tâm trên mặt đất mấy cái đống đất bên trong lục soát một phen, Thẩm Hàn Vũ rất nhanh liền tìm được cái kia chứa 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng gỗ. Xác định hồn cốt không sai sau đó, Thẩm Hàn Vũ bước nhanh đi ra cái này ở bước hang động, sau đó lạnh thiên thương đột nhiên xuất hiện trong tay, Thẩm Hàn Vũ mấy phát rơi vào trên vết động, sau đó một hồi địa chấn sơn dao động, rơi xuống hòn đá rất nhanh liền đem cái huyệt động này chôn giấu. Thẩm Hàn Vũ thanh lý một chút khí tức của mình, sau đó đột nhiên dâng lên một tia ác thú vị, lạnh thiên thương tại phụ cận một khối trên vách đá phía dưới bay múa, một nhóm rồng bay vượng múa chữ lớn đông nhiên trải dọc bên trên. Đường Vũ Lân đa tạ tiền bối tặng cốt tri ân, cảm giác sâu sắc không thể báo đáp, cho nên sau này còn gặp lại. Khắc xong sau đó Thẩm Hàn Vũ vận dụng tinh thần lực tiêu trừ tự thân một đường mà đến lưu lại khí tức, sau lưng hai cánh bày ra, cấp tốc biến mất ở phiến khu vực này. Tại Thẩm Hàn Vũ sau khi đi không đến thời gian một nén nhang, một đạo cơ hồ nổi điên thân ảnh giống như điên cuồng đụng vỡ từng khối cự thạch đi tới thác nước phía trước, cặp mắt đỏ tươi bên trong tràn đầy kinh khủng sát ý cùng bi thương. Khi Đường Hạo nhìn thấy đã sụp đổ hang động sau đó, một thanh âm vang lên triệt để vân tiêu tiếng giống giận dữ trộn lẫn lấy kinh khủng hồn lực phóng lên trời. Ai? Đến cùng là ai? Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nổi giận Đường Hạo cầm lên giống như tiểu sơn tầm thường Hạo Thiên chủ y, đem bốn phía có thể đập hết thảy mọi thứ đều đập trở thành một phấn, kinh khủng sát ý xông thẳng lên trời, cơ hồ hóa thành thực chất, nguyên bản bình tĩnh suối nước cũng giống như sôi trào đồng dạng, để cho không khí bốn phía đều sền sệt. Nổi giận ngoài, Đường Hạo cuối cùng là chú ý tới trên vách núi khắc họa lấy mấy cái kia chữ lớn, đọc xong sau đó đột nhiên phun ra một ngụm lao huyết, cặp mắt đỏ tươi giống như là tôi độc lăng lệ họ Đường. Hào một cái Đường Vũ Lân. Hào một cái Đường Vũ Lân a. Ta Đường Hạo thề với trời, đời này kiếp này nếu là không giết ngươi, ta Đường gia liền như vậy tuyệt hậu. A. Hung hăng phát tiết một phen sau đó, Đường Hạo chán nản quỳ rạp xuống đất, trong miệng không ngừng nhỉ non A Ngân. A Ngân, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đem ngươi cùng ngươi hồn cốt tìm trở về cùng tiểu tam đoàn tụ, vô luận là chân trời góc biển, vẫn là núi đao biển lửa, ta đã có lỗi với ngươi một lần, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai. Sau đó Đường Hạo miễn cưỡng thu liễm tốt tự thân cảm xúc, mang theo Hạo Thiên chủ y nhanh chóng rời đi nơi đây. Hắn cấm chế vừa bị phát động không lâu, hắn chỉ muốn tìm được người kia khí tức, sau đó hung hăng đem đối phương diện sát để tiết mối hận trong lòng. Đáng tiếc Thẩm Hàn Vũ sẽ không để cho hắn như ý, hắn là cố ý lưu lại một đạo khí tức, đáng tiếc đạo kia khí tức lại mang theo Đường Hạo hướng về phương hướng ngược nhau mà đi, cuối cùng biến mất ở một chỗ nhỏ hẹp địa động bên trong. Theo sát mà đến Đường Hạo cảm thụ được trong động yếu ớt động tĩnh, không chút nào do dự chui vào, đi vào liền cùng hai đầu trăm năm hắc giác lợn rừng hai mặt nhìn nhau, đồng thời một cỗ mùi gay mũi theo xoang mũi đột nhiên chui vào, kém chút để cho Đường Hạo đem vừa uống rượu toàn bộ phun ra. Nhưng ở trong động dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi trên mặt đất, lại để lại một mảnh đến từ lam ngân hoàng phi lá, đang phát ra yếu ớt sinh mệnh khí tức. Đường Hạo đầu tiên là sửng sở, sau đó lần nữa giận tím mặt, hai đầu hắc giác lợn rừng bị Đường Hạo khí thế dọa đến vội vàng dọc theo khe hở hướng về chỗ sâu chạy ra, đồng thời từ trong mông đít phun ra một cỗ phân màu vàng khí thể, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đường Hạo vừa định gầm hét, một cỗ có thể xương tuyệt thế mùi thối liền trực tiếp vào, cũng dẫn đến trên mặt đất lam ngân hoàng phiến lá đều bị cỗ này khí thể ảnh hưởng, lộng lây đều phai nhạt rất nhiều. A Ngân, A Ngân Đường Hạo bị hun có chút thất thần, sau đó cấp tốc phong bế cứu giác, cũng không lo được các tâm, tay run run nhặt lên cái kia phiến phiến lá, như nhặt được chân bảo tựa như nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay. Gặp phiến lá vẫn tại chậm rãi khô héo, Đường Hạo vội vàng đi ra hang động, đem tự thân hồn lực lấy ôn hòa nhất phương thức rót vào trong đó. Một lát sau, Đường Hạo hai con ngươi huyết hồng, nắm thật chặt đã khô cạn phiến lá, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương bắc phương bắc. A Ngân, cảm ơn ngươi, ngươi nhẫn mại nữa một hồi, ta cái này liền đi mang ngươi về nhà Thẩm Hàn Vũ như thế nào cũng không nghĩ đến, bị hắn làm mồi dụ một mảnh phiến lá, bên trong vậy mà gửi lại lấy A Ngân lưu lại một tia tin tức, mà cái này cũng vừa vặn cho Đường Hạo một tia manh mối. Đáng tiếc cái này một tia manh mối quá mức nhỏ bé, Đấu La đại lục phương bắc biết bao chí lớn, liền xem như Đường Hạo ngày đêm không ngủ, đoán chừng cả một đời liền một nửa đều tìm kiếm không đến, bất quá đi, có đầu mối dù sao cũng so con rồi không đầu muốn hảo, nếu để cho Thẩm Hàn Vũ biết, đoán chừng lại là một hồi trò chơi thú vị. Mà đổi thành một bên, Thẩm Hàn Vũ cơ hồ đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, tốc độ nhanh đến tầm thường phong hào đấu la đều không thể tưởng tượng, hậu quả của việc làm như vậy chính là đợi đến Thẩm Hàn Vũ cuối cùng đến nguyên tố thành thời điểm, hồn lực cũng gần như khô cạn, cuối cùng miễn cưỡng lung la lung lay đi vào trong tiểu viện. Chúng nữ thấy thế vội vàng đi lên nâng, Thẩm Lưu Ngọc càng là gấp đến độ sắp khóc lên, tay nhỏ tại trên thân Thẩm Hàn Vũ khắp nơi lục lọi, đoán chừng là cho là Thẩm Hàn Vũ bị trọng thương. Thẩm Hàn Vũ bắt được tay nhỏ Thẩm Lưu Ngọc, hồn lực hao hết để cho hắn có chút buồn ngủ, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần nói, "Dìu ta đi ngồi xuống." Thủy Băng Nhi cùng Thẩm Lưu Ngọc vội vàng một người một bên, đỡ Thẩm Hàn Vũ ngồi ở trên một cái ghế. Thẩm Hàn Vũ lúc này mới hơi đã thả lòng một chút, hắn gấp gáp như vậy chạy về tới, không phải liền là lo lắng xuất hiện biến cố gì sao, bây giờ cuối cùng trở về cũng coi như là an tâm một chút. Đi thời điểm hoa gần thời gian 2 ngày, trở về lại chỉ hoa mấy canh giờ, trong đó tốc độ chênh lệch có thể tưởng tượng được. "Ca, ngươi đến cùng thế nào, ngươi không nên làm ta sợ có hay không hảo?" "Ta sợ?" Hu hu, Thẩm Lưu Ngọc trực tiếp nhào vào trên thân Thẩm Hàn Vũ, cái kia trường xưa nay khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vào mắt nước mắt giống như là không cần tiền rơi xuống, nhìn Thẩm Hàn Vũ không hiểu đau lòng. "Tốt, đừng khóc, ta không có thụ thương, chỉ là sợ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên tốc độ quá nhanh dẫn đến tiêu hao quá lớn, hồn lực khô cạn mà thôi, một đêm thời gian còn kém không thật tốt." Thẩm Hàn Vũ giải thích một câu, sau đó giúp Thẩm Lưu Ngọc xoa xoa nước mắt. "Thật sự, ngươi không gạt ta." Thẩm Lưu Ngọc nước nở nói, vẫn là nhẫn không hướng Thẩm Hàn Vũ trong lực chui, phản phất chỉ có dạng này nàng mới có cảm giác an toàn. Thẩm Hàn Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là gật đầu một cái, nói: "Không, có lừa ngươi, ta đoạt một vị siêu cấp đấu la vong thê còn để lại bảo vật, bởi vì sợ xuất hiện cái gì sai lầm, cho nên gấp rút lên đường tiêu hao quá lớn, cũng không có thời gian tiếp tế, cho nên mới sẽ có chút suy yếu." Thẩm Lưu Ngọc ngăn chặn Thẩm Hàn Vũ còn nghĩ nói tiếp miệng, trong hốc mắt nước mắt vẫn tại xoay tròn, nói: "Tốt ca, ngươi trước tiên chớ giải thích, đi nghỉ ngơi, được không? Nghỉ khỏe lại cho chúng ta giảng giải, về sau không nên làm ta sợ ngươi, nếu là xảy ra chuyện ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ." Thẩm Hàn Vũ há to miệng, trong lòng một mảnh ấm áp, nhưng cái gì cũng không có nói ra, chậm rãi nhắm lại đã mệt mỏi đến mức tận cùng hai mắt. Thấu chương xong, chương 87. Nguyên tố thành đại đấu hồn trường đợi đến Thẩm Hàn Vũ lần nữa mở mắt ra, ngày đã cao lên, ánh mặt trời ấm áp rơi trên mặt đất, làm cho cả gian phòng đều trở nên mười phần sáng tỏ ấm áp. Thẩm Hàn Vũ gian phòng ở vào lầu 2 tối gần bên trong, Thẩm Lưu Ngọc gian phòng ngay tại cách vách hắn, đến nỗi Thủy Băng Nhi tỷ muội có đôi khi tiếp lấy nhưng là ở tại dưới lầu. Bên trong căn phòng bài trí 10 phần đơn giản, trên một cái bàn bút mực tùy ý trưng bày, cũng dẫn đến còn có một cái nhìn thông thường không thể thông thường hơn nữa tiểu y tủ, liền giường đều rất thông thường giường gỗ, chỉ là tuyển dụng vật liệu gỗ 10 phần cứng rắn, tương đối kiên cố thôi. Vật gì khác cũng không có cái gì dễ nói, đến nỗi những cái kia cái gì chăn mền thảm các loại đều cũng là Thẩm Hàn Vũ từ đủ loại hồn thú trên thân lột tới ra lông tỉnh công tượng chế thành. Mở cửa sổ hít thở một chút không khí mới mẻ, Thẩm Hàn Vũ duỗi lưng một cái, quá trình này mấy năm này hắn không biết làm bao nhiêu hồi. Sau khi xuống lầu không có trông thấy Thẩm Lưu Ngọc mấy nữ hài tử, đoán chừng năm nay đều trở về đi học, Thẩm Hàn Vũ cũng là vui thanh nhàn. Đi tới một cái quen thuộc tiệm mì tử muốn một tô mì sợi, Thẩm Hàn Vũ nhanh gọn giải quyết cơm trưa của mình vấn đề. Đi ở nguyên tố thành trên đường phố, Thẩm Hàn Vũ thiếu gặp tới mấy phần hứng thú, tại mấy nhà bản địa nổi danh đường đi đều đi dạo một vòng. Cuối cùng Thẩm Hàn Vũ bước chân dừng ở một tòa cực lớn đá hoa cương kiến trúc phía trước. Nguyên tố thành đại đấu hồn trường. Thẩm Hàn Vũ nói nhỏ một tiếng, lần thứ nhất chính thức dò xét tòa này nguyên tố nội thành ngoại trừ 4 nguyên tố học viện cùng tượng giáp học viện bên ngoài lớn nhất kiến trúc. Nguyên tố thành đại đấu hồn trường tường ngoài cơ hồ đều là do đá hoa cương cứng rắn chế thành, độ cao ít nhất đạt đến 30 mét trở lên, xem như chung quanh bên trong những nhà lầu này, đã coi như là vật khổng lồ. Thẩm Hàn Vũ phóng xuất ra tinh thần lực đi vào khảo sát một phen, sau đó liền cảm nhận được khí tức quen thuộc. Thẩm Hàn Vũ nhìn cửa một chút khối kia cực lớn hồn đạo màn hình, sau đó quả quyết đi vào. Lớn đấu hồn bên trong trang trí 10 phần hào hoa, chỗ giường trên lấy ám trầm thở dài, bốn phía trên vách tường treo đầy đủ loại hình thù kỳ quái trang trí, một chiếc sáng tỏ hồn đạo điện đèn đem hoàn cảnh bốn phía chiếu sáng 10 phần rộng rãi sáng tỏ, bốn phía lui tới người đi đường không thiếu, trang phục khác nhau, giai cấp khác nhau, 10 phần náo nhiệt. Thẩm Hàn Vũ nhan trị và khí chất còn tại đó, trên người trường bào lại là quý báu vải vóc chế thành, đi tới không lâu liền có một vị người mặc phục vụ viên phục sức thị nữ đi tới, cung kính bái, nói: "Khách nhân tôn quý, xin hỏi ngài có nhu cầu gì?" Nơi này thị nữ đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân bán mình cho đấu hồn tràng, nói một cách khác, chỉ cần ngươi đầy đủ có tiền có quyền, nơi này tất cả thị nữ đều có thể bị xem như lễ vật tiện tay tặng cho ngươi, thậm chí đại đấu hồn trưởng còn chuyên môn ở tầng chót vót cung cấp khách sạn thức gian phòng. Thẩm Hàn Vũ liếc qua trước mắt tiểu thị nữ, tướng mạo không tính tuyệt mỹ, nhưng có một cô tiểu gia bích ngọc cảm giác. "Mang ta đi xem Thiên Thủy Học viện đấu hồn tranh tài á." Thẩm Hàn Vũ nói thẳng. Thị nữ cung kính gật đầu đáp ứng, sau đó dẫn Thẩm Hàn Vũ hướng về đại đấu hồn trường rũa ra đi đến. Thẩm Hàn Vũ quan sát đại đấu hồn trường cấu tạo, ở đây giống như một cái to lớn tổ chim, ở giữa móc sạch, tia sáng có thể bắn thẳng đến xuống, nhưng Thẩm Hàn Vũ liếc mắt liền nhìn ra ở giữa phiến khu vực này tác dụng, bốn phía trên vách tường đều có hồn đạo bình phong che chở phân bố, với lại đẳng cấp còn không thấp, theo lý thuyết, có thể ở giữa khối khu vực này tiến hành chiến đấu ít nhất cũng đều là hồn đế trở lên cường giả. Đấu La đại lục hồn đạo khí cơ hồ cũng là lưu truyền xuống, lấy trước mắt hồn đạo kỹ thuật cơ hồ tạo không ra những thứ đồ này, vô luận là thời đại nào, Đấu La đại lục hồn đạo khí tốc độ phát triển một mực xa lạc hậu hơn hồn sư tốc độ phát triển, thậm chí có một bộ phận thời gian hồn đạo khí phát triển còn thực hiện nghịch hướng phát triển. Ở đây những thứ khác khu vực bị phân chia thành cái này đến cái khác đại sảnh, thị nữ mang theo Thẩm Hàn Vũ đi vào trong đó lớn nhất một cái. Bốn phía là giống như kiếp trước sân thể dục tầm thường quan chiến chỗ ngồi, mà phía dưới nhưng là một cái nô gia bình đài, phía trên đang có bốn người đang kịch liệt đối chiến. Quan chiến trên ghế đã coi như là người đông nghìn nghị, thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng hoan hô, quần tình xúc động. Thẩm Hàn Vũ cơ hồ một mắt liền chú ý tới đối diện chuẩn bị chiến đấu khu đứng mấy người mặc Thiên Thủy Học viện đồng phục nữ tử, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi cùng với Thẩm Lưu Ngọc đống nhiên đều xuất hiện, dẫn đội nhưng là Hứa Yên cùng Cấp Vũ, cũng coi như là người quen cũ. Bên cạnh còn có không ít mặc không cùng trường phục học viện khác học sinh, niên linh phổ biến còn lớn hơn một chút, nhưng cũng không có lớn đến đi đâu, tính toán đâu ra đấy đoán chừng có thể cùng Thủy Băng Nhi các nàng tham dự cùng một giới hồn sư đại hội. Thẩm Hàn Vũ đi xuyên qua trong đám đông, trông thấy không ít nhân thủ bên trong còn cầm Thiên Thủy Học viện tiếp ứng đèn bài, cùng nhiệt bộ dáng cùng tiền thế những cái kia truy tinh tộc đã không kém cạnh. Ngược lại là mấy cái khác học viện liền không có cao như vậy tiếng hô, bất quá cái này cũng có thể hiểu được, Thiên Thủy chiến đội thay cái tên kỳ thực chính là Thiên Thủy nữ đoàn, toàn bộ đều là nhan trị đỉnh tiêm thiên phú xuất chúng muội tử, tự nhiên sẽ hấp dẫn hơn những thứ này LFG ánh mắt cùng nhìn chăm chú, dù sao thế giới này cơ sở giải trí đến cùng còn không phải rất hoàn chỉnh, có cái có thể so với nữ đoàn cô em xinh đẹp chiến đội đã coi như là không ít người sau bữa ăn để tài nói. Chuyện Hứa Yên cơ hồ là một mắt liền chú ý tới hạt đứng trong bầy gà Thẩm Hàn Vũ cũng không có chấn kinh, chỉ là mỉm cười vây vây tay. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, trực tiếp đi tới Thiên Thủy chiến đội bản này khu vực. Thẩm Lưu Ngọc cùng Thủy Băng Nhi hai tỷ muội hơi kinh ngạc, tại các nàng trong mắt, Thẩm Hàn Vũ thế nhưng là rất ít đặt chân loại người này đặc biệt nhiều chỗ. Còn lại hai nữ sinh liếc nhau, cũng cùng Thẩm Hàn Vũ lên tiếng chào. Phía trước Thẩm Hàn Vũ trước mấy ngày tại Thiên Thủy học viện chỉ đạo Thẩm Lưu Ngọc cùng Thủy Băng Nhi thời điểm, cũng chỉ đạo các nàng một đoạn thời gian, mặc dù không tính rất quen, nhưng cũng coi như là bằng hữu bình thường. "Ca, ngươi chạy thế nào tới nơi này?" Thẩm Lưu Ngọc có chút hiếu kỳ hỏi. Thẩm Hàn Vũ nhàn nhã tựa ở trên lan can, nhìn phía dưới hai nam hai nữ chiến đấu nói, "Đi ra dạo chơi. Đi ngang qua ở đây kết quả là cảm nhận được các ngươi ở bên trong, cho nên đi vào xem." Thẩm Lưu Ngọc ồ một tiếng, sau đó tiếp lấy đem ánh mắt chuyển tới phía dưới trong chiến đấu. Thẩm Hàn Vũ đánh giá phía dưới chiến đấu, như cùng hắn không có nhớ lầm, hai nữ tử này sau này cũng sẽ là Thiên Thủy chiến đội thành viên, vị thứ nhất tướng mạo đẹp lạnh lùng san hô cá đối hồn sư tên là Tại Hải Nhu, một cái khác tướng mạo nhu mỹ nhưng là võ hồn là Bích Thủy Hun Lư Khâu Như Thủy. Hai người tướng mạo cũng là đỉnh tiêm, thiên phú và võ hồn cũng độc không kém, xem như Thiên Thủy học viện chân chính học sinh khá giỏi. Mà đối diện hai nam tử nhưng là người mặc hỏa hồng sắc đồng phục, Thẩm Hàn Vũ cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra đây là Sĩ Hỏa Học viện đồng phục. Cái này hai tên hồn sư một cái là song hoàn tu vi, một cái khác nhưng là một vòng tu vi, chỉ có điều cái kia một vòng tu vi thật giống như là cái hệ phụ trợ hồn sư. Thấu chương xong, chương 88. Theo đuôi tổ ba người tại Thẩm Hàn Vũ chú ý tới bọn hắn thời điểm, một số người cũng đã đưa ánh mắt chuyển tới trên thân Thẩm Hàn Vũ. Sĩ Hỏa Học viện bên này, người mặc hỏa hồng sắc quần cụt nữ tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cùng Thiên Thủy Học viện đám người vừa nói vừa cười Thẩm Hàn Vũ thấp giọng hỏi, hắn là ai? Như thế nào cùng Thủy Băng Nhi các nàng quen thuộc như vậy? Sau lưng một cái dáng người cường tráng, tướng mạo dương cương anh tuấn nam tử có chút bất đắc dĩ nói, "Muội muội, chúng ta cùng Thiên Thủy học viện vốn là có chút không hợp nhau, làm sao có thể biết người kia là ai? Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy người kia không quá giống là nghe nói học viện lao sư các loại, ngược lại là cùng cái kia gọi Thẩm Lưu Ngọc quan hệ rất sâu, hơn nữa cùng Thủy Băng Nhi các nàng quan hệ đều rất không tệ." Hòa Vũ lông mày nhíu một cái, nói, "Thẩm Lưu Ngọc, chính là cái kia được xưng Thiên Thủy học viện đệ nhất thiên tài Thẩm Lưu Ngọc." Hòa Vũ song gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Đúng. Ta nghe cha ta nói nàng võ hồn là đỉnh cấp thú vũ hồn, hơn nữa niên kỷ rất nhỏ, nhưng hồn lực đẳng cấp lại ít nhất cũng tại trên 30 cấp, có thể nói là thiên tài tu luyện." Hòa Vũ đẹp mắt chân mày nhíu sâu hơn, vô ý thức hỏi, "Cái kia Thủy Băng Nhi đâu? nàng không nên mới là Thiên Thủy Học Viện đệ nhất thiên tài sao? Hỏa Vô Song làm một cái hư thanh thủ thế, lúc này mới nhỏ giọng nói, hai năm này thời gian không biết Thiên Thủy Học Viện có phải hay không nội bộ xảy ra vấn đề gì, Thiên Thủy Học Viện viện trưởng đưa các nàng học viện thiên tài tin tức bảo vệ đặc biệt tốt, hơn nữa căn cứ tình báo tới nói, Thẩm Lưu Ngọc, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi ba người này thường xuyên không tại học viện, đi địa phương nào không cách nào khảo chứng. Hỏa Vũ không có lên tiếng, sau một hồi trầm mặc nói, ca, không biết ngươi có cảm giác hay không, trên thân người kia khí tức rất khủng bố. Hỏa Vô Song thở dài, nói, chính xác, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để ta cảm giác toàn thân không rét mà run, đây là võ hồn cùng trên thuộc tính toàn diện áp chế, hơn nữa mang đến cho ta loại cảm giác này còn không chỉ có một người mà đổi thành một bên, Thần Phong Học Viện. Một cái đeo khẩu trang thanh niên cũng đang cùng bên người đồng đội thương thảo cái gì. Thảo luận nửa ngày, một tên thanh niên khác lúc này mới cực kỳ bất đắc dĩ nói, đội trưởng, ta biết ngươi ưa thích Hỏa Vũ, nhưng mà nhân gia cũng không đắc tội ngươi, hơn nữa Hỏa Vũ chỉ là nhìn chằm chằm nhân gia nhìn một hồi, nhân gia xem xét liền không dễ trọng, vạn nhất người ta tính khí không tốt, ngươi cái này không để ý tới A Phong Tiếu Thiên nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Vũ không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Thẩm Hàn Vũ không có dấu hiệu nào quay đầu mỉm cười, cặp kia lạnh lùng bên trong xen lẫn một chút ngoạn vị hai con ngươi để cho Phong Tiếu Thiên toàn thân run lên, như đối mặt được sâu. Thẩm Hàn Vũ cảm giác cỡ nào nhạy cảm, cơ hồ là từ Hỏa Vũ ánh mắt hướng bên này nhìn qua thứ trong lúc nhất thời, liền chú ý tới bọn hắn, thậm chí ngay cả bọn hắn đối thoại nội dung đều nghe không sai biệt lắm. Bất quá Thẩm Hàn Vũ cũng ít nhiều có chút im lặng, hắn biết nguyên tắc bên trong cái này Hỏa Vũ tính cách tương đối nóng nảy, cái này Phong Tiếu Thiên lại là một đầu thuần túy liếm lang, thậm chí Hỏa Vũ đều đem nụ hôn đầu tiên cho Phật Tổ hắn còn có thể tiếp tục đi lên quỷ liếm, quả thực là đem tiên tiên đầy hồn lực khuôn mặt đều ném sạch sẽ. Hơn nữa hàng này hồn lực tốc độ tu luyện đơn giản chính là một đống, nguyên tắc bên trong lần thứ nhất đăng tràng bất quá hơn 40 cấp, nhưng niên linh cũng đã đi tới hơn 20 tuổi, toàn thân trên dưới có thể lấy ra được ngoại trừ cái kia coi như không tệ tự sáng tạo hồn kỹ, cũng chỉ có hắn xuất thần nhập hóa liếm chó thần kỹ. Thẩm Hàn Vũ biểu thị thực danh kinh bỉ. Đến nôi cái này Hỏa Vũ, Thẩm Hàn Vũ biểu thị biểu thức số học loại khác không có đại tiểu thư mệnh, lại có viễn siêu đại tiểu thư tinh khí. Đơn giản xem xong cuộc tỷ thí này, Thẩm Hàn Vũ lên tiếng chào, liền chuẩn bị trở về. Ở đây nhìn một đống đại hồn sư cùng hồn tôn ở giữa chiến đấu, đối với hắn mà nói quả thực là không có cái gì niềm vui thú. Thẩm Hàn Vũ chậm rãi đi tới, không có một tơ một hào nóng nảy ý vị, khóe mắt liếc qua hướng phía sau thoáng nhìn, ba bóng người không thêm bất luận cái gì che giấu liền đi theo phía sau mình, thình lình lại là Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ cùng với nàng liếm chó Phong Tiếu Thiên. Thẩm Hàn Vũ không khỏi có chút cảm khái, nhiều năm như vậy có rất ít người dám tìm phiền phức của hắn, hoặc có lẽ là tìm hắn phiền phức người cũng đã không ở nơi này cái mỹ hảo thế giới. Thẩm Hàn Vũ duỗi lưng một cái, sau đó liền trực tiếp đi vào một đầu không có người đi đường hẻm nhỏ. Hỏa Vũ ba người theo sát phía sau, đi vào ngõ nhỏ sau mới phát hiện ở đây lại là một ngõ cụt. Hỏa Vũ sắc mặt không tốt lắm, có chút tức giận nói, bị chơi xỏ, chúng ta chắc chắn sớm đã bị phát hiện, người này tính cảnh giác rất cao. Hỏa Vô Song đứng ở phía sau không nói gì, ngược lại là Phong Tiếu Thiên mở miệng nói, Hỏa Vũ muội muội, ngươi đừng nóng giận, gia hỏa này cùng Thiên Thủy Học Viện quan hệ không tầm thường, sớm muộn còn có thể gặp phải. Hỏa Vũ không có phản ứng Phong Tiếu Thiên, vừa định quay người đi thẳng về đại đấu hồn trường lúc, lại đột nhiên dừng bước. Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song cũng cảm giác hậu bối một hồi truyền đến một hồi kịch liệt hàn ý, đột nhiên quay đầu lại. Hai bên trên vách tường chẳng biết lúc nào đã ngưng kết lên một tầng băng thật dày sương, màu băng lam hàn khí chậm rãi từ trong chậm rãi phiêu tán, để cho Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ hai cái hỏa thuộc tính hồn sư đều không khỏi một hồi co rúm lại. Thẩm Hàn Vũ tựa ở đầu hẻm trên vách tường, khóe miệng cười trúng chím nhìn xem ba người, chỉ là nụ cười kia bên trong ít nhiều có chút nghiền ngẫm. Người là ai? Hỏa Vũ mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cuối cùng không phải đầu óc không dùng được, trầm giọng hỏi. Các ngươi đi theo ta một đường, ta còn không có hỏi các ngươi là ai, làm sao còn trả đũa đâu. Thẩm Hàn Vũ vừa cười vừa nói, lạnh thiên thương xuất hiện trong tay, Thẩm Hàn Vũ kéo cái thương hoa sau đó mũi thương trực chỉ ba người. Cực hạn chi băng sen lẫn không có gì sánh kịp sắc bén khí tức để cho Hỏa Vũ ba người không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, lúc này mới có thể miễn cưỡng ổn định cước bộ. Hỏa Vô Song đem Hỏa Vũ kéo ra phía sau, chắp tay, có chút ngượng ngùng nói, ngượng ngùng vị huynh đài này, đây là muội muội ta, chúng ta là học sinh Xí Hỏa Học Viện, bên cạnh ta vị này nhưng là Thần Phong Học Viện học sinh, chúng ta không có ác ý, chỉ là có chút hiếu kỳ. Thẩm Hàn Vũ có chút buồn cười, mũi thương tùy ý vậy một cái, tất cả hàn ý trong nháy mắt bị thu nạp, trong ngõ nhỏ lại khôi phục nguyên dạng. Hỏa Vô Song lúc này mới thở dài một hơi, đội băng nói, vị huynh đài này, tại Hạ Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vô Song, vị này là muội muội của ta Hỏa Vũ, mà vị này nhưng là Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Thẩm Hàn Vũ ngoắc môi, nói, Thẩm Hàn Vũ nguyên lai là Thẩm Minh, hôm nay là cũng là cái hiểu lầm, chúng ta ngày khác nhất định đến nhà bái phòng. Hỏa Vô Song cười ngượng ngùng một tiếng, nói. Hỏa Vũ biểu lộ Thẩm Hàn Vũ thấy không rõ, hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, dứt khoát khoát tay áo, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng không đợi hắn đi ra hai bước, một thanh âm liền từ phía sau vang lên, cắt đứt Thẩm Hàn Vũ bước chân. Chờ đã. Lên tiếng người là Phong Tiếu Thiên. Thẩm Hàn Vũ quay đầu nhàn nhạt liếc qua, nhưng không nói gì. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận, kính nhờ Phong Tiếu Thiên trầm giọng mở miệng nói, ngựa khí kiên định, cặp kia có chút trong đôi mắt tràn đầy thuần túy chiến ý. Đợt, mọi người trong nhà ta một mực không dám nhìn số liệu, kết quả đều hơn một vạn cất chứa giống như. Tiếp đó biên tập đại bảo ngày mai muốn lên giá, ta cũng không hiểu không thể làm gì khác hơn là giả hiểu. Dù sao thì là như thế này, cho mọi người trong nhà hồi báo một chút tình huống. Ta gần nhất tại đổi trước mặt kịch bản, ta thừa nhận ta quả thật có chút BT, nhưng đây đều là cái nào đó không chính quy trang ép tiểu thuyết làm hại, ta bản thân thể, đời này cùng đánh cược độc không đội trời chung, rèn lộ coi như xong, rời ta khoái hoạt liền không có, còn có à, ngày mai ta hẳn là sẽ nhiều càng mấy chương đi ra, có thể càng bao nhiêu hơn thì bấy nhiêu, các vị nghĩa phụ nhóm giúp ta nhìn một chút, dù sao ta thật sự là không hiểu những cái kia cái gì đặt mua các loại ta xem. Tiểu thuyết thuần trắng phiêu. Có người vào gờ giúp nói chuyện phiếm sao, gờ giúp số tại câu này đoạn trong bình luận. Câu mấy chương nguyện phiếu cùng phiếu đề cử a, đầu chó so tâm, tấu chương xong, chương 89. Thiên thủy cùng xí hỏa ghi chép cuối cùng tại Phong Tiếu Thiên không ngừng thật chí thỉnh cầu phía dưới, Thẩm Hàn Vũ vẫn đáp ứng hắn cái này cơ hồ tương đương tự ngược ý nghĩ. Thế là, một hồi không cao hơn 5 giây nghiền ép tính chất chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Phong Tiếu Thiên vừa mới phóng xuất ra võ hồn, Thẩm Hàn Vũ một cái lắc mình cộng thêm nhẹ nhàng một trường Phong Tiếu Thiên liền trực tiếp đã mất đi năng lực chống cự. Cả người giống như đạn pháo bị đệ rơi vào phía sau trên vách tường, đem mặt tường đều đập ra một cái hình người hố to. Phong Tiếu Thiên hai mắt ngốc trệ, liền trực tiếp ngất đi như vậy. Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô song trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luôn cuống. Thẩm Hàn Vũ phủi tay, nói: "Đi xem một chút bằng hữu của các ngươi à, cũng không cần lo lắng hội xuất chuyện gì, chỉ là ngất đi mà thôi, bất quá cứ dựa theo hắn trình độ này, đúng là đem tiên thiên đầy hồn lực khuôn mặt rất không sai biệt lắm, chờ hắn tỉnh nói với hắn nói đi, cái gì tự sáng tạo hồn kỹ các loại cũng là kèm theo phẩm, chỉ có thực lực bản thân đủ mạnh mới là thật bản sự, ta thật không hiểu rõ các ngươi người bạn này đầu óc, một cái tự sáng tạo hồn kỹ chẳng lẽ có thể để cho hắn không ai được nổi. Đem thời gian lưu cho bình thường tu luyện không tốt sao?" Thẩm Hàn Vũ nói xong những thứ này, nhìn lướt qua trên mặt đất ngất đi Phong Tiếu Thiên, sau đó quay đầu trực tiếp rời khỏi đầu này hẻm nhỏ. Lúc trước một trường kia hắn liền một tia hồn lực cũng không có điều động, toàn bộ là bằng vào lực lượng của thân thể, nếu là hắn thật sự vận dụng hồn lực, đoán chừng Phong Tiếu Thiên có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương chính là thượng thiên ban ơn. Thẩm Hàn Vũ nhưng không có cho mình chế tạo địch nhân ý nghĩ, ít nhất tại Nguyên Tố Thành hắn còn có Thiên Thủy Học Viện mấy người cần bận tâm, chỉ để làm mất lòng Thần Phong cùng Xí Hỏa Học Viện mặc dù cũng sẽ không có cái đại sự gì, nhưng mà cuối cùng không cần phải làm vậy, dù sao nhân gia cũng không làm gì thật sự quấy nhiễu được lợi ích của hắn sự tình. Đương nhiên, người đường ra hắn là nhất định phải đắc tội. Người xuyên việt muốn cùng nguyên thế giới nhân vật chính trở thành bạn, hoặc chính là trở thành địch nhân, hoặc chính là lựa chọn chính mình trở thành nhân vật chính. Cùng đường tam loại người này trở thành bạn, Thẩm Hàn Vũ nói thật, có thể, nhưng mà không muốn. Mặc dù chính hắn cũng không coi là người tốt, nhưng mà cũng chính xác không có hứng thú kia. Dù sao bằng hữu ở chỗ tình, mà không phải ở chỗ nhiều. Nếu như người xuyên việt muốn đi lên đỉnh phong, cái kia nhất định liền muốn cùng nhân vật chính có lợi ích tranh chấp, dù sao rất nhiều thứ là hạn chế, phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, nếu là kèm theo hệ thống vậy coi như ta thả cái rắm. Lần nữa đạp vào đường trở về, Thẩm Hàn Vũ cũng cảm giác thoải mái hơn, đằng sau không có cái đuôi để cho người ta cũng buông lòng không thiếu, mặc dù bây giờ trừ phi mang đến phong hào đấu la mới có thể để cho hắn khẩn trương một chút, nhưng mà ai cũng không hy vọng có người một mực nhìn mình chăm chú nhất cử nhất động đi. Trong khoảng thời gian này Thẩm Hàn Vũ vẫn là không có rảnh rỗi xuống. Sắp đột phá phong hào đấu la cấp bách làm cho hắn có chút ngồi không yên, Thiên Thủy Học Viện từ học viện lịch đại viện trưởng trong ghi chép tìm được không thiếu liên quan tới cao giai băng thuộc tính hồn thú tin tức, Xí Hỏa Học Viện bên kia mới đầu là không đồng ý thái độ, nhưng mà vẹn vẹn một buổi tối liền lại đồng ý, gần tới mấy ngàn năm nay viện trưởng kỹ càng ghi chép đều miễn phí cho mượn Thiên Thủy Học Viện xem. Không thể không nói dạng này là tiết kiệm Thẩm Hàn Vũ không ít thời gian, ít nhất hắn không cần như cái con ruồi không đầu đồng dạng tại lớn như vậy vùng cực bắc đi dạo lung tung, hơn nữa có mục tiêu rõ rệt. Thông qua mấy ngày mấy đêm qua, vẫn thật là để cho Thẩm Hàn Vũ tìm được không thiếu dấu vết để lại. Thông qua Thiên Thủy Học Viện đời thứ 23 viện trưởng ghi chép, tại vùng cực bắc phối hợp vòng một chỗ khu vực đã từng xuất hiện biến chủng băng kỳ lân, thực lực ít nhất cũng tại 10 vạn năm trở lên. Kỳ lân xem như đã từng cùng long tộc cùng phượng hoàng nổi danh siêu cấp hồn thú, cũng là thưa thớt nhất hồn thú tộc đàn, bất quá quần thể này mặc dù thưa thớt, nhưng mà phân loại lại rất nhiều. Ngoại trừ bình thường nguyên tố kỳ lân, còn có đủ loại biến dị mà đến đặc thù dị chủng, tỉ như giống như là lưu ly kỳ lân, một loại toàn thân mọc đầy bảo thạch lực phòng ngự kinh người hồn thú. Loại này hồn thú xem như giữa thiên địa trước hết nhất cường thịnh lên trung tộc, cũng coi như là nhận được đến một đoạn thời gian thiên địa yêu quý, đáng tiếc cũng chậm chậm làm hao mòn tại thời gian trường hà bên trong. Còn có ngoài ra mấy loại ghi chép so với liên quan tới biến dị băng kỳ lân còn có hơi hoàn thiện một chút. Tỷ như nói giống một loại tướng mạo mỹ lệ cơ thể cũng không lớn bỏ cạp loại hồn thú, hắn bằng vào bất quá miễn cưỡng 2 vạn năm niên hạn ngạnh sinh sinh giết chết một vị hồn đấu la, trong đó càng là hình dung thân thể của nó càng là xinh đẹp không giống hồn thú. Mặc dù không biết có mấy phần chân thực ở bên trong, nhưng Thẩm Hàn Vũ hay là từ trông được ra băng bích hạt loại này hồn thú cái bóng. Thậm chí Thẩm Hàn Vũ còn từ trong phát hiện không thiếu liên quan tới những cái kia vượt qua 10 vạn năm niên hạn hồn thú ghi chép, mặc dù những thứ này đại bộ phận cũng là ngờ tới, hơn nữa không có bất kỳ cái gì sự thật căn cứ, thậm chí ngay cả văn tự cũng không tính là đặc biệt nghiêm cẩn, nhưng Thẩm Hàn Vũ vẫn là không thể không bội phục tiền bối trí tuệ, đoán chừng đây cũng là sớm nhất liên quan tới hung thú ghi lại a. Đáng tiếc đúng vậy, Thẩm Hàn Vũ tìm được những tin tức này sau đó, liền không còn phát hiện đầu mối hữu dụng gì, đoán chừng là phía sau viện trưởng thực lực một đời không bằng một đời, hồn lực đẳng cấp cao nhất cũng đã đạt tới hồn đấu la cấp bậc, không có tiếp xúc những vật này cơ bản nhất thực lực. Bỏ xuống Thiên Thủy Học Viện bên này ghi chép, Thẩm Hàn Vũ lại lật lên Xí Hỏa Học Viện bên này ghi chép. Xí Hỏa Học Viện bên này rõ ràng muốn hoàn chỉnh một chút, thậm chí có đại sự còn chính xác đến thực chất phát sinh ở có một ngày, Thẩm Hàn Vũ lật ra không có hai trang đã tìm được một đầu mối lưu dụ. Cái tin này đại khái ghi chép ở 2000 năm phía trước, nội dung ý tứ đại khái nói đúng là tại Đại Lục Phương Đông một tòa tên là Ly Hỏa Sơn mạch chỗ hư hư thực thực có một đầu dương chi điểu đột phá 10 vạn năm bích trướng, trở thành thống lĩnh một phương thú vương. Thẩm Hàn Vũ mặc thầm nhớ một chút nơi này, dương chi điểu đại danh tại hồn thú giới cũng coi như là 10 phần băng rồi. dù sao loại này hồn thú dựa vào hấp thu đến từ năng lượng của mặt trời liền có thể sinh tồn và đột phá, cho nên trong thân thể cơ hồ cũng là tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng, thuộc về đỉnh cấp hồn thú danh sách bên trong đứng đầu một loại kia. Tiếp lấy lật qua lật lại, Thẩm Hàn Vũ ở cách cái tin này không có nơi bao xa vừa tìm được một đầu mối hữu dụng. Nghe nói Xí Hỏa Học Viện tiền bối tại săn bắt hồn hoàn quá trình bên trong từng tại Đại Lục Phương Đông phái Thạch Hạp Cốc gặp được một cái 10 vạn năm cấp bậc Xích Hỏa Phượng Hoàng, đáng tiếc hắn thực lực quá cường đại, Xí Hỏa Học Viện tiền bối không thể làm gì khác hơn là lựa chọn đi vòng, nhờ vậy mới không có xuất hiện cái gì lớn thương vong. Thẩm Hàn Vũ nhãn tỉnh sáng lên, Xích Hỏa Phượng Hoàng xem như Hỏa Phượng Hoàng hạ vị hồn thú, mặc dù không phải cực hạn chi hỏa, nhưng cũng là tiếp cận nhất cực hạn chi hỏa mấy loại hồn thú một trong, dạng này hồn thú cư nhiên bị nhân loại tìm kiếm được dấu vết, đơn giản chính là Thẩm Hàn Vũ tin mừng. Không thể không nói, Xí Hỏa Học Viện tiền bối đi qua chỗ có thể so sánh Thiên Thủy Học Viện tiền bối đi qua nhiều chỗ hơn, đi lại hồn thú cũng là nhiều vô số kể, trong lúc nhất thời Thẩm Hàn Vũ còn thật sự có chút cảm kích Xí Hỏa Học Viện tiền bối. Chương 90. Thiên Mộng đề nghị lại là thời gian 3 ngày. Thẩm Hàn Vũ đã cơ bản đem tất cả tư liệu đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ cần là niên hạn không tính đê phẩm chất không tính kém hồn thú đều bị hắn ghi lại trong danh sách, dù sao hắn không cần đến, mấy cái nha đầu lúc nào cũng có thể dùng đến. Thiên Mộng những ngày này một mực thanh tĩnh, nhưng mà không thế nào nói chuyện. Chỉ là tại trong tinh thần chi hải chậm rãi nghiêm túc nhìn xem Thẩm Hàn Vũ thu thập manh mối, đồng thời cũng tại tự hỏi cái gì. Băng xương xà yêu cho tới bây giờ cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, cái này khiến Thẩm Hàn Vũ thoáng có chút kinh ngạc, dù sao người một khi mở ăn mặn sẽ rất khó kiên trì ăn chay. Hắn không phải Phật tổ, có thể đủ thanh tâm quả dục cả một đời, tương phản, cái tuổi này tăng thêm trong cơ thể hắn thịnh vượng khí huyết, hắn mới càng cần hơn đi hòa giải một chút âm dương. Bất quá hắn cũng không khả năng bị dục vọng khống chế lại não, lại thêm cực hạn chi nước đá thuộc tính, kỳ thực đây cũng chính là một cái chỉ liên quan tới muốn cùng không muốn vấn đề. Hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Thiên Mộng suy tư mấy ngày, vẫn là không có đem vấn đề kia cho suy nghĩ kỹ càng, dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ. Thẩm Hàn Vũ hữu tâm hỗ trợ, nhưng Thiên Mộng biểu thị cũng là vấn đề nhỏ, Thẩm Hàn Vũ liền không tiếp tục quản. Cực hạn chi địa Tam Đại Thiên Vương cho tới bây giờ hắn đều chưa bắt lại trong đó bất luận một vị nào, Thẩm Hàn Vũ tuyệt không cấp bách, dù sao Băng Đế cùng Tuyết Đế chỉ cần cầm xuống trong đó một vị, liền không sợ một vị khác không mắc câu. Thiên Mộng cũng nhìn Thẩm Hàn Vũ đánh dấu đi ra ngoài những cái kia hồn thú, cấp ra không thiếu đề nghị, đồng thời cũng đem mình biết rồi cường đại hồn thú địa điểm cơ hồ toàn bộ nói cho Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ cũng cuối cùng xác định hắn thứ hai võ hồn cần cái thứ nhất cực hạn chi băng hồn vòng. Đó chính là truyền thừa băng long vương huyết mạch băng long tộc đàn, mặc dù bọn chúng binh quang ngày xưa không phụ, nhưng mà trong tộc chân long số lượng so với những thứ khác chân long tộc đàn đã coi như là rất nhiều, bằng không thì cũng không có khả năng tại tàng long ngọa hổ vùng cực bắt trông coi một mảnh mênh mông lãnh thổ an ổn trải qua nhiều năm như vậy. Chủ yếu nhất là, trong cơ thể hắn hồn cốt cũng gửi lại lấy không thiếu băng long vương sức mạnh, thậm chí băng long vương tàn hồn cũng tại trong đó ngủ say. Chỉ bằng điểm này, Thẩm Hàn Vũ liền có tiếp cận 10 trên 10 chắc chắn cầm xuống băng long tộc quần thủ lĩnh. Tâm không động được như hành động. Đúng vậy, Thẩm Hàn Vũ không có 2 ngày liền cùng mấy người nói hắn lại muốn ra cửa sự tình. Hảo lại đám người sớm đã thành thói quen Thẩm Hàn Vũ chạy khắp nơi, Thẩm Lưu Ngọc cũng chỉ là ưu oán chừng mắt liếc Thẩm Hàn Vũ cũng không có nói thêm gì nữa. Lần nữa đi tới nơi này phiến quen thuộc thổ địa, Thẩm Hàn Vũ trong lòng bình tĩnh vô cùng, thậm chí không có chút gợn sóng nào. Từ ban sơ sợ đến ở giữa cảnh giác lại đến bây giờ giống như về nhà cảm giác quen thuộc, Thẩm Hàn Vũ cảm thấy chính mình có thể so một chút vùng cực bắc bản địa hồn thú đều hiểu hơn nơi này phong tuyết cùng khí hậu. Thiên Mộng giống như cao đức đồng dạng cho Thẩm Hàn Vũ làm bản đồ vệ tinh, không chỉ có hiệu suất cao hơn nữa xác suất chúng thẳng bức ngươi ném tiền xu không phải chính diện chính là mặt trái xác suất. Bởi vì lần này xuất hành mục tiêu rất rõ ràng, Thẩm Hàn Vũ điều động tinh thần lực đem khí tức của mình ẩn nút rất tốt, hắn bây giờ cũng lười lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần những cái kia hồn thú không chính mình cố đâm đầu vào họng súng, hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Đồng thời Thiên Mộng cũng không ngừng cho Thẩm Hàn Vũ phổ cập khoa học vùng cực bắc băng long tộc quần tin tức, băng long loại này hồn thú lúc bình thường là sống một mình hồn thú, sẽ không xuất hiện tụ tập sinh tồn hiện tượng, nhưng mà vùng cực bắc băng long tộc đàn không giống nhau, bọn chúng có cùng lãnh địa ý thức, tại rộng lớn lãnh thổ phạm vi bên trong bọn chúng càng giống là người một nhà, cái này đặt ở toàn bộ hồn thú giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà dạng này không có nghĩa là bọn chúng thật sự sẽ ở cùng một chỗ, sao huyệt của bọn nó bình thường đều khoảng cách rất xa, chỉ có ở trong tộc có đại sự thời điểm thủ lĩnh mới có thể triệu tập tất cả tộc nhân, ca cũng là trùng hợp gặp loại tình huống này mới biết được cái chủng tộc này cường đại nội tình. Thẩm Hàn Vũ tử tế nghe lấy, lại chính mình tinh tế mài một hồi, rồi mới lên tiếng, rất tốt. Mục tiêu của chúng ta chỉ là 10 vạn năm trở lên cực hạn thuộc tính chân long, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta tỷ lệ thành công rất lớn. Thiên Mộng gật đầu một cái, nói, trước mắt đấu La đại lục chân long hồn thú cực kỳ thưa thớt, ngoại trừ tinh đấu đại xâm lâm còn có còn sót lại chân long hồn thú, nhưng mà những cái kia chân long đều bị Đế Thiên bảo vệ rất tốt, thậm chí Đế Thiên mình còn có một cái bất quá 20 vạn năm ra mặt hung thú tiểu lão bà tới vùng cực bắc cũng là bởi vì vị trí địa lý chắc tuyệt, hơn nữa diện tích mặc dù hơi thua tại tinh đấu đại xâm lâm, nhưng mà có can đảm tiến vào vùng cực bắc nhân loại hồn sư rõ ràng càng ít, cho nên vùng cực bắc bảo lưu lấy không thiếu vốn nên diệt tuyệt hồn thú chủng loại, bọn chúng đều xem như Tuyết Đế tín đồ, Tuyết Đế cũng rất tình nguyện đi che chở bọn chúng. Thiên Mộng nói đến đây dừng một chút, tựa hồ là đang ngăn cản ngôn ngữ, sau đó mới nói tiếp, đồng dạng là bằng vào thực lực cường đại chinh phục một bọn nhân loại cấm khu, Đế Thiên cùng Tuyết Đế phân biệt tại trong thập đại hung thú xếp hạng thứ nhất cùng đệ tam, nhưng kỳ thật bảng danh sách này cũng không tính hoàn chỉnh, đại lục bên trên hung thú số lượng kỳ thực cũng không ít, thậm chí ngay cả vùng cực bắc cũng kém xa tít tắp mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí trong đó còn không bao quát Trong hải dương hung thú mà Đế Thiên cùng Tuyết Đế xem như người lãnh đạo địa phương khác nhau chính là ở, Tuyết Đế cũng sẽ không thiên vị bất luận chủng tộc nào, mà Đế Thiên sẽ vì những cái kia cường đại hồn thú chủng tộc hưng thịnh mà từ bỏ một chút nhỏ yếu chủng tộc, nhưng cũng không thể phủ nhận, Đế Thiên thú thần danh hào là hàng thật giá thật, Thẩm Hàn Vũ cũng không có ngoài ý muốn, nếu như đại lục bên trên thật sự chỉ có mặt ngoài thập đại hung thú, lui về phía sau 2 vạn niên. Nhân loại săn giết 10 vạn năm hồn thú cùng hung thú cũng không phải một con số nhỏ, cho dù là dạng này, trên lục địa như trước vẫn là có còn sót lại 10 vạn năm hồn thú cùng hung thú. Trong hải dương hồn thú càng là hoàn toàn như trước đây hưng thịnh, này liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Bất quá bây giờ cũng không phải truy đến cùng cái này thời điểm, Thẩm Hàn Vũ trước mắt đối với nhân loại cùng hồn thú các loại đấu tranh cũng không cảm thấy hứng thú. Theo càng thấu triệt, phu cận núi tuyết chậm rãi nhiều hơn. Những thứ này núi tuyết rất cao, thậm chí có cao trong mây đỉnh, bầu trời khí lưu 10 phần hỗn loạn, nhiệt độ không khí càng là thấp đến cực hạn, cơ hồ không nhìn thấy vết tích sinh mệnh nào. Thẩm Hàn Vũ đón gió tuyết rơi ở một tòa núi tuyết trần trụi nham thạch bên trên, áo bào bị thổi bay phất phới. Tiện tay ném ra một khối trừng bằng bánh bóng rổ nham thạch, vậy mà trực tiếp bị cuồng phong thổi lên trời khoảng không, cuối cùng không có tin tức biến mất. Thật cuồng bạo khí lưu, Thẩm Hàn Vũ cảm thán một tiếng, nó xem như biết rõ vì cái gì băng long tộc đàn có thể ở trong vùng núi này lay lắt còn sót lại đã nhiều năm như vậy, bởi vì nơi này khí hậu chi ác liệt, các hồn thú căn bản liền không cách nào sinh tồn và phát triển, cho dù có, đoán chừng cũng chỉ là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Thẩm Hàn Vũ tóc dài bị thổi theo gió phiêu vũ, nếu như không phải trong cơ thể hắn có cực hạn chi băng, bằng không thì liền xem như những thứ khác băng thuộc tính hồn sư tới, hoặc nhiều hoặc ít đều biết chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, ngược lại vô luận như thế nào là không phát huy được toàn bộ thực lực. Tấu chương xong, chương 91. Băng Long dọc theo những thứ này sơn mạch, Thẩm Hàn Vũ chậm rãi hướng về chỗ sâu tiến phát, bàng bạc tinh thần lực đảo qua trung quanh, nhưng đợi hầu ngoại trừ những cái kia cuồng bạo phong tuyết, không tồn tại bất kỳ sinh mệnh. Thiên Mộng an ủi, Lạnh Vũ, ngươi đừng đợi, nơi này diện tích không nhỏ, chỉ cần có đầy đủ thời gian, sớm muộn sẽ tìm được. Thẩm Hàn Vũ cười yếu ớt một tiếng, thân ảnh nhanh chóng tại tầng trời thấp phi hành, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thấy ta giống là loại kia những người kia sao? Ta không thiếu thời gian, chỉ cần ta nghĩ, ta thậm chí có thể tại cái địa phương quỷ quái này một năm không đi, ngược lại cũng không có cái gì có thể uy hiếp được ta đổ vỡ. Thiên Mộng không nói gì, xem như vùng cực bắc đệ nhất lao trạch nam nó cũng không có chân chính từng tiến vào ở đây, thời điểm đó nó vừa mới đột phá 90 vạn năm, tinh thần lực lại một lần nữa tăng gọn, nó chỉ là tùy ý thả ra một chút tinh thần lực, kết quả là ở chỗ này trong dãy núi phát hiện tụ nhóm băng long. Tiếp tục thâm nhập sâu không sai biệt lắm 2 canh giờ rưỡi. Thiên Mộng đột nhiên kinh hô một tiếng. Thẩm Hàn Vũ cũng cơ hồ là đồng thời cũng phát giác không thích hợp, thân ảnh trong nháy mắt giờ ở trống trải trên bầu trời, đi tới một chỗ trong núi tuyết loạn thạch sườn núi phía trên. Trên bầu trời tầng mây tựa hồ bị đồ vật gì dẫn dắt, vậy mà bắt đầu bị chậm rãi dẫn dắt, tựa hồ có đồ vật gì sắp đến. Sau một khắc, tầng mây đột nhiên bị phá ra, một đạo khoảng không lớn màu băng lam thân ảnh bày ra cực lớn 2 cánh chậm rãi hạ thấp độ cao. Đây là một đầu băng long, thân dài tại khoảng 18m, 2 cánh triển khai tình huống phía dưới gần như che khuất bầu trời, hoa lệ trên thân thể tràn đầy giống như kim cương tầm thường băng tinh. Cực lớn mà sắc bén long chảo phía dưới cũng nắm lấy một cái còn chảy xuống máu tươi cực lớn hồn thú. Thẩm Hàn Vũ hơi nheo mắt lại, nếu như hắn không có nhìn lầm, cái này ít nhất cũng là một cái 3 vạn năm băng nguyên tượng, mà cái kia băng long niên hạn cũng ít nhất tại 6 vạn năm trở lên, hơn nữa tựa hồ huyết mạch cũng cực kỳ tinh thuần. Đây là Thẩm Hàn Vũ tiến vào trong cái này quần sơn mạch gặp phải cái thứ nhất băng long, thực lực cũng đông nhiên đạt đến 6 vạn năm trở lên, để cho Thẩm Hàn Vũ đối với dãy núi này chỗ sâu đến cùng có như thế nào kinh khủng tồn tại không khỏi lên lòng hiếu kỳ. Chờ cái này chỉ băng long bay xa, Thẩm Hàn Vũ lúc này mới một lần nữa lên đường. Làm cho người ngạc như là, càng ngày càng xâm nhập sơn mạch chỗ sâu, nơi này phong tuyết cũng liền càng bình tĩnh lại, đã không còn phía trước hận không thể trực tiếp đem huyết đục tê liệt kinh khủng, mà là bình tĩnh hòa hoãn, để cho người ta nhịn không được hoài nghi ở đây đến cùng có phải hay không vùng cực bắc chỗ sâu. Thiên Mộng bừng tỉnh đại ngộ, giải thích nói, bên ngoài những cái kia sơn mạch kỳ thực càng giống là che chắn, bảo hộ ở đây không cùng ngoại giới tiếp xúc che chắn, khó trách nơi đó khí hậu quỷ dị như vậy, ngược lại là trong này như cái thế ngoại đảo nguyên, ca đoán trừ ngoại trừ Tuyết Đế cư trú hoạch tâm vọng, vùng cực bắc tôi an bài cùng ẩn nút khu vực chính là chỗ này. Nơi này sơn mạch không còn giống ngoại vi bên kia dốc đứng nguy hiểm, trung điệp tuyết động làm cho những này hùng vĩ sơn mạch nhìn càng thêm thanh khiết, thậm chí bầu trời nơi này cũng sẽ không tiếp tục là một trần không đổi chắc địch tầng mây. Thẩm Hàn Vũ cảm thấy ở đây khí trời tốt, thậm chí có thể đủ cảm nhận được một tia đến từ ánh sáng của mặt trời tuyến. Lạnh Vũ, ngươi mau nhìn. Thiên Mộng đột nhiên hoảng sợ nói, tựa hồ nhìn thấy cái gì để cho kỳ cảnh. Thẩm Hàn Vũ theo Thiên Mộng nêu lên phương hướng nhìn lại, cũng cảm thấy khẽ giật mình. Nơi xa vài tòa hơi có vẻ thấp bé sơn mạch đỉnh phong bên trên, khắp nơi đều là đến từ lòng trào vết tích, cứng rắn vô cùng núi tuyết nham thạch nạnh sinh sinh bị xé nứt, cuối cùng tạo thành một chỗ không tính bằng phẳng thổ địa. Mà cái kia tại ra chính giữa bình đài, đột nhiên nằm một bộ cực lớn hài cốt. Hài cốt có chừng gần 100m chi dài, dù cho huyết đục đã mục nát hóa thành cho tàn, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được hắn khi còn sống kinh khủng uy hiếp, trắng như tuyết trên hài cốt mọc đầy màu băng lam tinh thể, bộ vị trí thậm chí còn có một quả hạt châu màu xanh lam, đang phát ra nhàn nhạt lam quang, hướng bốn phía tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Đây là thần lực. Thẩm Hàn Vũ hơi kinh ngạc, ở đây vẫn còn có một bộ thần cấp chân long gì thân thể, hơn nữa nhìn hắn cất giữ trạng thái hoàn mỹ, nói không chừng chủ nhân còn để lại một chút thần thức ở trong đó. Thiên Mộng cũng bị cố này băng hàn năng lượng khí tức hấp dẫn, cảm khái nói, ca liền nói trong này thiên địa nguyên lực làm sao lại dồi dào như thế, nguyên lai nơi này lại có một bộ thần cấp chân long thi thể, hơn nữa ca nhìn cái kia long thi trạng thái, đoán chừng rơi xuống thời điểm cũng không nhận được thương thế nặng bao nhiêu, bảo lưu lại phần lớn bản nguyên lực lượng, cho nên lúc này mới có thể liên tục không ngừng thay đổi phiến thiên địa này. Thẩm Hàn Vũ không nói gì, cánh tay phải của hắn lúc này đang phát ra đồng dạng nhu hòa vầng sáng, cùng cô kia long thi bên trong lòng đan hô ứng lẫn nhau, cánh tay phải cốt bên trong thần lực cũng tại chậm rãi di động, tựa hồ cũng nhận dẫn dắt. "Tiểu tử," đi qua một tia nhẹ đến không thể tra âm thanh xuất hiện tại Thẩm Hàn Vũ trong đầu, Thẩm Hàn Vũ thân thể nao nao, sau đó chậm rãi hướng về cô kia long thi bay đi. Đồng thời Thiên Mộng cũng cảm khái không sai biệt lắm, có chút cứng ngắc đối với Thẩm Hàn Vũ nói, "Lạnh Vũ, ca cảm nhận được có không ít tồn tại cường đại đang theo bên này chạy đến." Thẩm Hàn Vũ không có phản ứng. Thiên Mộng chậm rãi rơi vào cái kia gỗ ghề nhấp nhô trên bình đài, chậm rãi hướng về cô kia long thi đi đến. Giống, nội giận long ngâm ở bên thai vang lên, chính là trước kia cái kia 6 vạn năm băng long. Dù cho cảm nhận được trên thân Thẩm Hàn Vũ uy áp kinh khủng, thế nhưng chỉ băng long vẫn không có chút nào e ngại cùng do dự, hai con ngươi huyết tinh tinh hồng, xen lẫn kinh khủng sát khí trực tiếp phóng tới Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ trên cánh tay phải lần nữa sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu, một đạo hư ảo thân ảnh to lớn xuất hiện tại sau lưng Thẩm Hàn Vũ, nguyên bản vô cùng uy nghiêm mắt rồng bên trong xen lẫn không có gì sánh kịp phức tạp, để cho cái kia 6 vạn năm băng long trực tiếp sững sờ tại chỗ. Thuộc về huyết mạch gieo họ cùng tung tăng nhắc nhở lấy nó, một chút lẻ tẻ một đoạn ký ức trong đầu xuất hiện, đồng thời nhưng cũng kèm theo thâm trầm đến kinh khủng bi ai. Giống, một tiếng trong bi ai xen lẫn vô tận đau đớn rên rỉ từ 6 vạn năm băng long trong miệng vang lên, nó thân thể cao lớn chán nản lung lay sắp đổ, tượng trưng cho long tộc vô hại kiêu ngạo cao quý đầu rồng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng trực tiếp dán vào băng lãnh trên mặt đất. Vô số long ngâm tại xung quanh vang lên, từng đạo to lớn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở xung quanh, lớn đến hung thú cấp bậc, nhỏ đến trăm năm mười năm, cơ hồ không người vắng mặt, nhưng lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cùng kính đi một đạo duy nhất thuộc về long tộc đại lễ. Thẩm Hàn Vũ trầm mặc không nói gì, hắn cũng không có nghĩ đến băng long vương sẽ phải chịu cố kia thần cấp long thi bên trong thần lực dẫn dắt mà thức tỉnh, càng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Cự long vì lại, Thẩm Hàn Vũ cảm nhận được trên người bọn họ cơ hồ sâu tận xương tùy tôn kính cùng sùng bái, dù là bọn chúng không hiểu đến cùng là vì cái gì, nhưng mà chuyển thừa mà đến huyết mạch đều lại nói cho bọn chúng, trước mắt đạo này hư ảo thậm chí có chút không trọn vẹn thân ảnh là bọn chúng nhất tộc đã từng cùng bây giờ trí cao vô thượng vương. Dù cho lưu chuyển vô số năm tháng, bọn chúng vẫn như cũ sẽ vì này điên cuồng cùng dâng ra chính mình sùng cao nhất kính ý, đây là khắc vào long tộc trong xương cốt ký ức cùng kiêu ngạo. Mỗi một vị long vương cũng là vinh dự người đeo, cũng là bọn chúng dù cho chôn vùi cũng sẽ ghi khắc tín ngưỡng đoét. Cam túc rơi tuyết lớn lạnh chết, cảm giác cả nước đều tại hạ nhiệt độ, có nhu cầu mọi người trong nhà chú ý giữ ấm. Cầu tác giả cảm mạo hơn một tháng, trong lúc đó còn tam dương đoét, nghĩa phụ nhóm xin đem các ngươi trong tay nguyện phiếu các loại hung hăng ném ở trên mặt của ta nhục nhã ta, huynh đệ ta trực tiếp hóa thân nam nương đi báo đáp đại gia. Đầu chó, tấu chương xong, chương 92. Tam đại hung thú Thẩm Hàn Vũ trầm mặc đứng tại chỗ, hắn bây giờ thực vô tâm đi quấy rầy dạng này một bộ khác loại tình cảnh. Những thứ này băng long trên thân thuần túy tín ngưỡng để cho hắn đều không khỏi ghé mắt, một chủng tộc thuần túy nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, dài đến vô số năm chịu nhục là vì cái gì, ta nghĩ băng long vương đã gặp. Tại trong liên miên không dứt tiếng long ngâm, viên tiêu long đan cũng tại nhỏ nhẹ run rẩy, một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi từ trong hiện lên, không giống với các băng long, nó chỗ trống trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tất cả đều là vô tận trống không cùng mê mang, nhưng vẫn là đem đầu chậm rãi cúi xuống. Thiên Mộng có chút phức tạp nói, "Lại Vũ, đạo này linh hồn giống như đã mất đi thần trí chỉ lưu lại nguyên thủy nhất bản năng, đáng tiếc A Thẩm Hàn Vũ tâm tình cũng có chút phức tạp, hắn là một cái tỉnh táo nhưng lại người kỳ quái, rõ ràng có đôi khi tâm ngoan không tưởng nổi, nhưng là lại sẽ bị loại tình cảnh này xúc động, cũng tỉ như bây giờ." Băng Long Vương thân ảnh hư ảo không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng đảo qua tại chỗ tất cả băng long sau đó liền chậm rãi tiêu tán. Sau đó, từng cỗ màu băng lam sương mù từ Thẩm Hàn Vũ trong cánh tay phải chậm rãi phiêu tán mà ra, cuối cùng tiến nhập tại chỗ tất cả băng long trong thân thể. Từng trận đột phá ba động truyền đến, 10 năm tiến hóa làm 100 năm, 100 năm đột phá tới ngàn năm, vạn năm cấp bậc cũng hoặc nhiều hoặc ít đột phá không thiếu niên phần, đồng thời trong ngủ mê huyết mạch cũng bị tỉnh lại, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Thẩm Hàn Vũ không có đi ngăn cản, hắn biết hắn không ngăn cản được Băng Long Vương, cũng không có cái tâm đó đi ngăn cản, Băng Long Vương giúp hắn rất nhiều, hắn sẽ không liền những thứ này còn sót lại thần lực bản nguyên đều phải cùng đời sau của hắn đi tranh đoạt. Hơn nữa đây đối với hắn tới nói cũng cơ bản không có ảnh hưởng gì. Vũ tiểu tử, chớ có trách ta, bọn chúng sẽ lại không đi tổn thương ngươi, ta biết được mục đích của ngươi, bọn chúng cũng hiểu, ta xem như vua của bọn chúng. Vô số trong năm thiếu nợ bọn chúng quá nhiều, đây là ta vẹn vẹn có đền bù phương thức, những năm sau đó bên trong chẳng biết lúc nào lại có thể tương kiến, cũng là vận mệnh. A Băng Long Vương hư nhược âm thanh ở bên tai vang lên, chậm rãi theo gió mà qua, cuối cùng triệt để trở nên tĩnh lặng. Thẩm Hàn Vũ cánh tay phải cũng triệt để trở nên tĩnh lặng, liền một tia ba động cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Cố kia Long Thi hư ảnh tựa hồ kinh ngạc liếc Thẩm Hàn Vũ một cái, sau đó cũng chậm rãi tiêu thất, chỉ để lại viên kia đã ảm đạm long đan. Tất cả băng long ngửa mặt lên trời hít dài, âm thanh lớn chấn động trên núi phụ cận tuyết động, ở trong dãy núi vang vọng, cuối cùng biến mất ở rộng lớn phía chân trời. Thẩm Hàn Vũ đột nhiên nhiều một tia kỳ quái cảm thụ, vô cùng thành kính cùng ấm áp. Thẩm Hàn Vũ nhìn phía xa hùng vĩ cảnh quan, nhỏ giọng nỉ non nói, đây chính là tín ngưỡng cảm thụ sao? Đợi đến Thẩm Hàn Vũ lần nữa lấy lại tinh thần, không thiếu băng long thân ảnh đã tiêu thất, lưu lại ba đầu băng long hình thể đều tại 30 mét trở lên, trên người vảy rồng vô cùng cực lớn, uy nghiêm mắt rồng bên trong ngoại trừ thương cảm còn có một tia sùng kính. Hung thú, cái này ngang tàng là ba đầu tại 20 vạn năm trở lên hung thú, liên Thẩm Hàn Vũ đều không thể không cảm khái, thời đại này bên trong bình thường hồn thú chủng tộc có thể có một con 10 vạn năm hồn thú cũng đã là đỉnh thiên, có một con hung thú cũng đã có thể xưng bá một phương, nhưng trước mặt băng long tộc đàn có chừng 3 con tại 10 vạn năm trở lên hung thú, thực lực như vậy đặt ở vùng cực bắc cơ hồ là lấy nghiền ép tính ưu thế mạnh hơn titan tuyết ma cùng băng bích hạt hai cái chủng tộc. Bất quá Thẩm Hàn Vũ tại một phen tỉ mỉ cảm thụ phía dưới, vẫn là phát hiện ẩn tàng tại thể phách cường kiện cùng thịnh vượng khí huyết phía dưới đã gần như cực hạn bản nguyên. Cái này 3 con hung thú cấp bậc băng long có vẻ như cũng đã thật không qua lần tiếp theo thiên kiếp, mặc dù thực lực còn đại, nhưng mà khí huyết cũng đã bắt đầu từ từ suy bại, mặc dù mắt thường cùng tinh thần lực đều không thể dễ dàng phát hiện, nhưng mà cái này sao có thể chống đỡ được Thẩm Hàn Vũ thăm dò. Ngươi là vương truyền thừa giả, ta tại ngươi trên thân cảm nhận được không tầm thường long tộc huyết mạch, nhân loại thanh âm trầm thấp băng lên, không phải câu nghi vấn, mà là chắc chắn câu. Đúng vậy, ta xem như băng long vương tiền bối truyền thừa giả. Thẩm Hàn Vũ không có phủ nhận, ngẩng đầu đối mặt tam đại hung thú uy áp. Ha ha, thấp giọng và khàn khàn tiếng cười băng lên, ba đầu hung thú cấp bậc gần như đồng thời cười ra tiếng, kinh khủng mà vừa dày vừa nặng uy áp cơ hồ muốn đem Thẩm Hàn Vũ áp sập. Đây tuyệt đối không là bình thường hung thú. Thẩm Hàn Vũ trong lòng hiện ra ý nghĩ này, dưới chân 8 cái hồn hoàn đồng thời hiện lên, gian cổ chống cự lại 3 con hung thú uy áp. A, đây là trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn trong đó một cái hung thú hơi hơi buông xuống cực lớn đầu rồng, nhặt vừa nói đạo. Khác hai cái hung thú cũng hơi hơi nghiêng đầu, có chút kinh nghi. Ở và ở giữa con manh thú kia rõ ràng càng thêm cường đại, thể nội khí huyết suy nhược tốc độ cũng là nhanh nhất, nó chậm rãi đi tới Thẩm Hàn Vũ trước mặt, tựa hồ cười khẽ một tiếng, nói: "Nhân loại tiểu tử, có muốn biết hay không mảnh này duy nhất thuộc về Băng Long Thiên Địa lai lịch?" Thẩm Hàn Vũ không nói gì, chờ nghe tiếp. Rất nhiều năm trước, chúng ta Băng Long nhất tộc vô cùng hưng thịnh, nhưng mà về sau, xảy ra một hồi tai nạn, tại lần kia sau tai nạn, tộc nhân 10 không còn một, tộc ta tiền bối vì dẫn dắt chúng ta tránh né các hồn thú cướp đoạt, cả tộc di chuyển đến nước này, phát hiện hấp hối tiên tổ. Tiên tổ vì cho chúng ta lưu lại một phiến thích hợp sinh tồn thổ địa, cưỡng ép lấy sức mạnh hiếm hoi còn sót lại thay đổi nơi này khí hậu, dùng sinh mệnh khai thác ra mảnh đất này, tộc ta liền từ đây ở đây định cư, cho tới hôm nay, nhưng về sau tổ tiên sức mạnh dần dần khô héo, thậm chí ngay cả thần thức cũng đã không trọn vẹn, không cách nào tiếp tục duy trì nơi này hết thảy, đám tiền bối vì đời sau kéo dài, sử dụng huyết tế, đem tự thân sở hữu huyết nục cũng dẫn đến tinh thần lực và bản. Nguyên toàn bộ dung nhập trong tiên tổ lưu lại long đan, miễn cưỡng bảo lưu lại phiến thiên địa này nói xong, Thẩm Hàn Vũ đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã đi tới sân thượng biên giới. Sâu thẳm bên dưới vách núi phương lập lòe điểm điểm bạch quang, Thẩm Hàn Vũ vận dụng tinh thần lực, truyền lại trở về hình ảnh lại làm cho hắn nao nao. Phía dưới rõ ràng là vô số băng long hải cốt, bằng vào lưu lại khí tức cùng hải cốt lớn nhỏ phán đoán, những thứ này băng long niên hạn ít nhất cũng tại 8 vạn năm trở lên. Ha ha, tiểu tử, thấy được chưa, vì chủng tộc kéo dài, chúng ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì, cho dù là lấy chính mình mệnh đi đổi, đối với chúng ta mà nói, đây mới thật sự là trốn trở về. Lại một đầu hung thú mở miệng nói ra, trong giọng nói lại tràn đầy bi ai cùng đau đớn. Đủ dẫn đầu hung thú từ tốn nói, ánh mắt từ tĩnh mịch mở mịt đáy vực rời về. Ta biết do ý đồ của ngươi, tiên tổ cũng có nói rõ tới, ngươi là tiên tổ tuyển định truyền thừa giả, lại gánh vác băng thần truyền thừa, trên người ngươi có tộc ta phục hưng một tia hy vọng, vì thế ta nguyện ý trở thành ngươi đạp vào đỉnh phong bàn đạp, dù là vạn kiếp bất phục DS, vừa giúp số tại 88 cùng 89 chương đều có vấn đề hoặc nghĩ thêm có thể thêm một chút, đầu chó, tấu chương xong, chương 93. Thu hoạch tương đối khá, theo một đạo chói mắt hồng quang tại núi tuyết chi đỉnh dâng lên, kèm theo một đạo trầm thấp long âm, Thẩm Hàn Vũ gần như không phí bất luận khí lực gì liền thu được cao tới 60 vạn năm thứ 2 võ hồn đệ tam hồn hoàn. Không thủy hấp thu quy trình phía trước viết mấy lần, hồn lực cũng đi thẳng tới 89 cấp, tăng lên cấp 5 hồn lực, cái này còn không bao quát hấp thu hồn cốt sau đó tăng lên. Hồn lực của hắn chất lượng đi qua đối với lần rèn luyện cùng đề thăng, đã có thể so với tầm thường phong hào đấu la, dưới tình huống như vậy, hồn lực còn có thể trực tiếp đề thăng cấp 5, đã coi như là một lần bay vọt. Nhìn xem trong tay khối này ước chừng 60 vạn năm thân thể hồn cốt, Thẩm Hàn Vũ khẽ thở dài một cái, cuối cùng đem hắn thu vào trong hồn đạo khí. Mặc dù khối này hồn cốt phẩm chất tuyệt hảo, hơn nữa niên hạn cao tới 60 vạn năm, nhưng Thẩm Hàn Vũ lại không có hấp thu khối này hồn cốt ý niệm. Trong lòng của hắn đối với thân thể hồn cốt đã sớm có dự định, Tuyết Đế thân thể hồn cốt hoặc Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể hồn cốt hắn đều có thể lựa chọn, một khối tiếp cận 70 vạn năm, một khối thì gần 100 vạn năm, vô luận là thuộc tính vẫn là niên hạn đều càng thêm ưu việt, như vậy hắn vì sao còn phải lựa chọn so sánh cùng nhau hơi kém một chút băng lòng thân thể cốt đâu? Dựa theo trước mắt hắn phối trí tới nói, cấp thấp nhất cũng là 10 vạn năm sa đoạ hải yêu đuổi phải hồn cốt, sau đó có cơ hội hắn là nhất định muốn đổi đi. Ủy khuất hai cũng không thể ủy khuất chính mình không phải sao? Huống chi hắn có thể lựa chọn nhiều đến thái quá, cũng không thiếu cái kia hai khối hồn cốt. Thẩm Hàn Vũ cũng cuối cùng xem như hiểu rõ băng long nhất tộc vấn đề chân chính chỗ, tân sinh băng long bởi vì đủ loại vấn đề huyết mạch không đủ thuần túy, thậm chí ngay cả cực hạn chi nước đá thuộc tính cũng đã chậm rãi bắt đầu thoái hóa. Này ngược lại là cùng trời mộng rất lâu phía trước cùng hắn miêu tả tình huống có chút tương tự, chỉ là còn không có nghiêm trọng như vậy thôi, nhưng cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Đây cơ hồ là mỗi cái hồn thú tộc đàn đều biết gặp phải vấn đề, mà băng long nhất tộc chuyển thừa lâu như thế, bây giờ gặp phải loại vấn đề này cũng không tính được mới lạ. Bất quá có băng long vương trợ giúp, ngược lại là hòa hoãn không thiếu, ít nhất trong hậu bối vẫn có vài đầu chân long tốc độ phát triển không tệ, sau này cũng có thể kế thừa trưởng bối vị trí, tiếp tục thủ hộ mảnh này tỉnh thổ. Thẩm Hàn Vũ đem băng long vương di hải lấy ra để lại cho bọn chúng, ban đầu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn suối thực chất, vì mang đi cái này cực lớn hải cốt, hắn tiêu phí tinh lực cũng không thua kém đi săn giết 10 vạn năm hồn thú. Cái này hải cốt thay thế trước kia cố kia chân long hải cốt, mặc dù tăng lên hiệu quả không lớn, nhưng mà bọn chúng như cũ có thể bằng vào hấp thu xương rồng bên trong sức mạnh đi cường hóa tự thân. Trước kia Thẩm Hàn Vũ là chuẩn bị đem hắn tương lai giao đến Đế Thiên trong tay, hiện tại xem ra, vẫn là giao cho Băng Long Vương hậu đại trong tay càng thích hợp hơn. Một cái khác 35 vạn năm Băng Long mang theo Thẩm Hàn Vũ du lãm một lần mảnh này cũng không tính đặc biệt to lớn lãnh địa, Thẩm Hàn Vũ không có cự tuyệt, đối với mảnh này cơ hội là dùng huyết đục chế tạo đi ra ngoài bên ngoài đảo viên, hắn nắm lấy cao thượng tính ý trước khi chuẩn bị đi, Thẩm Hàn Vũ lấy được Băng Long nhất tộc một đạo khắc quà tặng. Hắn có thể trong 5 tháng dài đằng đẵng rời đi Băng Long để lại hồn cốt cùng Băng Long tộc đàn săn giết hồn thú có được hồn cốt bên trong lấy đi 10 khối. Đối với cái này Thẩm Hàn Vũ là cao hứng không có vị kia hồn sư sẽ ghét bỏ trên người mình hồn cốt nhiều, huống chi Thẩm Hàn Vũ còn có một cái đồ đần muội muội phải nuôi. Cuối cùng Thẩm Hàn Vũ chọn lấy trong đó hắn cần có nhất cũng là phẩm chất tốt nhất mấy khối, dù sao hồn thú giữ lại những thứ này hồn cốt ngoại trừ kỷ niệm thật sự không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này mấy khối hồn cốt bao quát 10 vạn năm Băng Long xương đầu một khối, 4 khối xương đùi cùng 3 khối cẳng tay cũng không kém bao nhiêu, cùng với 2 khối chân quý nhất thân thể cốt. Băng Long nhóm bên kia cũng không có ý kiến gì, Băng Long Vương lựa chọn bọn chúng nguyện ý đi tin tưởng, nếu như Thẩm Hàn Vũ là một thân một mình xuống tới, bây giờ mảnh xương vụn cặn bã cũng không biết đi đút con nào lòng tệ tử. Sau đó Thẩm Hàn Vũ cuối cùng liếc mắt nhìn mảnh này ẩn nút tại vô tận kinh khủng núi tuyết trong dãy núi thế ngoại đảo nguyên, liền bị phía trước đầu kia 6 vạn năm Băng Long đưa ra ngoài. Thẩm Hàn Vũ tâm tình vẫn là cực kỳ tốt. Lần này xuất hành hắn cảm ngộ rất sâu, cái này liên quan đến hắn đột phá phong hào đấu la sau đó tâm cảnh vấn đề. Đồng thời 11 khối siêu cấp hồn cốt để cho hắn nguyên bản là phong phú gia sản trực tiếp nhảy lên trở thành trước mắt đấu la vị diện bên trong nhân loại nhà giàu nhất, hắn đi tới thế giới này sau làm rất nhiều nếm thử, gần như đã đem hắn có thể nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều làm không sai biệt lắm, thậm chí còn tiếp xúc đến trong rất nhiều nguyên tắc cũng không tồn tại sự vật, điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được thế giới này chân chính điểm đặc sắc. Đi ở vùng cực bắc mênh mông trong gió tuyết, Thẩm Hàn Vũ nội tâm hiện ra một cỗ quái dị không nói ra được cảm giác. Đi tới thế giới này sau đó hắn làm ra không thiếu thay đổi, thậm chí tính tình đều xem như đại biến dạng. Vô số mưu đồ cùng cảnh giác cơ hồ tại trái tim của hắn vung đi không được, để cho hắn vừa tới một đoạn thời gian cơ hồ là không phân rõ đây rốt cuộc là hư ảo vẫn là thực tế. Xuyên qua phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ cùng kinh ngạc, mà là thuần túy nhất mê mang cùng kinh khủng, Thẩm Hàn Vũ tâm nghĩ, đoán chừng đây mới là chúng ta người xuyên việt chân thật nhất khắc họa. Bất quá những chuyện này cũng đều đi qua hơn 10 năm, hắn cũng từ một vị thời đại mới thương thép thanh niên lột vỏ thành bây giờ một cái hợp cách hồn sư cường giả. Đâm đầu vào phong tuyết giống như bể tan cảnh thời gian trường hạ ở bên người chậm rãi bay qua, Thẩm Hàn Vũ chậm rãi giang hai cánh tay, giống như là đã từng nên đón tân sinh tầm thường thành kính, đối với giới chân thổ địa chí dị hắn sùng cao nhất kính ý nguyên tố thành sinh hoạt vẫn là buồn kẻ còn có thú. Rõ ràng là hai cái ý tứ hoàn toàn tương phản tử, nhưng Thẩm Hàn Vũ cảm thấy ngoài ý liệu phù hợp. Cũng không biết thỉnh thoảng Thủy Ngưng Băng có chút nóng nảy, Thủy Băng Nhi tam nữ cơ hồ có rảnh liền bị kéo đi đấu hồn tràng đấu chiến, có đôi khi một ngày thậm chí có thể đánh lên hơn 10 tràng, sau khi kết thúc đau lưng nằm ở trên giường liền bắt đầu mê man, cũng dẫn đến tới Thẩm Hàn Vũ nơi này số lần đều thiếu đi hít nhiều. Đối với Thẩm Lưu Ngọc khóc lóc kể lể, Thẩm Hàn Vũ cũng rất bất đắc dĩ, ít nhất ngẫu nhiên mang theo đồ ăn vặt cùng đồ uống đi thính phòng trên tinh thần ủng hộ một phen chính mình đồ đần muội muội. Đồng thời cũng sẽ gặp thường đến mấy cái người quen cũng chính là ngày đó theo dõi Thẩm Hàn Vũ ba cái kia lớn thông minh. Nghe nói Phong Tiếu Thiên bị Thẩm Hàn Vũ một trường đánh nằm trên giường 3 ngày, sau đó liền giống như biến thành người khác khẩu trang bị hắn trực tiếp vứt bỏ, nguyên bản bị hắn coi là kiêu ngạo tự sáng tạo hồn kỹ cũng gác lại xuống, cả ngày chạy đến một chỗ tên là Gió Lốc Thung Lũng chỗ đi tu luyện, mỗi lần trở về cũng là một thân thương, nhưng chính là không nói tiếng nào, một ngày lại một ngày giữ vững được tiếp. Nhưng duy nhất không biến chính là hắn vẫn như cũ như thường lệ liếm láp hỏa vũ, thường thường liền muốn chạy tới soát quét một cái tồn tại cảm. Thẩm Hàn Vũ đối với lần có chút xấu hổ, cũng ít nhiều có chút im lặng, hắn muốn cho là Phong Tiếu Thiên có thể khai thiếu tới, kết quả lại là hắn thật sự xem thường Phong Tiếu Thiên làm liếm chó quyết tâm cùng nghị lực. Đợt, hôm nay một bản chữ, tay quá lạnh, nguyên bản không sai biệt lắm 1 giờ một trường, bây giờ phải 1.5 giờ, nghịch thiên mọi người trong nhà. Đợt, đều đi cho ta thêm nóng, không người tốt lúng túng đừng ép ta để cho huynh đệ ta biến thành nam nương đi ban thưởng các người. 3622, 42715, tấu chương xong, chương 94. Thời gian nửa năm, đột phá người một khi có mục đích, thường thường khô khan thời gian vậy mà cũng biến thành thú vị, Thẩm Hàn Vũ đại khái chính là như vậy. Thẩm Hàn Vũ hồn lực đã đạt tới 89 cấp đỉnh phong, khoảng cách vô số người tha thiết ước mơ phong hào đấu la cảnh giới cách chỉ một bước. Nhưng chính là một bước này, lại chặn vô số người cất bộ. Làm một việc, thường thường bước đầu tiên cùng một bước cuối cùng cũng là khó khăn nhất, hồn lực tu luyện cũng là như thế. Bất quá Thẩm Hàn Vũ cũng chính xác không đội đột phá, hắn thấy, hồn lực của hắn tu luyện không kém chút nào. Cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì thiếu hụt, nhưng duy chỉ có tại tâm cảnh phương diện còn có không ít tí vết. Cái này cùng bản thân hắn xung đột tính cách cũng có không ít vấn đề, tính cách của hắn tại cái gọi là quang minh cùng trong bóng tối có một đạo khoảng cách, giống như là nứt ra, hắn đối với mấy cái này sự tình có duy nhất thuộc về chính hắn lý giải, cái này cũng dẫn đến hắn tại một ít chuyện trong xử lý lộ ra cực kỳ mâu thuẫn tiến vào phong hào đấu la cảnh giới sau đó, muốn lần nữa đột phá hồn lực đẳng cấp cần không còn là tiềm lực cùng tiên phú, mà là cần đầy đủ cơ duyên và thích hợp tâm. Cảnh phối hợp với dùng hơn hai loại điều kiện tất yếu mới có thể đạt đến. Thẩm Hàn Vũ xem như một cái truy cầu hoàn mỹ người, dùng thêm ra thời gian mấy tháng để cho chính mình đi triệt để thấy rõ chính mình, Thẩm Hàn Vũ cảm thấy vẫn rất có cần thiết. Bất quá hắn cũng sẽ không tại những này sự tình lãng phí quá nhiều thời gian, mọi thứ đều phải truy cầu hiệu suất, hắn còn rất trẻ, dù cho tâm tính muốn thành thục một chút, nhưng cái này vẫn như cũng không ảnh hưởng trên người hắn kinh khủng tiềm lực, ngược lại để cho hắn như cá gặp nước. Bởi vì trong khoảng thời gian này Thẩm Hàn Vũ cơ hồ đều ở vào một trạng thái đặc biệt, hơn nữa hiếm khi cùng ngoại nhân giao lưu, thông minh như chúng nữ cũng biết Thẩm Hàn Vũ gần nhất không tiện lắm, đã có 2-3 tháng không chút tới quấy rầy qua hắn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm Hàn Vũ khí tức trên thân càng ngày càng bình tĩnh, thể nội mỗi một tấc máu thịt đều tựa như buông lỏng xuống, hồn lực lưu chuyển khắp mấy cái huyệt vị ở giữa, một cổ vô hình ba động ở chung quanh trong không gian giống như sóng biển phun trào, vì xung kích sau cùng bích chướng đắp nặng điều kiện. Nếu có ngoại nhân lúc này tiến vào gian phòng này, nhất định sẽ ngạc nhiên cùng Thẩm Hàn Vũ trước mắt trạng thái. Hắn chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lại phảng phất cùng cả phiến thiên địa hòa thành một thể, ở trong thiên địa căn bản không cảm giác được hắn tồn tại, nhưng người này nhưng lại thiết thiết thực thực tồn tại. Đây cơ hội là trạng thái hoàn mỹ, Thẩm Hàn Vũ trong lúc hô hấp nhàn nhạt một băng lam hàn khí chậm rãi bọc lại gian phòng này, hoa mỹ mà mang theo sắc bén sát khí trường thương bay lơ lửng ở Thẩm Hàn Vũ trước người, sắc bén thương nhận bên trên mang theo ti ti lũ lũ hồng băng, Thẩm Hàn Vũ toàn thân cao thấp 5 khối hồn cốt gần như đồng thời bị dẫn dắt, đủ các loại hồn lực xuất hiện của mình, dẫn dắt Thẩm Hàn Vũ bước vào một cái cấp độ mới tinh. Thường xanh mát dưới cây, Thủy Ngưng Băng mang theo tam nữ đang có chút nhàm chán tán gẫu, Thẩm Hàn Vũ bế quan, các nàng vẫn là thỉnh thoảng sẽ tới xem xét một phen Thẩm Hàn Vũ thái độ, bây giờ đã liên tục 2-3 tháng. "Ai, các ngươi nói, anh ta lúc nào có thể xuất quan a?" Thẩm Lưu Ngọc một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác nhưng là có chút nhàm chán vuốt vuốt một khối băng tinh. Thủy Nguyệt Nhi cũng có chút hiểu xỉu a, trong khoảng thời gian này ngoại trừ học tập chính là đánh nhau, để cho nàng yếu ớt tâm linh kém chút không có phá phòng ngự. Thủy Ngưng Băng nhàn nhạt nhấp một miếng nước trái cây, ngáp một cái, sau lưng Thủy Băng Nhi đang một mặt bất đắc dĩ cho nàng xoa bả vai. "Gấp cái gì? Nói không chừng tiểu vũ tử lần này lại sẽ cho chúng ta một kinh hỉ đâu." Thủy Ngưng Băng lười biếng nói. Nàng gần nhất tâm tình đẹp rất nhiều, học viện bên kia lấy được Thẩm gia phụ mẫu lại một lần giúp đỡ, Thủy Băng Nhi chúng nữ tại đấu hồn tràng một ngựa tuyệt trần chiến đấu biểu hiện cũng đã hấp thu không ít phú thương giúp đỡ, học viện bên kia đại bộ phận vấn đề trên cơ bản đều giải quyết không sai biệt lắm, nàng người lao đại này cũng liền thanh nhàn một chút, có chuyện liền giao cho phía dưới lao sư đi giải quyết, nàng nhưng là chuyên tâm đi bồi dưỡng mấy cái nha đầu. Thẩm Lưu Ngọc cùng Thủy Nguyệt Nhi ồ một tiếng, mí mắt có chút trầm trọng, mùa hè đến suốt ngày các nàng đều có chút không hiểu mệt mỏi. Trung quanh chậm rãi an tĩnh lại, chỉ để lại không biết mệnh mỏi thuyền nhi còn tại đều to. Đột nhiên, một tiếng tiếng vang nặng nề vang rội, đem trên người mấy người bối rối hoàn toàn đánh tan. Thế nào? Thẩm Lưu Ngọc có chút ngộng, rùi rùi con mắt, ánh mắt bốn phía đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Thẩm Hàn Vũ bế quan trong gian phòng kia. Hẳn là tiểu vũ tử muốn xuất quan chỉ có điều, này khí tức làm sao lại mạnh như thế? Thủy Ngưng Băng cũng có chút choáng váng. Ở đây ngoại trừ Thẩm Hàn Vũ là thuộc nàng thực lực tối cường, cảm giác tự nhiên cũng là tối minh mẫn. Mặc dù Thẩm Hàn Vũ đem tự thân khí tức khống chế vô cùng tốt, nhưng Thủy Ngưng Băng vẫn là cảm nhận được một cỗ có thể vững vàng áp chế nàng hồn lực ba động, đồng thời thể nội võ hồn bắt đầu không bị khống chế bạo động, giống như là gặp được cái gì kinh khủng đồ vật, không tự chủ muốn thần phục. Thủy Băng Nhi mấp máy môi, hai tay không tự chủ giảo nhanh, trong cơ thể nàng băng phượng hoàng đang sợ hãi, hồn lực các loại cũng cơ hồ đều bị toàn diện áp chế, để cho nàng cảm giác có chút ngạt thở. Cùng lúc đó, Thẩm Hàn Vũ trên người hồn lực bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, sau một khắc, hồn lực tựa hồ đạt tới đỉnh phong, Thẩm Hàn Vũ cũng đột nhiên mở hai mắt ra, bích trướng bị dễ dàng đánh nát. Thẩm Hàn Vũ cũng vào lúc này nhảy lên bước vào phong hào đấu la cảnh giới. Ở vào Thẩm Hàn Vũ tinh thần chi hải bên trong viên kiêm một băng lam hạt châu cũng đột nhiên tản ra hào quang sáng chói, đem Thẩm Hàn Vũ tinh thần chi hải hoàn toàn chiếu rọi. Bị chiếu rọi đến khu vực chậm rãi bắt đầu thăng hoa, Thiên Mộng cũng thoải mái dễ chịu rên rỉ một tiếng, ánh mắt sùng kính nhìn xem trên bầu trời hạt châu kia. Băng Xương Xà Yêu cũng bị cố năng lượng này thoải mái, chậm rãi mở ra hai con người, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem viên kiêm một băng lam hạt châu. Thẩm Hàn Vũ thân thể run lên, một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên chui vào trong người hắn, lưu chuyển khắp kinh mạch bên trong, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại. Thẩm Hàn Vũ không biết vì cái gì viên này đại biểu cho băng thần truyền thừa hạt châu, vì sao tại hắn tinh thần chi hải lâu như vậy cũng không có cái gì dị động, nhưng hết lần này tới lần khác tại hắn đột phá phong hào đấu la sau đó xuất hiện phản ứng, hơn nữa duy nhất một lần cho hắn như thế khổng lồ ban thưởng. Hắn tinh thần chi hải tại mới vừa rồi thăng hoa sau đó khoảng cách lộ sắc thành chân chính lý thế giới lại tới gần một bước, tinh thần lực càng là một lần tăng gọn, cũng dẫn đến trong thân thể trầm tích ám thương đều bị cố năng lượng này duy nhất một lần chữa trị, khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Lần nữa mở ra hai con ngươi, Thẩm Hàn Vũ nguyên bản thâm thúy con ngươi bắt đầu từ từ biến hóa, cuối cùng chuyển biến trở thành thuần túy màu băng lam. Mà làm xong những chuyện này, hạt châu kia lại một lần nữa đã mất đi lập lấy, lặng lặng bay lơ lửng ở tinh thần chi hải bầu trời, phảng phất không có phát sinh gì cả. Thiên Mộng cùng Băng Xương Xà Yêu hai mặt nhìn nhau, trong đáy mắt có thuần túy nhất mừng rỡ. Bây giờ Thẩm Hàn Vũ cũng coi như là chân chính lấy được băng thần truyền thừa tán thành, xem như Thẩm Hàn Vũ chặt chẽ không thể tách rời đồng bạn, bọn hắn cũng coi như là ngoại trừ Thẩm Hàn Vũ bên ngoài cao nhất người được lợi. Tấu chương xong, chương 95. Thẩm Hàn Vũ dự định cảm thụ được trong thân thể lực lượng kinh khủng, Thẩm Hàn Vũ chậm rãi thở dài một hơi, biến hóa của tâm cảnh để cho trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt, sau đó đoán chừng thẳng đến siêu cấp đấu la cảnh giới, hắn đều sẽ không còn có bất kỳ bất chướng. Nửa năm này thời gian lấy được dạng này hồi báo, đây không thể nghi ngờ là huyết kiếm, Thẩm Hàn Vũ cũng cảm thấy vì thế vui sướng. Tinh thần lực khẽ động, Thẩm Hàn Vũ liền chú ý xuống lầu dưới có chút đứng ngồi không yên chủ nữ. Thân ảnh hư ảo, Thẩm Hàn Vũ trong nháy mắt biến mất ở trong gian phòng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thủy Ngưng Băng lúc này đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức trên thân bỗng nhiên biểu thị nàng đang đứng ở làn danh đột phá. Thẩm Lưu Ngọc nhìn thấy thân ảnh Thẩm Hàn Vũ, ngạc nhiên nói, "Ca." Thẩm Hàn Vũ cười lên tiếng, sau đó nhìn xem tùy ý xếp bằng ngồi dưới đất Thủy Ngưng Băng, nhẹ giọng hỏi, "Thủy Di đây là?" Ta biết, vừa mới Vũ ca ngươi đột phá thời điểm tiểu Di giống như cũng nhận dẫn dắt, sắp đột phá đến cấp 87." Thủy Nguyệt Nhi cười hì hì đáp. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, Thủy Ngưng Băng Tiên Phú không kém, chỉ là thời gian tu luyện không đủ, hơn nữa bởi vì trong trường học hỗn tạp sự vụ, tâm cảnh cũng có chút không thiếu tỉ vết. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, không nói dễ dàng đột phá phong hào đấu la, nhưng ít ra tương lai 25 năm ở giữa cũng nên có chút thành tựu, xem như thời đại này đột phá phong hào đấu la bình thường niên linh AK, ánh mắt ngươi thế nào? Thẩm Lưu Ngọc có chút hiếu kỳ tiến tới góc mặt, tay nhỏ trực tiếp tại Thẩm Hàn Vũ khỏe mắt nhéo nhéo. Thẩm Hàn Vũ vỗ nhẹ nhẹ mở Thẩm Lưu Ngọc tay, nói, đột phá, có chút biến hóa rất bình thường à. Thẩm Lưu Ngọc nhếch miệng, có chút không cam lòng nói, đột phá đã đột phá thôi, hung cái gì hung, chẳng lẽ ngươi còn đột phá phong hào đấu la không thành? Thử Thẩm Hàn Vũ ánh mắt kỳ quái nhìn Thẩm Lưu Ngọc rất muốn nói một câu ta chính xác đột phá phong hào đấu la. Thẩm Lưu Ngọc nhìn xem Thẩm Hàn Vũ ánh mắt kỳ quái, không hiểu một hồi kinh hãi, vô ý thức hỏi, ngươi sẽ không phải thật sự đột phá phong hào đấu la đi? Thẩm Hàn Vũ nghiêm túc gật đầu một cái, nói, bằng không thì ngươi cho rằng cái gì cấp bậc đột phá có thể để cho ta bế quan thời gian lâu như vậy? Thẩm Lưu Ngọc khẽ giật mình, sau đó hung hăng ở bên người Thủy Băng Nhi trên cánh tay bấm một cái. Thủy Băng Nhi biến sắc, vội vàng đẩy ra Thẩm Lưu Ngọc tay, nói, Thẩm Lưu Ngọc, ngươi làm gì? Thẩm Lưu Ngọc không có phản ứng Thủy Băng Nhi, hơn nữa tự lẩm bẩm giống như nói, không phải là mơ ai, Băng Nhi là thực sự đau, đây không phải là không phải, ca, ngươi thật sự đột phá phong hào đấu la? Thẩm Lưu Ngọc cuối cùng phản ứng lại, kích động hỏi. Thẩm Hàn Vũ lần nữa gật đầu, không nên không nên, ngươi thể, nếu như ngươi gạt ta ngươi liền thận hư cả một đời, đời này tìm không thấy giống Băng Nhi xinh đẹp như vậy bạn gái. Thẩm Lưu Ngọc ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Hàn Vũ phảng phất muốn xác định cái gì đầy đủ ảnh hưởng nàng một tiếng đại sự đồng dạng. Thẩm Hàn Vũ tức giận vỗ vỗ Thẩm Lưu Ngọc cái đầu nhỏ tử, lâu như vậy không có chủ, hắn lúc này mới phát hiện, thì ra tiểu nha đầu này đều dài cao như vậy. Ta là ngươi anh ruột, ngươi ngay cả ta cũng không tin, ngươi còn chuẩn bị tin tưởng ai? Thẩm Lưu Ngọc nghiêng đầu nghĩ, giống như đúng là chuyện như thế. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi khẩn trương ngậm miệng, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Thẩm Hàn Vũ. Bất quá các nàng bị Thẩm Hàn Vũ thiên tài khiếp sợ quen thuộc, rất sớm trước đó liền có chuẩn bị tâm lý tới đối mặt một ngày này, nhưng một ngày này thật sự đến các nàng vẫn là không nhịn được chấn kinh. Thẩm Lưu Ngọc sững sờ chỉ chốc lát, sau đó có chút đờ đẫn nói, đó chính là, ta Thẩm Lưu Ngọc sau này sẽ là phong hào đấu la muội muội. Vấn đề này không có ai cho Thẩm Lưu Ngọc trả lời, nhưng mà phảng phất khắp nơi đều đang trả lời. Vậy ta thỉnh thoảng từ hôm nay trở đi liền có thể ngã ngựa, thỉnh thoảng liền có thể nắm thăng cấp, thỉnh thoảng có thể trên đại lục xông pha. Thẩm Lưu Ngọc ngơ ngác hỏi, cùng dĩ vãng giả hoạt thông minh ngắn ngủi mất đi, thay vào đó là một loại đần độn khả ái. Thẩm Hàn Vũ nâng đỡ ngạch, nhưng cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Nay liền tương đương với ngươi vừa tỉnh dậy, ngươi phát hiện cha mẹ ngươi mua vé số đã trúng 10 ức, hơn nữa ngươi là bọn hắn người thừa kế duy nhất, bọn hắn còn nói cho ngươi từ đây có thể trực tiếp bắt đầu ngã ngửa tùy ý hưởng thụ sinh hoạt một dạng, trong lúc nhất thời tuyệt đối sẽ bị vô tận kinh hỉ bao phủ, có thể bảo trì lý trí cũng là ngon nhân. Thủy Băng Nhi lôi kéo còn nghĩ tiếp lấy đặt câu hỏi Thẩm Lưu Ngọc, đưa tay ra hung hăng tại Thẩm Lưu Ngọc đằng sau vỗ một cái. Thẩm Lưu Ngọc hét lên một tiếng, sau đó che lấy cái mông có chút mê man nói, đây là thế nào? Thẩm Hàn Vũ ba người đồng thời nâng trán, đây là không cứu nổi. Một lát sau Thẩm Lưu Ngọc mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng ngồi xổm ở một bên vẽ lên vòng vòng Thẩm Hàn Vũ, nhưng là nhàn nhạt uống trà, đồng thời không quên nói, trong khoảng thời gian này ta tạm thời sẽ không rời đi Nguyên Tố Thành, sau đó đi thu hoạch đệ cựu hồn hoàn thời điểm ta có thể sẽ mang theo các ngươi đi vừa đi, dù sao muốn đi cao hơn càng xa, kiến thức cùng cảm ngộ cũng rất trọng yếu, hơn nữa cũng là thời điểm để các ngươi tiếp xúc đến một chút tầng thứ cao hơn độ vận. Lời này vừa nói ra, Thẩm Lưu Ngọc vẽ vòng tròn tay cũng một trận, quay đầu lại con mắt lóe sáng lấp lánh có chút mong đợi hỏi, "Ca, cụ thể là đi chỗ nào đâu?" Thẩm Hàn Vũ cười lắc đầu, ngón tay chỉ phía bắc, nói, "Vùng cực Bắc Hạch Tâm Vòng." Thẩm Lưu Ngọc biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, cũng dẫn đến Thủy Băng Nhi tỷ muội đều không khỏi khẽ giật mình. "Tốt, xem các ngươi bộ dạng này, không biết còn tưởng rằng ta muốn dẫn các ngươi đi đầm rồng hang hổ đâu." Thủy Băng Nhi nhìn một chút vẻ mặt thành thật Thẩm Hàn Vũ yếu đất nói, "So với vùng cực Bắc Hạch Tâm Vòng, vậy chúng ta thật đúng là ba không thể ngươi dẫn chúng ta đi đầm rồng hang hổ đâu." Thẩm Lưu Ngọc cùng Thủy Nguyệt Nhi cũng liền vội vàng nhận đồng gật đầu một cái. Xem như tới gần vùng cực Bắc thành phố lớn, Thủy Băng Nhi các nàng tự nhiên là tình tưởng vùng cực Bắc kinh khủng, liền phía ngoài nhất đều có thể sẽ gặp phải cường đại hồn thú, chớ đừng nhắc tới cơ hồ không có người đi qua vòng trọng yếu, không có ai biết nơi đó đến tuột cùng có cái gì. Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói, cất bước của các ngươi nói thật liền viễn siêu thời đại này cùng thời kỳ hồn sư, nhưng mà nếu là nghĩ bước vào tầng thứ cao hơn, rất nhiều thứ các ngươi nhất thiết phải tự mình đi thể nghiệm cùng kinh nghiệm, ta có thể nói cho các ngươi biết là, phong hào đấu la không phải nhân loại cực hạn, 10 vạn năm hồn thú cũng không phải hồn thú cực hạn, thậm chí nói khó nghe chút, đây mới là một cái khác chân chính điểm xuất phát. Thẩm Hàn Vũ lời nói để cho tam nữ đều trầm mặc phút chốc, dường như đang suy xét dạng này khả thi. Thẩm Hàn Vũ khẽ thở dài một cái, hắn làm ra quyết định này tính nguy hiểm không thể bảo là không lớn, nhưng mà không để Thẩm Lưu Ngọc mấy người đi kinh nghiệm những chuyện này, các nàng chỉ sợ cả đời đều biết sống ở trước mắt đã lưu trong nhận thức biết, đây là Thẩm Hàn Vũ không muốn nhìn thấy. Hơn nữa lấy trước mắt hắn thực lực, không nói có thể để bọn hắn tới lui không lo, chí ít có thể cam đoan không việc gì. Hoắc Vũ Hạo thực lực bất quá đại hồn sư thời điểm liền dám đi theo Thiên Mộng tiến vào vùng cực Bắc chỗ sâu thuyết phục băng đế, mà hắn không chỉ có lấy Thiên Mộng trợ giúp, thực lực bản thân càng là cường đại, không có lý do gì sẽ đi e ngại những vật này. Đợt, chương sau nội dung xem như một chút tri thức phổ cập khoa học cùng đối thoại, nhưng cũng là nghiêm chỉnh một trường, có chút bằng hữu có thể sẽ cảm thấy thủy, trước hết đánh cái dự phòng châm, không thích cái này việc cũng đừng lãng phí thư tệ đi đặt ta, tiết kiệm một điểm lúc nào cũng tốt ta, đầu chó bảo hộ, tấu chương xong, chương 96. Thẩm lão sư phổ cập khoa học chương trình học, Thẩm Lưu Ngọc đứng dậy ngồi xuống Thủy Băng Nhi bên cạnh, tam nữ liếc nhau một cái, đều có chút không biết làm sao. Cuối cùng vẫn là Thủy Băng Nhi nhẹ giọng hỏi, vùng cực bắc xưa nay cũng là nhân loại cấm khu, liền xem như 10 vạn năm hồn thú chỗ sâu kinh khủng cũng đều có tồn tại, chúng ta nếu là liền xâm nhập như vậy, chỉ sợ lời này vô luận từ góc độ nào tới nói đều tìm không ra vấn đề gì. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, nói, các ngươi nghĩ tới ta cũng có thể cân nhắc đến, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không mang theo các ngươi đi mạo hiểm, sở dĩ làm ra quyết định này, cũng là ta nghĩ cả kẽ, giống như các ngươi nói, tại các ngươi trong mắt 10 vạn năm hồn thú cũng đã là tồn tại cực kỳ đáng sợ, nhưng mà các ngươi phải biết, tại số rất ít nhân loại hồn sư trước mặt, 10 vạn năm hồn thú liền giống như 10 năm hồn thú đồng dạng nhỏ yếu, cái này cũng là các ngươi vấn đề trước mắt. Cách cục muốn thả lớn Thủy Nguyệt Nhi lôi kéo Thủy Băng Nhi tay, hai tỷ muội tay thật chặt đan sen, Thẩm Lưu Ngọc cũng nhếch môi không nói một lời, sau một hồi lâu mới yếu ớt mà hỏi, đại lục bên trên thật sự có ca ngươi nói người mạnh mẽ như vậy loại hồn sư sao? Thẩm Hàn Vũ có chút buồn cười, bất đắc dĩ nói, xem ra ta còn có tất yếu cho các ngươi phổ cập khoa học một chút kiến thức căn bản hồn thú đạt đến 10 vạn năm trải qua thiên kiếp sau đó, thực lực tương đương tại nhân loại 95 đến 97 cấp độ này ở giữa, đương nhiên cũng không bài trừ một chút đặc thù ví dụ. Mà nhân loại tại đột phá phong hào đấu la sau đó, 90 đến 94 cấp là thông thường phong hào đấu la, cái này phong hào đấu la đồng dạng không có đối mặt 10 vạn năm hồn thú thực lực, nhưng mà hồn sư một khi đột phá 95 cấp siêu cấp đấu la, lui về phía sau mỗi một cấp để thăng đều tương đương với chiến lực tăng lên mấy lần. 97 cấp siêu cấp đấu la đã có chính diện tập sát 10 vạn năm hồn thú thực lực, mà một khi đột phá đến 98 cấp, quá trình này liền lại đơn giản. Lại hướng lên chính là nhân loại bình thường kỳ hạn, cấp 99 tuyệt thế đấu la, cũng có thể xưng là cực hạn đấu la, tầng thứ này nhân loại hồn sư cơ hồ có thể dễ dàng săn giết bất luận cái gì một đầu 10 vạn năm hồn thú, 10 vạn năm hồn thú trong tay bọn hắn giống như đồ chơi đồng dạng. Thẩm Lưu Ngọc nuốt nước miếng một cái, Thủy Băng Nhi tỷ muội cũng có chút kinh ngạc, rất nhiều thứ mặc dù là thưởng thức, nhưng là từ Thẩm Hàn Vũ trong miệng nói ra, gia tăng một vài thứ lại làm cho các nàng cảm giác vô cùng mới lạ cùng lạ lẫm. Đương nhiên, Thẩm lão sư chương trình học vẫn còn tiếp tục. Đến nơi đây cũng không tính xong, các ngươi có thể sẽ hiếu kỳ, nhân loại có cao như thế hạn mức cao nhất, cái kia hồn thú đâu? Nơi này chính là ta sau đó muốn nói một điểm, hồn thú cực hạn cũng không phải là 10 vạn năm, rất nhiều hồn thú khi đạt tới 20 vạn hàng năm qua lần thứ 2 thiên kiếp sau đó liền có thể lộ sắc thành hung thú. Đến hung thú cấp độ hồn thú, đã có thể tại hình người cùng thú thân ở giữa tùy ý hoán đổi, thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhân loại bình thường phong hào đấu la tuyệt đối không phải đối thủ. Đại lục bên trên có một bộ hung thú bảng danh sách, mặc dù không người nào biết, lên bảng thập đại hung thú thấp nhất cũng có 20 vạn năm, cao nhất một vị 80 vạn năm kim nhãn hắc long vương đã bị gọi thú thần, mà thực lực của hắn cũng coi như là trước mắt đấu la vị diện đệ nhất nhân, cơ hồ đạt đến tình cảnh gần với thần minh. Thẩm Hàn Vũ nói đến đây, quan sát một chút ba cái nha đầu thần sắc, phát hiện ba người cũng là ở vào một mặt ánh mắt khiếp sợ mà cũng không có rơi vào đi, sau đó mới nói tiếp, đương nhiên ngoại trừ cái này 10 vị, đại lục cùng trong hải dương hung thú số lượng cũng không ít, thực lực cùng vị này thú thần tương đối cũng có mấy vị, mà trước mắt nhân loại trong trận doanh, cực hạn đấu la số lượng thật sự mà tính cũng chỉ có 2 vị. Thẩm Hàn Vũ tiếng nói rơi xuống rất lâu cũng không thấy đáp lại. Thẩm Lưu Ngọc lúc này đang khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, ánh mắt đờ đẫn không biết suy nghĩ cái gì. Thủy Nguyệt Nhi càng là mặt tràn đầy trống rỗng, một bộ ta biết quá nhiều thế giới quan chịu đến xung kích bộ dáng. Thủy Băng Nhi cũng tính là tỉnh táo nhất vị kia, nhưng cũng là khiếp sợ có chút không biết chỗ sai, cúi đầu ánh mắt trầm thấp. Thẩm Hàn Vũ thở dài một tiếng, lên tiếng cắt đứt ba người suy nghĩ lung tung, nói tiếp, nói với các ngươi những thứ này bản ý là để các ngươi sớm tiếp nhận một chút, dù sao chờ các ngươi thực lực chậm rãi cường đại lên sau đó, những vật này không thể tránh né đều muốn đi tiếp xúc, nhân loại đang từ từ tiến bộ, mà ta hy vọng chính là các ngươi đều có thể giống như ta, đi ở hàng đầu. Thẩm Lưu Ngọc đi tới giữ chặt Thẩm Hàn Vũ tay, âm thanh đều có chút run rẩy ca, ta Thẩm Hàn Vũ vỗ vỗ tay của nàng ra hiệu yên tâm, vừa cười vừa nói, rất nhiều thứ ta đi trải qua, nhưng còn không đều an toàn trở về, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có ta ở đây đâu. Thủy Băng Nhi cũng có chút khẩn trương hỏi, có thể cùng chúng ta ngươi nói một chút kinh nghiệm sao, ta muốn nhìn xem, đồng dạng niên kỷ bên trong chúng ta chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Thẩm Hàn Vũ, kém tại ta là chủ sinh. Kịch bản cơ bản đều biết tính toán sao, bất quá Thẩm Hàn Vũ lời này vẫn sẽ không nói ra khỏi miệng, chỉ là đơn giản đem hắn những năm này hành động đều tự thuật một lần. Ba người nghe sửng sốt một chút, Thủy Băng Nhi càng là trầm mặc sau một lúc lâu nói thẳng, có lúc cũng hoài nghi ngươi có phải hay không sinh ra đã biết vì cái gì tất cả mọi người là từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, vì cái gì ngươi cứ như vậy nô ra. Thẩm Hàn Vũ không khỏi cứng đờ, nhưng ngoài mặt vẫn là nở nụ cười mà qua. Như thế nào, biết nhiều đồ như vậy, có cái gì cảm thụ sao? Thẩm Hàn Vũ liền vội tiếp qua cái đề tài này, hỏi tiếp. Thẩm Lưu Ngọc trước tiên vẫn đáp nói, rất không cao hứng, ngươi vậy mà con em gái duy nhất của ngươi mỗi ngày đi ra ngoài chịu chết, ngươi biết ta lo lắng bao nhiêu sao? Thẩm Hàn Vũ nheo nhéo khuôn mặt Thẩm Lưu Ngọc, có chút bất mãn nói, nào có nói như vậy, ca của ngươi ta đây không phải là vì có thể đi càng xa sao? Thẩm Lưu Ngọc liếc mắt, không tiếp tục để ý Thẩm Hàn Vũ. Thủy Băng Nhi ngược lại là rất thẳng thắn, nói nghiêm túc, cảm giác rất rung động, liền phảng phất phát sinh sự tình cùng chúng ta không tại cùng một cái thế giới, để cho ta cảm thấy có chút không chân thực. Thẩm Hàn Vũ có chút bất đắc dĩ nói, hiện tượng bình thường, không cần thiết suy nghĩ nhiều, thật tốt tu luyện à, nói thật ba người các ngươi nha đầu bên trong ta coi trọng nhất là ngươi, vô luận là thái độ vẫn là tâm tính bên trên. Thủy Băng Nhi gật đầu một cái, Thẩm Hàn Vũ ưu tú cho nàng áp lực rất lớn, cũng làm cho nàng có chút may mắn chính mình gặp Thẩm Hàn Vũ, đương nhiên loại bỏ hết một ít không tốt chuyện cũ thì tốt hơn. Người nào lúc còn trẻ không có xúc động cùng tùy ý qua, liền xem như là lưu cái kỷ niệm. Thẩm Hàn Vũ ánh mắt lần nữa chuyển hướng Thủy Nguyệt Nhi, tiểu nha đầu này tại hắn tồn tại của nơi này cảm giác là nhỏ nhất, ngược lại cũng không phải Thẩm Hàn Vũ mặc kệ nàng, chỉ là nàng niên kỷ thật sự là quá nhỏ, hơn nữa tâm trí cũng là đơn thuần nhất một cái. Thủy Nguyệt Nhi bị ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú, ấp úng nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ta cũng cảm giác Vũ ca ngươi quái lợi hại Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Lưu Ngọc cùng Thủy Băng Nhi đồng thời không có căng lại cười ra tiếng, để cho Thủy Nguyệt Nhi trên mặt hồng nhuận càng sâu hơn một chút. Đang lúc bốn người còn đắm chìm tại trong hoan lạc lúc, một đạo không khỏi có chút tội nghiệp âm thanh ở bên cạnh vang lên, cái kia, bốn người các ngươi tại quăng lấy ta nói cái gì thì thầm đâu đó, sẽ không tới bây giờ còn có người tác nghiệp không có biết sao à, đầu chó, tấu chương xong, chương 97. Chu bị đại khái là Thẩm Hàn Vũ trước mấy ngày lộ ra tin tức quá to lớn và làm cho người rung động, mấy ngày nay mấy cái nha đầu ít nhiều đều có chút mặt ủ mày chau, vừa có thời gian liền hai mắt đờ đẫn không biết suy nghĩ cái gì. Thủy Ngưng Băng thì càng đáng thương, nàng lúc đó đang ở tại đột phá thời khắc mấu chốt, cơ hồ không có nghe được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng chỉ là nghe được trong đó một tia tin tức mãnh liệt giác quan thứ 6 cùng tò mò tâm để cho nàng có chút phát điên, mà Thủy Băng Nhi tam nữ mỗi lần cũng là mơ hồ không rõ lừa gạt vài câu, qua mấy lần sau đó, xưa nay lấy dịu rằng có thể làm ra Thủy Ngưng Băng lại cũng có chút phá phòng ngự. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hàn Vũ gặp nàng là tại là có chút tội nghiệp, lúc này mới kiên nhẫn một lần nữa giải thích một lần. Bất quá cũng không thể không nói, này đối Thủy Ngưng Băng đã coi như là cực kỳ kiên cố thế giới quan tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bất quá nàng dù sao cũng là cái đỉnh phối chiến hồn đấu la, còn không đến mức bị kích thích thất thần. Đối với cái này Thẩm Hàn Vũ cũng rất bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút hoài nghi chính mình lộ ra nhiều tin tức như vậy đến tuột cùng là tốt hay xấu. Như thế nào tốt tác dụng một điểm không có lên, ngược lại là ảnh hưởng trái chiều một đồng lớn. Trừ bỏ những thứ này thoáng có chút phiền lòng về vặt, Thẩm Hàn Vũ có đã bắt đầu chính thức bắt tay lần này sắp xếp hành trình. Tất nhiên lựa chọn mang theo mấy cái nha đầu cùng đi, tự nhiên là không thể đi những cái kia mức độ nguy hiểm tương đối cao tuyến đường Thẩm Hàn Vũ đi trước qua đó là một đầu cũng không thể lựa chọn. Những cái kia đường đi bao nhiêu sẽ đi qua một chút cường đại hồn thú tộc quần lãnh địa, trên đường vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Suy tư thật lâu, Thẩm Hàn Vũ vẫn là quyết định mang theo bọn hắn tiếp tục từ Thiên Băng Thành ngoại vi tiến vào vùng cực bắc. Con đường này hắn đi qua hai hồi, hắn đệ tứ hồn hoàn cũng là cái kia phụ cận săn bắt vị lần còn hao tốn hắn không lâu thời gian. Muốn nói thật sự, Thẩm Hàn Vũ đối với nơi đó chính xác hết sức quen thuộc. Xác định con đường, Thẩm Hàn Vũ phối hợp với Thiên Mộng trợ giúp, dùng cực hạn chi băng ngưng tụ ra không ít băng tinh. Những thứ này băng tinh không có những thứ khác tác dụng, duy nhất hiệu quả đại khái chính là thiếp thân đeo sau đó có thể tại thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng màng mỏng để mà chống cự ngoại giới nhiệt độ siêu thấp, đồng thời bên trong ẩn chứa tinh thần lực còn có thể đưa đến ẩn nấp thân hình tác dụng. Đối với Thẩm Hàn Vũ tới nói đúng là không có tác dụng gì, nhưng đối với mấy cái nha đầu tới nói, lại có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Vùng cực bắc chỗ sâu nhiệt độ thấp cũng không phải các nàng những thứ này cấp thấp hồn sư có thể chịu đựng coi như có thể chịu được, đoán chừng cuối cùng cũng không khá hơn chút nào. Thủy Băng Nhi ngược lại là còn tốt, triệt để thức tỉnh băng phượng hoàng võ hồn đối với nhiệt độ thấp nhẫn mại trình độ chi cao hơn xa tại khắc băng thuộc tính võ hồn, chỉ cần thêm chút chú ý cũng được. Cuối cùng liền Thẩm Hàn Vũ đều không thể không cảm khái, hắn là càng ngày càng có làm bảo mẫu gọi hài tử thiên phú, đương nhiên, hắn chăm sóc mấy cái hài tử cũng đã mười phần thông minh hiểu chuyện. Lời mặc dù là nói như vậy, Thẩm Hàn Vũ vẫn là không dám phớt lờ, đối với người bình thường hắn có thể không quan tâm đối phương chết sống, nhưng mà đối với mấy cái này cùng mình nhận biết lâu như vậy người quen, Thẩm Hàn Vũ vẫn sẽ tận chức tận trách. Làm tốt hết thảy thời gian chuẩn bị đã tới 5 ngày sau đó, chủ yếu nhất vẫn là mấy cái nha đầu vấn đề tâm lý, các nàng trong tiềm thức vẫn là đem vùng cực bắc xem như cùng hung hiểm ác chi địa, mặc dù sự thật như thế, nhưng nói một cách khác chính là bọn hắn đối với Thẩm Hàn Vũ có thể hay không cam đoan an toàn của các nàng chưa có hoàn toàn lòng tin. Thẩm Hàn Vũ cũng có thể hiểu được, cũng cho đủ các nàng thời gian đi làm chuẩn bị cẩn thận. Lần này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn lữ hành sau đó, Thẩm Hàn Vũ tin tưởng, mấy cái nha đầu tâm tính cũng nên sinh ra một lần cực lớn lột xác. Người chỉ có đi qua mới có thể chậm rãi thành thục, những kinh nghiệm kia qua vô số long đong cùng bất bình người, thường thường mới có thể nắm giữ một khỏa không có chút rung động nào tâm linh. Cái này cũng là đại lục bên trên những cái kia đỉnh cấp tông môn gia tộc đệ tử bao nhiêu đều biết lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện nguyên nhân. Chỉ có đầy đủ gặp trắc trở mới có thể để cho người nhanh chóng tiến bộ, Thẩm Hàn Vũ một mực rất tin tưởng đạo lý này. Mới đầu lộ trình xem như tốt nhất đi một đoạn, chỉ cần ngồi xe ngựa từ Nguyên Tố Thành chạy tới Thiên Băng Thành chính là, lần này trên đường ngược lại là không có gặp phải cái gì không có mắt lang đạo các loại, chỉ là có chút buồn tẻ nhàm chán. Thẩm Hàn Vũ có thể nhìn ra tam nữ trên thân nhanh yếu dần xuất lai cảm giác khẩn trương, nhưng cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể chậm rãi chờ lấy các nàng thích ứng. Ngoài dự đoán của mọi người là, Thủy Ngưng Băng vậy mà cũng đi theo, mặc dù mặt ngoài nói có đúng không yên tâm Thủy Băng Nhi mấy người an nguy đặc biệt chạy tới bảo hộ các nàng nhưng mà trên thực tế chính là đi ra ngoài đi du lịch. Nàng xem như rõ ràng nhất Thẩm Hàn Vũ thực lực nhưng nàng cũng tại trong tiềm thức cảm thấy Thẩm Hàn Vũ mang theo nhiều người như vậy, chắc chắn đến bận tâm an nguy của các nàng không dám đi tìm những cái kia quá cường đại hồn thú phiền phức. Đến nỗi có dám hay không vấn đề này, Thủy Ngưng Băng không bao lâu nữa liền sẽ có đáp án. Tin tưởng cái này lại là một hồi để các nàng cả đời đều khó mà quên được lữ hành. Sau khi Thiên Băng Thành nghỉ dưỡng sức một đêm, một nhóm 5 người chính thức bước lên lữ trình. Đi ra Thiên Băng Thành cao ngất kiên cố tường thành, đâm đầu vào phong tuyết giống như lưới đao xẹt qua da mặt, đâm nhân sinh đau. Mới đầu ngoại vi cũng không có cái gì lớn uy hiếp, đơn giản chính là một chút thường gặp hồn thú, niên hạn tại 10 năm đến 100 năm ngàn năm không đợi, trên cơ bản cũng là một chút pháo hôi nhân vật, đối với một đoàn người ngoại trừ xem như thêm đồ ăn nguyên vật liệu, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Đi không sai biệt lắm một ngày rưỡi thời gian, mới xem như miễn cưỡng tiến nhập phối hợp vòng phạm vi. Bắt đầu từ nơi này, hồn thú số lượng cùng chủng loại bắt đầu trở nên hỗn tạp, thực lực cũng bắt đầu cao thấp không đều, ở đây cũng coi như là chân chính bước vào vùng cực bắc khu vực nguy hiểm nhất, cũng là con người thực sự cấm địa. Thủy Băng Nhi ba người trạng thái từ chân chính tiến vào vùng cực bắc bắt đầu liền chậm rãi chuyển biến tốt, bây giờ thậm chí đã có thể cười chỉ đùa một chút Thẩm Hàn Vũ cũng không phải do cảm khái, có đồ vật nhìn xem nghe rất đáng sợ, kỳ thực ngươi sau khi tiếp xúc, vật kia liền sẽ trở nên càng đáng sợ. Ca, ở đây thật là vùng cực bắc sao, như thế nào một cái hồn thú cũng không có? Thẩm Lưu Ngọc xoa xoa đôi bàn tay, có chút hiếu kỳ hỏi. Từ ban sơ ngoại vi lẻ tẻ nhìn thấy qua mấy cái hồn thú bên ngoài, cho tới bây giờ, một cái hồn thú thân ảnh cũng không có xuất hiện qua. Thẩm Hàn Vũ liếc qua nhà mình ngu xuẩn muội muội, tức giận nói, như thế nào? Ngươi cứ như vậy muốn cùng những cái kia đại gia hỏa tiếp xúc gần gũi một chút, nếu không thì ta đi cho ngươi tìm một đầu trở về. Thẩm Lưu Ngọc nhíu môi, khoát tay lia lịa, có lời nàng chỉ dám nói, muốn nói thực tiễn nàng cũng tuyệt đối là thứ nhất sợ. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi ở một bên che miệng cười trộm, Thủy Ngưng Băng nhưng là sao cũng được rỗi lưng một cái, thậm chí còn ngáp một cái. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem bốn người, nhiều ít vẫn là có chút im lặng, nhìn một chút, chân chính ra ngoài du lịch cũng không có các nàng nhàn nhã như thế sớm biết liền không định nhiều như vậy, để các nàng đi thể nghiệm một chút chân thật nhất vùng cực bắc. Thấu chương xong, chương 98. Bao Tuyết nhìn xem bốn phía từ từ lớn lên phong tuyết, đi ở tuốt đằng trước Thẩm Hàn Vũ hơi nhíu mắt, hướng phía sau chúng nữ nói, giống như phải có Bao Tuyết trước tiên tìm một nơi xây dựng cơ sở tạm thời a. Tứ nữ gật đầu một cái, tiếp lấy đi về phía trước không có một khoảng cách, chính là phơi bày ở ngoài cực lớn đống loạn thạch. Tại hai khối cự thạch ở giữa miễn cưỡng an bài ổn thỏa lều vải, Thủy Nguyệt Nhi khuôn mặt đã bị đông đỏ bừng, cả người đều có chút run lẩy bẩy. Thẩm Hàn Vũ từ trong hồn đạo khí lấy ra vật liệu gỗ, dùng hồn lực ngăn cách phong tuyết, cái này mới miễn cưỡng dâng lên đống lửa. Thủy Băng Nhi cùng Thẩm Lưu Ngọc ngược lại là còn tốt, cơ hồ không có cái gì khó chịu chỗ, nhìn tinh thần vẫn như cũ không tệ. Thủy Ngưng Băng kia liền càng không cần nói, đi đến bây giờ nàng cũng có tâm tư đi treo chọc Thẩm Lưu Ngọc tam nữ, phản phất ngoại giới hoàn cảnh ác liệt cùng nàng căn bản không quan hệ. Ấm áp ánh lửa mang đến vẹn vẹn có ấm áp, Thủy Nguyệt Nhi bị đám người vây vào giữa, sắc mặt cũng chậm chậm khá hơn, cơ thể cũng không có tái phát run lên. Thẩm Hàn Vũ cho nàng băng tinh là có thể ngăn cách phần lớn rét lạnh, nhưng cũng xa xa không có đến tình cảnh triệt để ngăn cách Thẩm Hàn Vũ một đoàn người bên trong, cũng duy chỉ có nàng võ hồn cùng hồn lực đẳng cấp yếu nhất, cũng khó tránh khỏi xuất hiện loại tình huống này. Vùng cực bắc khí hậu không có đúng số, bao tuyết cuốn tới thậm chí không có chút nào báo trước, bốn phía tầm nhìn không đến 2m, tiếng gió gào thét giống như dã thu gầm thét đồng dạng, ở trong hoàn cảnh như vậy lộ ra phá lệ khiếp người. Thủy Ngưng Băng duỗi ra một cái tay, một đạo kiên cố tường băng tại mọi người trên đầu chậm rãi hình thành, ngăn cách phía trên gào thét mà qua phong thanh cùng rơi xuống băng tuyết. Sau đó vừa cười đối chính ăn lương khô tam nữ nói, vùng cực bắc chơi rất vui à, cảm giác thế nào? Ta ba vị đại tiểu thư Thẩm Hàn Vũ nhưng là lấy ra hỏa diễm sư vương ra lồng chế thành chăn lông đưa cho ba người, chính mình nhưng là tùy ý tìm tấm thảm liền trực tiếp tựa vào băng lãnh nham thạch bên trên. Thẩm Lưu Ngọc tiếp nhận chăn lông, đắp lên ba người trên thân, ấm áp hỏa thuộc tính năng lượng lập tức hiện lên, mềm mại mà thoải mái dễ chịu xúc cảm để cho một ngày mệt nhọc ba người đồng thời thoải mái rên rỉ một tiếng. Cho đến lúc này, ba người mới chú ý tới thủy ngưng nước đá vấn đề. Ân, mặc dù không phải là lần đầu tiên tới vùng cực bắc, nhưng mà nơi này khí hậu chính xác thật sự đủ do người, bất quá may mắn, không có gặp phải cái gì hồn thú. Thẩm Lưu Ngọc hơi xúc động nói, cái này cũng là các nàng lần thứ nhất xâm nhập vùng cực bắc cảm thụ nơi này hết thảy, để các nàng đều có loại cảm giác không quá thật là. Chính xác, chỉ bằng trận này bao tuyết, tầm thường hồn tông đều có thể gánh không được mà chết. Thủy Băng Nhi cũng trầm giọng nói. Thủy Nguyệt Nhi nhưng là đem chính mình toàn bộ thân thể giấu vào trong chăn lông, căn bản không muốn lộ đầu cảm thụ phía ngoài nhiệt độ thấp. Ha ha. Lúc này mới cái nào đến cái nào, hôm nay gặp phải những vật này đối với vùng cực bắc tới nói, chỉ là một đạo đơn giản món ăn khai vị, thậm chí đạo này món ăn khai vị còn chưa kết thúc đâu. Thẩm Hàn Vũ ánh mắt tùy ý đảo qua phía ngoài mênh mông phong tuyết, có chút trêu chọc ý vị nói. Thủy Ngưng Băng cũng chậm rãi thay đổi vị trí ánh mắt rơi vào cách đó không xa một chỗ mơ hồ bóng đen trên thân. Loài báo hồn thú, toàn thân trắng như tuyết, gợn sóng hình dáng da lông, chiều cao tại 7m trở lên, niên hạn đại khái tại 27,000 năm tả hữu. Thủy Ngưng Băng thấp giọng nói, là tuyết quỷ báo, hơn nữa tựa hồ không phải một cái, xung quanh còn có các hồn thú. Thẩm Hàn Vũ ngược lại là không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay, nói, đừng để ý tới bọn hắn, đoán chừng là bị báo tuyết ảnh hưởng, nghĩ đến tìm địa phương tránh né một chút đi, phụ cận đây hồn thú cũng không ít, giết nó nói không chừng còn có thể hấp dẫn tới càng nhiều hồn thú. Nói xong, Thẩm Hàn Vũ hơi thả ra một tia khí tức. Theo gió trong tuyết truyền đến một tiếng thật thấp ố yết, cái này chỉ tuyết quỷ báo không bao lâu liền đã triệt để mất đi thân ảnh. Thủy Ngưng Băng cũng gật đầu một cái, trước mắt loại tình huống này nếu là hấp dẫn tới càng nhiều hồn thú cũng không tốt xử lý, đến không bằng nhiều một sự ít một chuyện, dù sao thì tính toán giết cái này chỉ tuyết quỷ báo cũng không người có thể hấp thu được nó hoàn toàn. Thẩm Hàn Vũ nhắm mắt lại, tinh thần lực chậm rãi hướng về bốn phía quyết tán, tìm kiếm một cái lại một con hồn thú. 3 vạn năm tuyết ly, gần 5 vạn năm băng tinh con kiến, vẫn là một đám người quen biết cũ băng nguyên tượng. Nhóm Thẩm Hàn Vũ cũng cảm thấy cảm khái chung quanh đây trình độ náo nhiệt, xem ra bọn hắn lựa chọn doanh địa vị trí chính xác, không tệ, chung quanh vậy mà sống hồn thú nhiều như vậy, cũng không biết ba cái nha đầu sau khi biết còn có thể hay không ngủ. Đương nhiên, Thẩm Hàn Vũ cũng không có cái kia ác thú vị, chính là mấy cái cô nương hôm nay cũng mệt mỏi hỏng. Ở loại địa phương này duy trì nhiệt độ cơ thể cùng lặn lội đường xa tiêu hao thể lực hồn lực cũng không ít, nếu như lại được không đến đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, thân thể kia liền sớm muộn cũng suy sụp. Một đêm an bình. Buổi tối hôm qua bao tuyết cơ hồ kéo dài đến trước ánh bình minh, cũng dẫn đến phía ngoài tầm tuyết đều cơ hồ đi tới nhân loại đầu gối bộ vị trở lên, đi càng gian khổ. dứt khoát không có cái gì hồn thú nửa đêm tới quấy rầy mấy người mộng đẹp, duy chỉ có cái kia 3 vạn năm tuyết ly nửa đêm lén lén lút lút chui đi vào, bị Thẩm Hàn Vũ phát hiện sau một đạo khí tức dọa đến không dám chuyển động. Thẩm Hàn Vũ nhưng là trực tiếp đưa nó mềm mại cùng ấm áp cơ thể coi là đệm dựa, cuối cùng còn bị Thẩm Hàn Vũ coi như con mèo một dạng bóp nhẹ nửa ngày mới thả đi. Thẩm Hàn Vũ trước mắt không có cái gì dưỡng sủng vật dự định, bằng không thì tuyết ly loại này tính tình tương đối ôn hòa, hơn nữa tương đối lười biếng hồn thú cũng là một cái cực tốt lựa chọn. Lúc sáng sớm, Thẩm Hàn Vũ mấy người lại bước lên lữ trình, một đêm này chỉnh đốn để cho mấy cái tiểu cô nương khí sắc tốt lên rất nhiều, thể lực cũng lần nữa dồi dào đứng lên. Thủy Ngưng Băng đi ở phía sau, nói, phía trước xem như chân chính tiến vào vùng cực bắc phối hợp vòng ở giữa bộ phận, chung quanh đây hồn thú cũng đã không còn giống phía trước đơn giản như vậy, mười mấy năm trước học viện có một cái hồn thánh cấp lao sư nghe nói chính là ở phụ cận đây rơi xuống, trở về hai tên hồn đế lao sư cũng bởi vậy lưu lại cả đời bệnh căn, không mấy năm cũng toàn bộ nói đến đây. Thủy Ngưng nước đá ngựa khí có chút trầm thấp, muốn nói lời nói thật, rơi xuống mấy vị kia lão sư đều xem như đã từng tự tay dạy dỗ nàng, bây giờ nghĩ đến vẫn là có chút mơ hồ bi thương. Thủy Băng Nhi cũng Thủy Nguyệt Nhi cũng cảm nhận được Thủy Ngưng nước đá tâm tình có chút trầm thấp, nhao nhao tiến lên kéo lại Thủy Ngưng nước đá một cái tay, cũng coi như là một loại im lặng an ủi. Thủy Ngưng Băng nhìn bên cạnh hai cái hôn hôn chất nữ, đem hai người đều kéo vào ngực mình, trong lúc nhất thời tràng diện không hiểu ấm áp. Thẩm Lưu Ngọc Nương đến bên cạnh Thẩm Hàn Vũ, ôm lấy Thẩm Hàn Vũ một cánh tay, có chút hâm mộ nói, ca, ta có chút nghĩ cha mẹ. Thẩm Hàn Vũ vuốt vuốt đầu Thẩm Lưu Ngọc, vừa cười vừa nói, có rảnh rỗi trở về xem bọn hắn không phải tốt, nói không chừng tiếp qua mấy năm trở về, bọn hắn đều cho chúng ta hai thêm người đệ đệ muội muội. Tới Thẩm Lưu Ngọc ánh mắt bên trong hiện ra một vòng chờ mong, suy nghĩ chậm rãi bay xa. Thấu chương xong, chương 99. Trên đường gặp Titan Tuyết Ma rời đi phía trước một khu vực như vậy sau đó, Thủy Ngưng nước đá tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, nhưng cũng còn có chút trầm thấp, xem bộ dáng là chính xác câu lên chuyện thương tâm của nàng. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi hai tỷ muội có chút bận tâm, nhưng mà cũng mười phần bất đắc dĩ, các nàng cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào an ủi Thủy Ngưng Băng. Thẩm Hàn Vũ vẫn tại phía trước mở con đường, thỉnh thoảng sẽ phóng xuất ra tinh thần lực cẩn thận dò xét chung quanh một cái hoàn cảnh cùng hồn thú. Tiến vào mảnh này chống trải địa vực sau đó, chung quanh đã cơ hồ tìm không thấy sinh vật gì đã từng hoạt động qua dấu hiệu, chỉ là ngẫu nhiên có thể trên mặt đất nhìn thấy một chút dấu chân to lớn, dấu chân ở giữa khoảng cách có khi thậm chí lớn đến không cách nào tưởng tượng. Đủ loại khác thường chính diện phụ cận đây tuyệt đối có một loại hình thể vô cùng cực lớn đáng sợ ăn thịt tính hồn thú, hơn nữa phụ cận đây cũng là bọn chúng thường xuyên qua lại khu vực đều cẩn thận một chút. Phụ cận đây có thể có cường đại hồn thú tồn tại, ở đây quá trống trải, chúng ta ở đây quá rõ ràng, sơ ý một chút liền sẽ trở thành sáng loáng dê con đợi làm thịt. Thẩm Hàn Vũ dặn dò một câu. Kỳ thực từ nhìn thấy những thứ này cực lớn dấu chân thời điểm, Thẩm Hàn Vũ liền đã đại khái đoán được tới qua nơi này đến tột cùng là cái gì hồn thú. Tại vùng cực bắc nắm giữ to lớn như thế hình thể hơn nữa còn là đứng thẳng đi lại hồn thú, vậy trừ Titan Tuyết Ma bên ngoài, Thẩm Hàn Vũ tìm không ra khác phù hợp yêu cầu hồn thú. Titan Tuyết Ma nghe nói là viễn cổ băng thần sủng hạnh viễn cổ người khổng lồ Titan để lại hậu đại. Nắm giữ băng thần huyết thống cùng tự nhân kinh khủng sức mạnh thân thể, cái này cũng dẫn đến chủng tộc này chiến lược cực đoan cường hành, đồng thời tính tình cũng là nhất là bạo ngược một loại. Đáng tiếc là, loại này hồn thú xem như cực kỳ quân hành một loại, bản thân cũng không có cực hạn thuộc tính, bằng không thì Titan Tuyết Ma Vương cũng sẽ là Thẩm Hàn Vũ gần như hoàn mỹ hồn hoàn lựa chọn. Thủy Ngưng Băng cũng trở nên phân chấn, thương cảm là thương cảm, nhưng vùng cực bắc cũng không giống như nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy đơn giản, nói không chừng bây giờ âm thầm đã có không ít hồn thú chú ý tới bọn hắn, nàng coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải thay ba cái tiểu cô nương suy nghĩ. Thẩm Lưu Ngọc đi mau mấy bước theo sau, có chút lo lắng hỏi, ca, những dấu chân kia đều lớn như vậy, cái kia loại này dấu chân hồn thú hình thể lại phải cỡ nào cực lớn, thực lực lại phải cường hãn cỡ nào. Thẩm Hàn Vũ nghĩ nghĩ, một bên chú ý đến bốn phía tính an toàn, vừa nói, còn nhớ rõ ta nói qua hung thú khái niệm sao? Bốn người đều gật đầu một cái, Thẩm Hàn Vũ nói những vật này các nàng có thể nói là nhớ kỹ ở trong lòng, còn kém thuộc nằm lòng. Vùng cực bắc có tam đại thiên vương, mà ở trong đó những thứ này dấu chân nhưng là đến từ bài danh thứ 3 Titan Tuyết Ma nhất tộc, bọn chúng có thể là thượng cổ băng thần cùng người khổng lồ Titan hậu duệ, thân hình đạt đến 50m trở lên mới xem như trưởng thành, kẻ cao nhất thậm chí có thể đạt đến 100m trở lên, mà loại này hồn thú sức chiến đấu cực đoan kinh khủng, nó nhất tộc tộc trưởng trước mắt cũng là một vị hung thú, tu vi đạt đến 20 vạn năm trở lên. Tiếng nói rơi xuống, một hồi gió lạnh đột nhiên thổi qua, bốn người trên thân đều lên một tầng chi tiết nổi da gà, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cho tới bây giờ mọi người mới phát hiện trong không khí tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối, vô luận như thế nào xua đuổi đều thâm căn cố đế, để cho người ta có chút tác tâm. Thẩm Hàn Vũ lông mày nhíu một cái, sau đó hướng về phía bốn người nói, vô luận nói như thế nào, chúng ta hay là trước đi ra mảnh này chống trải thổ địa, ở đây gặp phải cái gì cũng không dễ giải quyết. Bốn người cũng liền gật đầu liên tục, lúc này cũng không thể chú ý bên trên đồ gì khác, chỉ là nhanh chóng đi theo sau lưng Thẩm Hàn Vũ, khẩn cầu sớm một chút thông qua mảnh này săn thức ăn tràng. Cơ hồ là một đường đi nhanh, nơi xa nguyên bản nhỏ bé núi tuyết cũng bắt đầu chậm rãi phóng đại, xung quanh dấu chân bắt đầu trở nên càng ngày càng đông đúc, một cỗ quỷ dị lại khẩn trương không khí bao phủ đám người. Phu cận đây có chút không đúng, tựa hồ có đồ vật gì mới tại phụ cận chiến đấu kịch liệt qua. Thủy Ngưng Băng chú ý tới trên mặt đất cực lớn vết cào cùng trên mặt đất rõ ràng ma sát vết tích, lạnh giọng nói. Thẩm Hàn Vũ sắc mặt như trước, đưa bàn tay dựa sát tại băng lánh trên mặt đất, lấy mặt đất làm môi giới hướng xung quanh khuyết tán tinh thần lực. Thẳng đến tinh thần lực sắp đạt đến cực hạn thời điểm, Thẩm Hàn Vũ mạnh mẽ đứng dậy, lôi kéo đám người phi tốc rời đi phiến khu vực này. Thẳng đến rời đi phiến khu vực này có một khoảng cách sau đó, Thẩm Hàn Vũ lúc này mới thoáng chậm bước chân lại, sắc mặt có chút kỳ quái, sau lưng trên mặt đất chuyển đến nhỏ xíu run run, bốn phía trên tuyết sơn tuyết động bắt đầu từ từ rơi xuống, cũng dẫn đến trên mặt đất cục đá đều bị chậm rãi chấn, trong lúc nhất thời có chút đất rung núi chuyển xu thế. Thẩm Hàn Vũ mang theo Thẩm Lưu Ngọc Thủy Ngưng Băng nhưng là mang theo Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, năm người bay lên tới gần một tòa núi tuyết chi đỉnh, rung động nhìn một màn trước mắt. Ba tên chiều cao tại 60 mét trở lên cự nhân đang xua đuổi lấy mười mấy đầu băng nguyên tượng hướng về ở đây chạy đội, những nơi đi qua đất rung núi chuyển, mặt đất nứt ra, một đầu lại một đầu băng nguyên tượng bị sau đó bóp chết, sau đó giống như rác rưởi nhét vào tại chỗ mà ba tên cự nhân ngay cả mí mắt cũng không có nháy một chút, tiếp tục lấy đơn phương huyết tinh sát lục. Dẫn đầu băng nguyên tượng ít nhất cũng có 6 vạn năm tu vi, lúc này lại mang theo một thân thương thế, sau lưng tộc nhân cũng đã chết thì chết, thương thì thương, chỉ còn lại già yếu tàn tật. Mắt thấy nơi xa cơ hồ là tuyệt lộ, băng nguyên tượng thủ lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai con ngươi trở nên đỏ như máu, trực tiếp đổi phương hướng, sắc bén trên ngà voi nhiễm lên một tầng màu lam băng sương, hơi nhún chân, phát đạt cơ đuổi thịt căng cứng, nghiêm nhiên đã làm xong liệu mạng chuẩn bị. Theo gầm lên giận dữ, băng nguyên tượng thủ lĩnh nhìn xem đã sắp xông ra mảnh này chống trải khu vực tượng nhóm, trực tiếp xông về phía ba đầu titan tuyết ma. Dẫn đầu titan tuyết ma chiều cao cơ hồ tại 70 mét trở lên, cơ hồ xem như băng nguyên tượng thủ lĩnh mấy lần, toàn thân tản ra bạo ngược sát lục khí tức, lông tóc trên người bên trên lây dính không ít vết máu, khổng lồ bàn tay nằm đấm cùng băng nguyên tượng thủ lĩnh toàn lực va chạm các loại nên lại với nhau. Theo một tiếng vang thật lớn, băng nguyên tượng thủ lĩnh bị trọng trọng nhập vào dưới mặt đất, một cái màu đen hồn hoàn cũng từ từ bồng bềnh tới, chứng minh băng nguyên tượng thủ lĩnh đã chết không thể chết thêm. Mà khác hai đầu titan tuyết ma nhìn xem đảo tẩu băng nguyên tượng nhóm, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền đi thu thập bị bọn chúng ngược sát băng nguyên tượng thi thể, đây đều là thức ăn của bọn họ dự trữ, để mà nuôi nấng dòng dõi hoặc chính mình hưởng dụng. Vô số băng nguyên tượng thi thể cơ hồ chất thành tiểu sơn, tất cả lớn nhỏ vô số kể, tình cảnh máu tanh để cho Thủy Nguyệt Nhi không nhịn được nôn khan. Thật là đáng sợ, hồn thú Thẩm Lưu Ngọc âm thanh có chút run rẩy, nắm thật chặt Thẩm Hàn Vũ cánh tay, tận mắt chứng kiến một màn này mới có thể cảm nhận được nơi này máu tanh và kinh khủng, dù cho làm chuẩn bị tâm lý, Thẩm Lưu Ngọc cũng vẫn như cũ sợ có chút rụt rè. Thủy Băng Nhi gương mặt xinh đẹp trắng như tuyết, hai tay nắm quyền, vẫn như cũng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Thủy Ngưng Băng cũng đầy mắt kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua thông minh như vậy cùng cường đại hồn thú, không chỉ có biết được sử dụng cạm bẫy cùng nhu lực, hơn nữa thực lực bản thân cũng cường đại như thế, hóa thành là nàng, tại trước mặt bọn này quái vật khổng lồ chỉ sợ cũng không thể so với những thứ này, băng nguyên tượng kết quả cũng không khá hơn chút nào. Đợt, hôm nay lại là 6K, người trong nhà nói chuyện phiếm ầm ĩ ta đây đầu góc đều không hiệu nghiệm, khóc gợi, tấu chương xong, chương 100. Kịch đấu, 1, gió lạnh gào thét, gió bấc tiêu tiêu. Nhàn nhạt mùi máu tươi theo hàn phong phiêu tán mà đến, phân tán bốn phía các nơi máu tươi rất nhanh liền bị đóng băng ở chấm tích vô số năm trong tầng băng. Rất nhanh lại đã nổi lên tuyết lớn, phản phất là muốn đem tất cả ô uế đều chôn sâu dưới mặt đất, làm thế nào cũng không che giấu được trong không khí huyết tinh. Thẩm Hàn Vũ hơi hơi nghiêng thân ngăn trở tầm mắt của mọi người, nói, đây chính là vùng cực bắc chân thật nhất bộ dáng, không có gì lớn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mạnh được yếu thua, có lẽ đối với hồn thú tới nói, đây chính là hiện trạng cũng là không cách nào tránh khỏi vận mệnh. Nói xong, Thẩm Hàn Vũ vô vô bên cạnh Thẩm Lưu Ngọc cùng Thủy Nguyệt Nhi bà bay, dẫn đầu tiếp tục hướng về nơi xa tiến phát. Thẩm Lưu Ngọc theo thật sát sau lưng Thẩm Hàn Vũ, nàng phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng một phen, cũng tỉ như lần thứ nhất giết người sẽ sinh ra ác tâm sợ hãi tâm lý, mà cái này máu tanh vô cùng một màn cũng sẽ xem như Thẩm Lưu Ngọc chậm rãi tiếp nhận đây hết thảy bắt đầu. Thủy Nguyệt Nhi bị Thủy Ngưng Băng đỡ lấy, sắc mặt xám trắng, bị kinh hại không nhỏ, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng một phen. Thủy Băng Nhi đi ở phía sau, vẫn là không nhịn được quay đầu thoáng nhìn, sau đó nhanh chóng đi theo đại bộ đội. Theo khoảng cách chậm rãi kéo xa, gào thét thú hống chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mấy cái nha đầu sắc mặt mới tốt nữa một chút. Thẩm Hàn Vũ từ trong hồn đạo khí lấy ra vài miếng giống như băng tinh điều khắc hoa lệ lá cây đưa cho đám người, đây là vạn năm băng linh thụ lá cây, sau khi uống có thanh tâm hiệu quả. Ba người chậm rãi đem cái này một mảnh to bằng móng tay phiến lá để vào trong miệng, phiến lá trong nháy mắt hóa thành một cỗ hàn lưu tiến nhập trong đan điền, ba người sắc mặt trạng thái cũng rõ ràng tinh thần không ít. Thẩm Hàn Vũ nhìn mấy người dễ chịu hơn một điểm, hơi xúc động nói, các ngươi ngược lại là so ta phản ứng muốn thật là nhiều, ta lần thứ nhất lúc giết người, ói thở không ra hơi, phản phất muốn đem toàn bộ dạ dày đều phun ra, vào lúc ban đêm liền phát khởi sốt cao, ước chừng đốt đi 2 ngày mới tỉnh. Sau đó nội tâm cũng tại một loại không nói ra được trong trạng thái ngày đêm gặp dày vò, những trạng thái này thẳng đến ta giết người thứ 2 mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Lưu Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Hàn Vũ, sau đó lại chậm rãi rũ xuống. Thấy không có người có tâm tư tiếp lời, Thẩm Hàn Vũ cũng không giận, tiếp tục dẫn đội đi tới. Đến bây giờ khu vực này, khách sáo ấm đã thấp đến một loại ngoại giới mức không thể tưởng tượng nổi, có thể ở đây sinh tồn cũng không một đô là thích ứng lực cực mạnh hoặc thực lực cường đại hồn thú. Thẩm Lưu Ngọc cùng Thủy Nguyệt Nhi trên thân đã bị màu lam nhạt hồn lực màng mỏng chỗ hoàn toàn bao khỏa, Thủy Băng Nhi ngược lại là không có cái gì khó chịu chỗ, vẫn như cũ hoạt động tự nhiên. Đi ngang qua một vùng thung lũng thời điểm, trên đầu đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vang, Thẩm Hàn Vũ ngẩng đầu xem xét, mấy khối nham thạch to lớn xen lẫn băng tuyết bị đổ bật gì từ chỗ cao bỏ xuống, mà mục tiêu đúng là bọn họ. Thủy Ngưng Băng trước tiên mở ra sau lưng hai cánh kẹp lấy tam nữ hướng về nơi xa bỏ chạy, Thẩm Hàn Vũ không ngừng nghiêng người tránh thoát một khối lại một tảng đá lớn rơi đập, đồng thời con mắt tản mát ra nhàn nhạt lam quang, xuyên thấu qua phía trên vô số bay xuống tuyết động phong tỏa ba bóng người. Bạo Tuyết Cự Viên Thẩm Hàn Vũ nhận ra loại này hình thể to lớn hơn nữa thoạt nhìn liền không quá thông minh hồn thú. Sau đó thân ảnh hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt bay lên hẻm núi phía trên, lạnh thiên thương bên trên hàn quang lấp lóe, một thương liền đem trong đó một cái 2 vạn năm bạo tuyết cự viên đại não trực tiếp biến thành trống không. Tại khác hai cái bạo tuyết cự viên chưa kịp phản ứng thời điểm, một thú một thương đưa chúng nó chọn hạ sơn trong cốc theo một tiếng vang thật lớn, 100 mét phía dưới chuyển đến 2 tiếng yếu ớt tiếng gầm gừ, sau đó triệt để trở nên tĩnh lặng. 3 con bạo tuyết cự viên niên hạn tại 1 vạn năm đến 3 vạn năm ở giữa, đáng tiếc chính là không có sản xuất một khối hồn cốt. Thẩm Hàn Vũ cũng không ngoài ý muốn, hắn bây giờ nhìn một chút có hay không sản xuất hồn cốt thuần túy chính là nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, hồn cốt hắn còn nhiều, tự nhiên cũng không kém mấy khối hơn 1 năm. Không đợi Thẩm Hàn Vũ đứng dậy đi tìm 4 người, Thủy Ngưng Băng đột nhiên hốt hoảng mang theo tam nữ lại bay trở về, khóe miệng mang theo một vệt máu, dưới chân 8 cái hồn hoàn lập lòe, rõ ràng là tiến nhập trạng thái võ hồn chân thân. Còn chưa chờ Thẩm Hàn Vũ lên tiếng hỏi thăm, nơi xa truyền đến tiếng vang, sau đó là đình thai nhức góc tiếng gầm gừ, một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện ở sơn cốc chỗ khúc quanh, xấu xí trên khuôn mặt mang theo khát máu đủ cười, thân thể to lớn ma sát chúng quanh vách đá, đưa tới vô số núi đá trượt xuống. Thủy Ngưng Băng mang theo tam nữ cấp tốc bay đến bên cạnh Thẩm Hàn Vũ, quay đầu nhìn xem cái kia cực lớn hồn thú, nói nhanh: "Ta nguyên bản mang theo chuẩn bị mang theo các nàng bay lên chúng quanh đỉnh núi, kết quả gia hỏa này không biết từ chỗ nào xung ra, ta không có phòng bị chịu một quyền, băng nhi các nàng không có việc gì, nhưng là bây giờ Thẩm Hàn Vũ cũng sắc mặt biến hóa, đem tứ nữ bảo hộ đến sau lưng, thấp giọng nói: "Đây là một cái còn vị thành niên Titan tuyết ma, dựa theo lẽ thường tới nói Titan tuyết ma nhất tộc sẽ không để thú con tự mình ra ngoài, xem ra các ngươi đây là chọc một cái phiền toái không nhỏ a." Quả nhiên, theo Thẩm Hàn Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Titan tuyết ma thú con đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm gừ rất nhanh liền tại phụ cận lấy được đáp lại, kèm theo 3 đạo rõ ràng càng thêm hùng hồn cực lớn tiếng gầm gừ, phụ cận mặt đất bắt đầu run rẩy, 3 đạo to lớn thân ảnh từ các nơi chạy tới, đem Thẩm Hàn Vũ 5 người vây ở chung. "Ưng, 3 vạn năm, 7 vạn năm, 9 vạn năm, còn có 7000 năm." Thẩm Hàn Vũ chậm rãi nói, khí tức trên thân chậm rãi kéo lên, trong con ngươi cũng nghiêm túc. Thủy Băng Nhi chúng nữ tức thời không nói gì, nói một cách khác, bây giờ không có các nàng nói chuyện chỗ trống. "Thủy Di, đợi chút nữa ngươi tận lực ngăn chặn cái kia 3 vạn năm Titan tuyết ma, nếu như có thể giải quyết liền tốt nhất rồi, còn lại 2 cái giao cho ta, cái kia 7000 năm uy hiếp không lớn, hơn nữa đã bị thương, A Ngọc Băng Nhi Nguyệt Nhi, có nắm chắc có thể kéo một hồi sao? Ta cần thời gian đi giải quyết cái kia 2 đầu cường đại nhất." Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói. "9 vạn năm Titan tuyết ma đã có thể so với 10 vạn năm hồn thú, 7 vạn năm Titan tuyết ma nhiều nhất chính là ở đây trên cơ sở nhỏ yếu đi một chút, nhưng cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Chỗ tốt duy nhất chính là chỗ này địa hình nhỏ hẹp, những thứ này Titan tuyết ma thân hình cực lớn, ở đây không cách nào ra tay toàn lực, sẽ gặp phải địa hình hạn chế." 4 người nhao nhao gật đầu. Thẩm Hàn Vũ ừ một tiếng, sau đó 8 cái hồn hoàn chậm rãi hiện ra, đệ thất hồn hoàn sáng lên, Thẩm Hàn Vũ tay cầm lạnh thiên thương chính diện xông về 2 cái tối cường Titan tuyết ma. Thủy Ngưng Băng bị đủ các loại hồn hoàn khiếp sợ thất thần phúc chốc, sau đó cấp tốc phản ứng lại trước mặt tình cảnh, hướng về phía bên cạnh cũng rõ ràng tiến nhập sững sờ trạng thái 3 cái nha đầu quát lên: "Thanh tỉnh!" 3 cái nha đầu đồng thời sững sờ, đã thấy Thủy Ngưng Băng đã hóa thành một cái vô cùng hoa lệ cực lớn bay loan liền xông ra ngoài, chỉ để lại một câu: "Các ngươi chính mình cẩn thận, một khi phát hiện không đúng liền nhanh chóng kêu cứu, chiến đấu không phải như trò đùa của trẻ con, tuyệt đối không thể gượng chống DS." Một cái chớp mắt trong nháy mắt liền 100 chương, ta bây giờ còn nhớ kỹ ta viết sách này chương 1, thời điểm, lệ mục, đầu chó, tấu chương xong, chương 101. Kịch đấu 2, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang trong sơn cốc vang rồi, một đầu 7 vạn năm Titan tuyết ma cánh tay trái bị cắt một cái lỗ hổng lớn, có chút tanh hôi máu tươi không cần tiền tựa như từ trong vết thương tràn ra, cuối cùng rớt xuống mặt đất phía trên. Còn chưa chờ Thẩm Hàn Vũ tiếp lấy động thủ, một đạo so cơ thể của Thẩm Hàn Vũ còn to lớn hơn 5 đấm từ phía sau đánh tới, uy thế kinh khủng để cho Thẩm Hàn Vũ không khỏi lông tơ đứng thẳng. Theo một tiếng vang thật lớn, Thẩm Hàn Vũ thân ảnh trên không trung bay ra mấy chục mét, tay phải trên áo bảo vải bóc bị xé nứt một tảng lớn, nương kết mà ra băng thuẫn bị trực tiếp đánh nát, cũng dẫn đến Thẩm Hàn Vũ đều bị đánh bay. Còn chưa chờ Thẩm Hàn Vũ thở một ngụm, 7 vạn năm Titan tuyết ma đột nhiên bạo khởi, gầm thét nhảy vọt đến không trung, song quyền đập ầm ầm phía dưới, trong mắt vẻ phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Mà chính diện 9 vạn năm Titan tuyết ma cũng đã phi thân mà tới, quả đấm to lần nữa hướng về Thẩm Hàn Vũ vung vậy mà đến. Thẩm Hàn Vũ con ngươi hơi co rút, xếp hạng thứ 6 màu đỏ hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên, trung quanh thiên địa trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Titan tuyết ma phát ra rít lên một tiếng, thân thể to lớn không ngừng chuyển động, tìm kiếm lấy Thẩm Hàn Vũ thân ảnh. Đệ bát hồn kỹ, diệt sát. Theo một đạo mắt sáng hừng quang, 7 vạn năm Titan tuyết ma trên lưng trong nháy mắt xuất hiện một đạo mấy chục mét chi dài vết thương sâu đủ thấy xương, cơ hồ kém chút trực tiếp đem cái này chỉ quái vật khổng lồ đưa cho Tây Thiên. 7 vạn năm Titan tuyết ma phát ra một hồi kèm theo vô tận đau đớn rên rỉ gầm thét, sau đó ầm vang ngã xuống đất, thân thể khổng lồ bởi vì đau đớn run rẩy không ngừng, mấy lần muốn chống đỡ lấy đứng lên, lại bởi vì phía sau lưng kịch liệt thương thế mà nhiều lần thất bại. Thẩm Hàn Vũ trong mắt xuất hiện một tia sắc cơ, lệ tứ hồn hoàn sáng lên, kèm theo phảng phất đến từ biển cả khoan hậu bằng bạc, Thẩm Hàn Vũ nhảy lên thật cao, lạnh thiên thương phía trên năng lượng ngưng kết, vô cùng mũi thương rất sắc nhọn trực chỉ 7 vạn năm Titan tuyết ma đầu người. Đệ tứ hồn kỹ, Trấn Hải. Theo rõ ràng vào thị tâm thanh, một cái cực lớn cánh tay trực tiếp chắn 7 vạn năm Titan tuyết ma trên đầu phương, chặn Thẩm Hàn Vũ một thương này. Thương nhận cùng xương cốt chạm nhau âm thanh rõ ràng truyền đến, 9 vạn năm Titan tuyết ma ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hung hăng đem Thẩm Hàn Vũ liền mang theo lạnh thiên thương văng ra ngoài. Lạnh thiên thương trên không trung xoay tròn bay múa, cuối cùng khắc vào một khối trong vách đá. Thẩm Hàn Vũ nhưng là bị cổ lực đạo to lớn này trực tiếp nhập vào trong vách đá, cũng dẫn đến cả ngọn núi đều bị Thẩm Hàn Vũ va chạm chấn run rẩy lên. Cực lớn bụi mù tán đi, Thẩm Hàn Vũ vô bụi đất trên người, đem thân thể từ trong vách đá thôi đi ra, ngoại trừ áo bào xuất hiện một chút tổn hại, ngay cả khí tức đều chưa từng có chỗ ba động. Thẩm Hàn Vũ hoạt động một chút gân cốt, tiện tay một chiều, lạnh tiên thương hóa thành một vệt sáng vào tay, ánh mắt một bên, liền thấy được đang cùng 3 vạn năm Titan Tuyết Ma đánh lửa nóng thủy ngưng băng, cùng với ẩn ẩn bị áp chế thủy băng nhi ba người. Không thể kéo dài được nữa, cùng các ngươi chơi lâu như vậy, nếu là lấy thêm không giới các ngươi chỉ là hai cái xúc sinh, ta cũng không xứng nói cái gì thành thần. Thẩm Hàn Vũ nhắm hai mắt lại, lần nữa mở mắt ra lúc, sau lưng một đạo cực lớn đôi mắt hư ảnh hiện lên, kinh khủng tinh thần lực ba động hiện lên, cũng dẫn đến đối diện Titan Tuyết Ma đều cảm nhận được uy hiếp to lớn, không tự chủ bắt đầu điên cuồng gào thét, cơ cực lớn nắm đấm phóng tới Thẩm Hàn Vũ. Trăm vạn năm tinh thần xương đầu kỹ năng, linh hồn xung kích. Đến từ trăm vạn năm thiên mộng băng tầm đầu hồn cốt bốn cái kỹ năng bên trong một cái, cũng là hậu thế thiên mộng đã từng mang cho Hoắc Vũ Hạo bốn cái hồn kỹ một trong linh hồn xung kích, như hôm nay mộng hồn cốt cũng đã bao hàm kỹ năng này. Chỉ có điều tại Thẩm Hàn Vũ ở đây, linh hồn xung kích uy lực bị không ngừng phóng đại, vốn là xem như tinh thần lực kỹ năng công kích cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, đáng sợ hơn phối hợp với Thẩm Hàn Vũ sức mạnh tinh thần khủng bố, trừ phi đối phương tinh thần lực viễn siêu Thẩm Hàn Vũ mới có phòng bị khả năng, bằng không thì cơ hội đó là sống điểm ngắm. Theo một hồi kinh khủng tinh thần lực ba động, chín vạn năm Titan Tuyết Ma trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt là vô tuyến mê mang cùng trống rỗng. Cái này kinh khủng tinh thần ba động cũng hấp thu khác hai nơi chiến đấu tất cả mọi người cùng thu ánh mắt, trong lúc nhất thời tràn diện không hiểu yên tĩnh. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân, đệ tam hồn kỹ, băng diễm, đệ lục hồn kỹ, yêu vẫn. Tam đại hồn hoàn đồng thời sáng lên, Thẩm Hàn Vũ tóc dài chậm rãi phiêu khởi, lạnh thiên thương bên trên sáng lên từng đạo đỏ làm chi quang, băng lam sắc hỏa diễm theo Thẩm Hàn Vũ hồn lực quyết tán, phản phất muốn đem chúng quanh hết thảy đốt hết. Một đạo cơ hồ không cách nào dùng lời nói diễn tả được thương mang xuyên qua Titan Tuyết Ma thân thể, trực tiếp xông về phía vô ngần không trung, đem vừa dày vừa nặng tầng mây trực tiếp xé rách, sáng rực từ trong chiếu dọi xuống, phản phất thần minh hàng thế. Ba vạn năm Titan Tuyết Ma trực tiếp sững sờ tại chỗ, Thủy Ngưng Băng không để ý tới kinh ngạc, đệ thất hồn hoàn lần nữa sáng lên, cả người nàng hóa thành một cái dương cánh vượt qua 30 mét cực lớn bay loan xông lên không trung, sau đó màu đen đệ bát hồn hoàn sáng lên, Ngưng Thủy Phi Loan huýt dài một tiếng, im lặng sóng âm tản ra, sau đó cực lớn loan điệu giống như một viên sao băng bổ nhào thẳng xuống dưới đệ bát hồn kỹ. Loan minh băng cực rơi, một tiếng vang thật lớn vang dội, Thẩm Hàn Vũ dù cho giúp Thủy Băng Nhi ba người ngăn trở kinh khủng khí lãng, theo bụi mù tan đi, Thủy Ngưng Băng hoàn hảo vô khuyết đứng tại Titan Tuyết Ma không trọn vẹn trên thân thể, hướng đám người lộ ra một nụ cười. Nhìn xem còn sót lại một cái kia 7000 năm Titan Tuyết Ma, Thủy Băng Nhi tam nữ lẫn nhau, cấp tốc biến hóa thân hình. Thủy Băng Nhi đệ nhất hồn hoàn sáng lên, liên tục ba đạo đạo lưu quang trong nháy mắt trốn vào Titan Tuyết Ma trong thân thể, rõ ràng là nàng đệ nhất hồn kỹ băng phong. 5 giây, Thủy Băng Nhi thấp giọng quát một tiếng, hai người gần như đồng thời hành động. Đệ tứ hồn kỹ Xé Thiên Ngạc Trảo, đệ tam hồn kỹ, Lạnh Băng Vũ Đâm. Không lâu ngạc trảo cùng vô số sắc bén đến cực điểm băng tinh kèm theo Thủy Băng Nhi khống chế hồn kỹ kết thúc rơi thẳng vào Titan Tuyết Ma trên thân, cùng bạo công kích đi qua, Titan Tuyết Ma đã thoái thoát. Thủy Nguyệt Nhi xinh xắn nở nụ cười, dưới chân thứ nhất thứ hai hồn hoàn đồng thời sáng lên đệ nhất hồn kỹ. Trâm Hải, thứ hai hồn kỹ, Hải Chi Vũ Nhận. Thủy Nguyệt Nhi hai chân hóa thành đồ đuôi, trong nháy mắt biến tại chỗ biến mất, một đạo cơ hồ nhỏ bé đến mức tận cùng lưỡi đao xuất hiện trong tay, trực tiếp cắt đứt Titan Tuyết Ma cổ họng, sau đó một tiếng nhỏ nhẹ chu chéo, một đạo màu tím hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Ba cái nha đầu tựa hồ quên đi mọi mệt, sung sướng đánh cái trường, sau đó Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nào vào thủy ngưng nước đá trong ngực, Thẩm Lưu Ngọc cũng sợ hãi rụt rè đi tới Thẩm Hàn Vũ trước người. Thẩm Hàn Vũ có chút buồn cười giang hai cánh tay, vừa cười vừa nói, biểu hiện rất không tệ, không cho ngươi cả mất mặt. Thẩm Lưu Ngọc lúc này mới mỉm cười nào vào Thẩm Hàn Vũ trong ngực, dùng khuôn mặt cọ sát Thẩm Hàn Vũ lồng ngực. Thẩm Hàn Vũ cùng Thủy Ngưng Băng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thuần túy vui sướng. Tấu chương xong, chương 102. Thuế biến cùng thu hoạch một phen chỉnh đốn sau đó, mấy người ngồi dựa vào trên đất trống, trên mặt mang một loại khó mà diễn tả bằng lời hào quang cùng kích động. Thủy Di, ngươi không biết, có một lần Nguyệt Nhi thiếu chút nữa thì bị tên đại gia hỏa kia đánh thành Nguyệt Nhi bánh, may mắn ta lôi kéo nàng chạy nhanh. Thẩm Lưu Ngọc cười mở ra một nói đùa. Thủy Ngưng Băng cũng không có sinh khí, cười nhìn xem đã cơ hồ mệt mỏi ngồi phịch ở tại chỗ Thủy Nguyệt Nhi. Thủy Nguyệt Nhi có chút kiên cường ngồi thẳng lên, lớn tiếng nói, nơi nào có, rõ ràng là Lưu Ngọc tỷ đồ ngốc này bị tảng đá đẩy một phát, ta chuẩn bị hướng bên trái chạy, kết quả bị nàng lôi kéo cùng một chỗ ném tới bên phải đi ngay vậy. Tất cả mọi người cười ra tiếng. Thẩm Lưu Ngọc hung ác trợn mắt nhìn một mắt Thủy Nguyệt Nhi. Thủy Nguyệt Nhi không yếu thế chút nào chừng trở về, nhưng một giây sau cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi vừa mềm ở Thủy Băng Nhi trong ngực. Lần này tất cả mọi người rất xuất sắc, Thẩm Hàn Vũ cũng mỉm cười biểu dương một tiếng, mặc dù cái kia Titan Tuyết Ma đã bị thương, hơn nữa niên hạn cũng chỉ có 7000 năm, nhưng thực lực vẫn như cũ có thể so với không thiếu vạn năm hồn thú. Ba cái nha đầu, một cái đại hồn sư, một cái hồn tôn, một cái hồn tông, có thể đủ phối hợp với tiên chỉ lâu như vậy, cuối cùng còn thuận thế chém giết đối phương, đã là cực kỳ xuất sắc chiến tích. Thủy Băng Nhi che miệng cười trộm, đồng thời lại hiếm thấy chủ động cùng Thẩm Hàn Vũ mở miệng nói chuyện tiếng, ngươi hồn hoàn phối trộn. Thẩm Hàn Vũ khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ nói, ta thiên tài như vậy, đều có thể giúp các ngươi hấp thu vượt cấp hồn hoàn, ta hấp thụ nhiều mấy cái 10 vạn năm hồn hoàn, rất hợp lý à. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Thẩm Hàn Vũ ánh mắt giống như nhìn xem quái vật. Ca, cái kia ngươi đệ thất hồn hoàn tại sao là màu trắng đó a? Thẩm Lưu Ngọc hỏi ra một cái tất cả mọi người tò mò hỏi để Thẩm Hàn Vũ méo méo khuôn mặt. Thẩm Lưu Ngọc nói, đần, đó là màu bạch kim, đến từ trăm vạn năm hồn thú thiên mộng băng tầm hồn hoàn trăm vạn năm hồn hoàn. Bốn người đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên lên tiếng kinh hô. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, cũng không cảm thấy bây giờ đem những vật này nói cho bọn hắn hơi quá sớm. Đồng thời Tiên Mộng cũng tại trong tinh thần chi hải kêu rên, lạnh vũ. Vũ ca. Nhanh để cho ta ra ngoài trang cái bức, van cầu. Ca đã sớm muốn đi ra ngoài chơi. Thẩm Hàn Vũ buồn cười buông ra tinh thần chi hải cấm chế. Thẩm Hàn Vũ trong hồn đạo khí một khối băng tinh bị dẫn dắt mà đến. Thiên Mộng lần nữa trông mèo vẽ hổ dùng tinh thần lực chế tạo một bộ thân thể. Tứ nữ tò mò nhìn đột nhiên xuất hiện Thiên Mộng, Thẩm Lưu Ngọc thậm chí còn hiếu kỳ đi lên sờ lên. Khu cụ ca chính là trí cao trí thiện trí cường hồn thú lao tổ tông, hồn thú giới vương trung vương, vùng cực bắc đệ nhất xoáy ca, xoáy khí cùng trí tuệ cùng tồn tại Thiên Mộng băng tẩm. Thiên Mộng cuối cùng là đem chính mình trang bức tử cho niệm xong một lần, tiếp lại chờ đợi tiếng kinh hô của mọi người. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Thẩm Hàn Vũ trên bờ vai manh manh đắt tiểu băng tẩm, sau đó mạnh mẽ tiến lên, trực tiếp đem Thiên Mộng đặt ở trong tay thưởng thức. Trải qua băng thần truyền thừa tín vật tẩy lễ, Thiên Mộng nguyên bản là đầy đặn mượt mà thân thể trở nên càng thêm xinh đẹp, toàn thân như ngọc, khuynh hướng cảm xúc càng là một đỉnh một đồng, khả ái xinh xắn bộ dáng tự nhiên tụ rất nhiều một chút nữ hài tử ưa thích. Thiên Mộng trong lúc đó cảm giác trời đất quay cuồng, thật vất vả mở mắt ra, liền thấy bốn đạo ánh mắt giống như hổ lang tầm thường ánh mắt rơi xuống người nó. Cái kia, các ngươi không sợ ca sao? Thiên Mộng nhắm mắt hỏi. Bốn người có chút không nghĩ ra, Thủy Ngưng Băng càng là cười trêu chọc nói, ngươi nhìn thậm chí còn không có tầm thường 10 năm hồn thú dọa người. Thiên Mộng trong nháy mắt e mò, một bộ ta bị đả kích đến dáng vẻ. Thẩm Hàn Vũ không khỏi có chút buồn cười, cũng không để ý tới nữa từ nữ cùng Thiên Mộng ở giữa tương tác, đi kiểm tra cái kia bốn bức Titan Tuyết Ma thi thể đi. Liên tiếp tinh tế kiểm tra 3 vạn năm cùng 7 vạn năm Titan Tuyết Ma di thể cũng không có sản xuất hồn thú, đang lúc Thẩm Hàn Vũ đều không ôm hy vọng lúc chuẩn bị buông tha 9 vạn năm Titan Tuyết Ma thân thể lại làm cho Thẩm Hàn Vũ dừng bước, xé mở đáng ghét ra lông cùng huyết nục, một khối màu xám trắng thân thể tựa như hồn cốt đồng bệnh đến trong tay Thẩm Hàn Vũ. 9 vạn năm Titan Tuyết Ma thân thể hồn cốt. Thẩm Hàn Vũ có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, Titan Tuyết Ma cường đại mắt trần có thể thấy, mà loại này cực kỳ am hiểu sức mạnh hồn thú sản xuất hồn cốt tự nhiên cũng là vô cùng cường đại, thậm chí so một chút 10 vạn năm hồn cốt còn chân quý hơn, thế nhưng là nói là chân bảo hiếm thế. Đương nhiên, cái này chân bảo hiếm thế cùng đầu củ cải không quan hệ. Tứ nữ cùng Thiên Mộng cũng bị hấp thu, Thiên Mộng chợt lách người liền đi tới Thẩm Hàn Vũ đầu vai, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Lạnh Vũ, ca theo ngươi lâu như vậy, vận khí của ngươi còn thật sự chính là hoàn toàn như trước đây hảo." Tứ nữ cùng ánh mắt lửa nóng nhìn xem khối này cơ thể lục đại hồn cốt bên trong hy hữu nhất thân thể hồn cốt. Thẩm Hàn Vũ suy tư phút chốc, sau đó đem khối này hồn cốt đưa cho Thủy Ngưng Băng. Thủy Ngưng Băng có chút ngơ, sau đó khoát tay lia liệu nói, "Làm cái gì làm cái gì? Chân quý như vậy hồn cốt ngươi tùy tiện cho ba cái nha đầu cái nào đều được." Cho ta làm gì? Thẩm Hàn Vũ có chút bất đắc dĩ buông tay một cái, nói, Thủy Di, trên người ta hồn cốt kém nhất đều có 10 vạn năm trở lên, cao nhất một khối đã tới 100 vạn năm, ta cũng chỉ kém thân thể cốt nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta sau đó còn muốn đi săn giết không thiếu 10 vạn năm hồn thú thậm chí là hung thú, đến lúc đó tuân ra hồn cốt ta lại không hấp thu được, vậy cũng chỉ có thể cho Lưu Ngọc. Các nàng hấp thu, yên tâm đi, hồn cốt cái gì ta không thiếu, hơn nữa Thủy Di, ngươi cũng không muốn các nàng ba cái hấp thu khối này rách dưới hồn cốt về sau gặp phải lựa chọn tốt hơn hối hận cả đời à. Cuối cùng, Thủy Ngưng Băng vẫn là trong mắt chứa nhiệt lệ nhận lấy khối này hồn cốt, nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ ánh mắt đơn giản ôn hòa giống tần di, Thủy Băng Nhi không hiểu cảm giác một trận lãnh chiến, luôn cảm giác chính mình tiểu di cũng tại đánh ý đồ xấu gì. Thủy Ngưng Băng những năm này thực lực phi thăng, bây giờ đã là cấp 87 hồn đấu la, cơ hội nhất định đột phá phong hào đấu la, bây giờ đem khối này 9 vạn năm thân thể cốt giao cho nàng, chí ít có thể để cho nàng hồn lực đi tới 89 cấp, đến lúc đó Thẩm Hàn Vũ lại dùng chút thủ đoạn, lần này cũng đúng lúc cấp nước Ngưng Băng đem đệ cựu hồn hoàn cũng săn giết, tiết kiệm về sau đi một chuyến nữa, đơn giản hoàn mỹ. Thẩm Hàn Vũ lại lật tìm một phen, đột nhiên hắn đột nhiên ngẩng đầu, đám người vội vàng vây rượi vào tới, chỉ thấy trong tay Thẩm Hàn Vũ đột nhiên lại nhiều một khối bàn tay loại hình hồn cốt. Thủy Ngưng Nước đá đại não phi tốc vận hành, cuối cùng hoảng sợ nói, đây là ngoại phụ hồn cốt. Thủy Băng Nhi tứ nữ cũng lên tiếng kinh hô, các nàng xem như cao tài sinh, làm sao có thể không biết ngoại phụ hồn cốt chân quý tính chất cùng tầm quan trọng. Thẩm Hàn Vũ cũng không khỏi chẹp chẹp miệng, yên lặng cảm thán vận khí tốt của mình. Cuối cùng Thẩm Hàn Vũ đem khối này Titan Tuyết Ma hữu trưởng ngoại phụ hồn cốt cho Thẩm Lưu Ngọc đám người mặc dù hâm mộ, nhưng không có một tia không nên dùng ý nghĩ. Các nàng đã biết rõ, cùng Thẩm Hàn Vũ giao hảo lợi ích có thể viễn siêu một khối này ngoại phụ hồn cốt. Duy nhất so sánh tương đối xui xẻo có thể chính là khối này ngoại phụ hồn cốt chỉ là xuất từ cái kia 7000 năm Titan Tuyết Ma, niên hạn có chút thấp. Thẩm Lưu Ngọc ôm hồn cốt Hoan Thiên Hỉ Địa gắn cho Thẩm Hàn Vũ một hồi lâu tiểu, thẳng đến đám người rời đi phiến khu vực này, Thẩm Lưu Ngọc khỏe miệng ý cười đều như thế nào cũng không chế không nổi DS, hôm nay thường ngày 6K DS, ở đây nói một chút đổi mới tiêu chuẩn thường ngày không có chuyện 6K mỗi ngày có việc giữ gốc 4K thực sự không có việc gì mỗi ngày một V đút rảnh rỗi hốt hoảng mỗi ngày một 4V đút DS, cảm tạ đại gia khen thưởng cùng lễ vật. Thương các ngươi. DS, cầu nguyện phiếu phiếu đề cử đặt mua cất giữ, chê ít, yêu thích miễn phí phiếu đề cử ném mấy chương liền tốt, đầu chó. Tác phẩm giới thiệu văn tắt phía dưới có các bạn đọc, đại gia có thể thêm một chút chương 103. Hấp thu hồn cốt, băng bích hạt lãnh địa ban đêm. Mọi người tại khoảng cách hôm nay cùng Titan Tuyết Ma đại chiến hẻm núi ước chừng 10 km chỗ tìm một chỗ sơn động an thân. Lốt bốt tiếng vang từ trong đống lửa truyền đến, sáng rỡ ánh lửa chiếu rọi đám người gương mặt, cũng tại trong rét lạnh mang đến ấm áp cùng hy vọng. Thẩm Hàn Vũ ở ngoại vi lưu lại một đạo hồn lực dự cảnh, sau đó đem trướng đồng của mình an trí ở phía ngoài nhất, chuẩn bị để cho bốn người nghỉ ngơi thật tốt. Thủy Ngưng Băng cùng Thẩm Lưu Ngọc đã sớm đi hấp thu hồn cốt, nhất là Thủy Ngưng Băng, bởi vì khối này hồn cốt dù cho cơ thể mỏi mệt không thôi, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nàng nhiệt tình. 9 vạn năm thân thể hồn cốt, hơn nữa còn là xuất từ phẩm chất cao như thế hồn thú, đây nếu là đặt ở trước đó, có thể làm cho nàng không chút do dự trả giá hết thảy. Thẩm Lưu Ngọc ngược lại là coi như bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ hết sức cao hứng, đơn giản đối phó mấy ngụm bữa tối liền đi hấp thu khối kia xương bàn tay. Đến từ Titan Tuyết Ma xương bàn tay không thể nghi ngờ cực kỳ thích hợp với nàng dạng này võ hồn đồng dạng am hiểu sức mạnh chiến hồn sư, Thẩm Hàn Vũ cũng có chỗ đoán chừng, khối này xương bàn tay mang tới hồn kỹ bao nhiêu chính là một cái tăng phúc loại hoặc cường công loại hồn kỹ, vô luận là cái nào, đều vô cùng thích phối Thẩm Lưu Ngọc. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi tỷ muội nhưng là dựa chung một chỗ cùng Thiên Mộng trò chuyện, Thiên Mộng nói nhiều thuộc tính bộc phát, lại thêm thâm hậu tri thức cùng biển siêu Thủy Băng Nhi tỷ muội kiến thức, nó nói nội dung dù cho tồn tại không thiếu khoác lác thành phần rất hấp dẫn Thủy Băng Nhi tỷ muội hai người. Trong lúc nhất thời tràng diện không hiểu ấm áp, Thẩm Hàn Vũ ngươi không cao hứng sao? Một đạo mang theo nhạo báng âm thanh tại trong Thẩm Hàn Vũ tinh thần chi hải vang lên. Thẩm Hàn Vũ hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt liền đã đến trong tinh thần chi hải. Rất lâu không tới nơi này, tinh thần chi hải đang không ngừng tiến hóa cùng thuế biến bên trong. Nếu như cứng rắn muốn đánh giá mà nói, ở đây đã cơ bản có sinh ra sinh mệnh điều kiện tất yếu, cùng phía trước hoang vu chống không tinh thần chi hải hoàn toàn khác biệt. Một đầu hơn 30m cự xà chậm rãi truyền ra tới, sau đó hóa thành hình người. Ở đây cảm giác thế nào, có cái gì không thói quen? Thẩm Hàn Vũ cười hỏi. Băng xương xà yêu lắc đầu, cao gầy thân thể chậm rãi gần sát Thẩm Hàn Vũ, sau đó chỉ trên không nổi lơ lửng hạt châu kia, nhẹ nói, vật kia rất kỳ quái, nó phảng phất tồn tại bản thân ý thức, mà không phải được thiết lập tốt, ngươi hiểu ý của ta không? Thẩm Hàn Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên không biên kia hạt châu màu xanh lam, mỉm cười, nói, băng thần xưa nay tự do tùy ý, được vinh dự thần giới tự do nhất thần linh, truyền thừa của nàng kỳ quái một chút cũng là bình thường, ít nhất nó là đứng tại chúng ta bên này. Băng xương xà yêu gật đầu một cái, đột nhiên nói, ngươi về sau có thể gọi ta sư mình, đây là ta vì chính mình lấy tên. Thẩm Hàn Vũ hơi nhíu lông mày, nói, sư mình, tên rất hay, có hàm nghĩa gì sao? Sư mình cười lắc đầu, nói, tại chúng ta băng xương xà trên lãnh địa, chỉ có một loại hồn thú có thể cùng chúng ta cộng sinh, đó chính là huỳnh băng điệp, loại này hồn thú không có cao cấp trí tuệ, xem như một loại tương đối nguyên thủy sinh vật, bọn chúng duy nhất trí tuệ đoán chừng chính là tác dụng với lựa chọn túc chủ phía trên bọn chúng, một khi lựa chọn túc chủ, liền sẽ đem tự mình tu luyện mà đến tu vi trả lại cho túc chủ một bộ phận, cho nên bọn chúng là vô hại, ta đột phá 10 vạn. Năm thời điểm liền cùng một cái huỳnh băng điệp hoàn thành cộng sinh, sau đó tại ta tu vi đạt đến 13 vạn thâm niên lợi, cái kia huỳnh băng trùng cũng đã triệt để tiêu vong. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, nói, sinh mệnh ý nghĩa có rất nhiều loại, ít nhất tại chúng ta trong thế giới này là như thế này, không có ai có tư cách đi đánh giá sinh mệnh người khác ý nghĩa. Huỳnh băng điệp cũng là như thế, ta đã từng gặp được không thiếu khó giải quyết vấn đề, cũng tỉ như chính nghĩa cùng tà ác khái niệm phân chia đến cùng là ai phân chia, lại là như thế nào phân chia, trong lòng mỗi người đều có chính mình đặc định khái niệm, nếu như không có người tới chủ đạo cái khái niệm này, mỗi người cũng là chính xác nhân loại cùng hồn thú cũng là như thế. Sương Huỳnh tiến lên nhẹ nhàng dắt Thẩm Hàn Vũ tay, vừa cười vừa nói, ngược lại không liên quan gì đến chúng ta, không phải sao? Giữa trưa, theo một hồi hồn lực ba động, Thủy Ngưng Băng cuối cùng tỉnh lại, nàng hồn lực cũng theo đó đi tới 89 cấp, khoảng cách Phong Hào Đấu La cách chỉ một bước. Đột phá sinh ra ba động bị Thủy Ngưng Băng giảm bớt đến nhỏ nhất, ở đây đã là vùng cực bắc chỗ sâu, quá lớn động tĩnh sẽ hấp dẫn tới cường đại hồn thú. Thẩm Lưu Ngọc trước kia cũng đã tỉnh lại, khối này xương bàn tay để cho nàng miễn cưỡng tăng lên 2 cấp hồn lực, ít nhất cũng tiết kiệm nàng nửa năm thời gian tu luyện. Một đoàn người thương thảo vài câu, liền tiếp theo dọc theo hẻm núi hướng về chỗ sâu tiến phát. Hành tẩu tại những này trong hạp cốc, trong lòng mọi người đều không khỏi có chút bế tắc cảm giác. Lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà đến, thổi đám người liền đi tới đều có chút khó khăn. Đi lên mấy chục mét cũng là vách núi, hai bên con đường độ rộng không đến 3m, một khi ở đây gặp phải tập kích, tình huống kiếp nhưng là không xong. Thật vất vả đi ra hẻm núi khu vực, trước mặt nhưng lại là một chỗ mênh mông vô ngần cánh đồng tuyết, thậm chí còn mơ hồ nghe đến hồn thú tiếng gầm gừ. Thiên Mộc ghé vào Thẩm Hàn Vũ đầu vai, ngựa khí có chút ngưng trọng nói, "Lạnh Vũ, nếu như ca trí nhớ không kém, phía trước lại đi một đoạn đường liền muốn tiến vào băng bích hạt lãnh địa, đến lúc đó gặp phải hồn thú cũng sẽ không giống phía trước như vậy tùy ý, chúng ta phải cẩn thận một chút." Sau lưng tứ nữ cũng cảm thấy có chút khẩn trương, Thiên Mộc nói nhiều thuộc tính đã đem băng bích hạt nhất tộc cơ bản tin tức đều thuyết minh cho tứ nữ. Tứ nữ mặc dù chỉ là nghe nói, nhưng cũng minh bạch băng bích hạt loại này hồn thú chỗ kinh khủng. Khu khu, ca lại thuyết minh một điểm, băng bích hạt loại này hồn thú đối với nhân loại thái độ rất không hữu hảo, thậm chí có thể nói là gặp một cái giết một cái, mặc dù có thể có chút quyết đại, nhưng trong đó lợi và hại các ngươi chính mình tính toán. A Thiên Mộng quay đầu lại dặn dò một câu. Thẩm Hàn Vũ cúi đầu suy tư một hồi, nói, nếu như chúng ta hai cái ra tay toàn lực, ngươi đại khái có thể hạn chế lại băng đế bao lâu? Thiên Mộng khẽ giật mình, sau đó kiên định nói, nếu như chúng ta hai cái ra tay toàn lực, ca chí ít có chắc chắn hạn chế lại băng băng 5 phút, hơn nữa cơ hồ có 5 chắc 10 phần thuyết phục băng băng hợp tác với chúng ta, điểm ấy ca có thể dùng ca thú cách cam đoan. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, hỏi tiếp, vậy nếu như là tuyết đế đâu, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thiên Mộc nguyên bản sắp lộ ra nụ cười đột nhiên cứng đờ, sau đó trầm mặc không lên tiếng, thật lâu mới nhỏ giọng nói, Lạnh Vũ, ngươi không rõ Tuyết Đế tại vùng cực bắc ý vị như thế nào, cứ như vậy nói đi, chỉ cần là tại vùng cực bắc phạm vi bên trong, Tuyết Đế chính là có thể sừng tồn tại vô địch, nàng là vùng cực bắc công nhận cộng chủ, cũng là thuần túy nhất băng tuyết tinh linh, nhận được vùng cực bắc thiên địa cùng tán thành cùng yêu quý, thậm chí có thể điều động thiên địa chi lực ra. Chi tự thân liền xem như đế thiên đi tới vùng cực bắc, cũng không dám tùy ý cùng Tuyết Đế động thủ, bởi vì hắn không dám đánh cược Tuyết Đế cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nói như vậy, tại vùng cực bắc giết Tuyết Đế, thậm chí sẽ gặp phải thiên phạt. Thấu chương xong, chương 104. Nưu đồ băng tuyết nhị đế, ra tay Thẩm Hàn Vũ cũng trầm mặc một cái trước mắt, hay là hỏi, đại khái có thể hạn chế lại Tuyết Đế bao lâu? Thiên Mộng sau một hồi lâu mới nói ra một cái xem như chính xác chỉ số, Băng Băng cùng Tuyết Đế không phải một cái cấp bậc tồn tại, nếu là ra tay toàn lực, nhiều nhất không cao hơn 5 giây. Nhưng sau đó nếu như Tuyết Đế tránh thoát gò bó, hai anh em ta vô cùng có khả năng bị Tuyết Đế một trường bổ chết. Thẩm Hàn Vũ khẽ miệng giật một cái, có chút hối hận chính mình hỏi ra vấn đề này. Thẩm Hàn Vũ đối với chính mình trước mắt thực lực nhận thức vẫn là rất chính xác, hắn bây giờ ra tay toàn lực có thể cùng 95 lục cấp siêu cấp đấu la một trận chiến, dù là hắn hồn hoàn phối trí nguyên thiên, nhưng mà hồn lực bên trên chênh lệch tại phong hào đấu la cảnh giới bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Chớ nói chi là đối phương vẫn là hồn thú. Nếu là mục tiêu lần này là Băng Đế, Thẩm Hàn Vũ có năm chắc lặng yên không tiếng động mang đi Băng Đế hồn hoàn cùng hồn cốt, thậm chí sẽ không khiến cho bất luận cái gì hồn thú chú ý, nhưng mà hắn tiềm thức vẫn cảm thấy Tuyết Đế càng thêm thích hợp trở thành hắn đệ cựu hồn hoàn. Tuyết Đế cực hạn chi băng tuyết thuộc tính so cực hạn chi băng thuộc tính càng thêm cường đại, niên hạn cũng tới gần 70 năm, từ nàng sản xuất hồn hoàn hoặc hồn cốt vô cùng có khả năng kế thừa Tuyết Đế tam tuyệt cái này ba cái cường đại kỹ năng, đối với Thẩm Hàn Vũ tới nói, những thứ này hồn kỹ tác dụng rõ ràng muốn so Băng Đế có khả năng mang tới hồn kỹ tác dụng muốn lớn hơn một chút. Đương nhiên, các nàng hai người Thẩm Hàn Vũ là nhất định phải cầm xuống chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơi suy tư một chút, Thẩm Hàn Vũ nói, vậy trước tiên đi giải quyết Băng Đế à, Băng Tuyết Nhị Đế chỉ cần chúng ta cầm xuống một người trong đó, khoảng cách cầm xuống một người khác cũng không xa. Thiên Mộng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, mắt nhỏ cũng xuất hiện ánh sáng. Thẩm Lưu Ngọc có chút hiếu kỳ tiến lên hỏi, "Ca, các ngươi đang nói cái gì?" Thẩm Hàn Vũ quay đầu lại, nhìn xem bốn người nói nghiêm túc, "Ta cùng Thiên Mộng tại thương lượng như thế nào cầm xuống Băng Tuyết Nhị Đế." Bốn người đồng thời sửng sở, theo phía sau tướng mạo dò xét, có chút không biết làm sao. Thẩm Hàn Vũ an ủi, "Không cần lo lắng, ta cùng Thiên Mộng có năm chắc cầm xuống Băng Đế mà không xuất hiện cái gì bỏ sót, vấn đề duy nhất chính là làm sao thuyết phục hoặc cầm xuống Tuyết Đế." Bốn người ngược lại là không có ý ngăn cản. Tâm tình của các nàng tại thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi, mặc dù có chút đồ vật các nàng là vừa mới tiếp xúc, nhưng cũng biết rõ lúc này đã tên đã trên dây, cơ hội đã không tồn tại cái gì đường lui. Trừ phi các nàng có thể thuyết phục Thẩm Hàn Vũ liền như vậy thối lui, nhưng mà điều này có thể sao, cơ hội không có bất kỳ khả năng nào. Sau một hồi lâu, Thủy Ngưng Băng mới nhẹ giọng hỏi, xác định chưa? Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, ánh mắt kiên định. Yên tâm đi, sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thu hoạch của chúng ta sẽ không nhỏ. Thẩm Hàn Vũ một thân một mình hành tẩu tại mênh mông bên trên cánh đồng tuyết, chung quanh phong tuyết rất lớn, cơ hồ không nhìn thấy cái gì sinh mệnh tồn tại. Phương xa truyền đến tiếng thú gào cũng không lúc không khác không tại chứng minh nơi này sinh mệnh cũng không ít, hơn nữa đều cực kỳ cường đại. Thiên Mộng không có lựa chọn trở lại tinh thần chi hải, mà là yên tĩnh ghé vào Thẩm Hàn Vũ trên đầu vai, trong mắt có vô hạn kích động cùng chờ mong, cùng với một tia kinh khủng cùng nhiệt. Lạnh Vũ, ngay ở chỗ này a? Thiên Mộng nhẹ nói, đồng thời Thiên Mộng thân thể cấp tốc bành trướng đến lúc đầu lớn nhỏ, trên thân 10 đạo kim văn dạng lợi rực rỡ. Tinh thần lực hướng ra phía ngoài khoa trường, tại Thẩm Hàn Vũ cùng Thiên Mộng hợp tác phía dưới, cơ hồ có thể bao phủ nửa cái vùng cực bắc. Nhưng cũng không có cần thiết này, bởi vì nơi này đã là Băng Bích Hạt lãnh địa, mà Băng Đế xem như thủ lĩnh, trừ phi là đi hạch tâm vòng tìm Tuyết Đế, bằng không thì sẽ không dễ dàng rời đi chung quanh đây khu vực. Băng Đế, ta Thiên Mộng ca trở về, ngươi nếu là có can đảm tử liền nhanh chóng rửa sạch sẽ đi ra, bằng không thì ta nhưng là đối ngươi con dân không khách khí. Thiên Mộng âm thanh tại tinh thần lực ra chỉ lan rộng ra ngoài, hóa thành tiếng gầm bao phủ, trong lúc nhất thời trùng quanh tĩnh đáng sợ. Thẩm Hàn Vũ nhưng là nhàn nhã đứng tại chỗ, tâm tình của hắn cực kỳ bình tĩnh, cũng không có biến hóa gì lớn. Nói đùa, Hoắc Vũ Hạo loại thực lực đó mang theo Thiên Mộng đều có thể cầm xuống Băng Đế, chớ đừng nhắc tới hắn so đoạn thời gian đó Hoắc Vũ Hạo không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Quả nhiên, không bao lâu, một đạo bí mật mang theo lửa giận cùng vui sướng âm thanh từ chỗ sâu truyền đến, phong tuyết bị đạo thanh âm này bên trong kinh khủng hồn lực khuấy động dựng lên, không thiếu người nhát gan hồn thú trực tiếp bị sợ hôn mê, thực lực cường đại hồn thú trong mắt cũng lộ ra sợ hãi, nhanh chóng cách xa phiến khu vực này. Thẩm Hàn Vũ cũng vui vẻ như thế, cái này cũng tiết kiệm đợi lát nữa có không có mắt hồn thú đi ra quấy nhiều mấy người, cuối cùng rơi vào cái chết thảm hạ trạng. Đạo thanh âm này rơi xuống không bao lâu, một đạo màu xanh biếc lưu quang liền phi độ hướng về ở đây bay tới, sau đó chậm rãi rơi vào phụ cận, hóa thành một cái chiều cao vượt 1m50 bọ cạp. Lần đầu nhìn thấy Băng Đế, Thẩm Hàn Vũ rất khó tìm có thể hình dung thân thể này mỹ lệ trình độ từ ngữ. Đây là một loại hoàn toàn không nên xuất hiện tại hồn thú trên người mỹ lệ cùng động lòng người, nước đá màu sắc cùng màu xanh biếc hòa lẫn, cơ hồ mỗi một tấc thân thể đều hoàn mỹ đến cực hạn, giống như mỹ lệ chất bảo, nhất là cái kia màu xanh biếc đôi dài, càng là vô cùng kinh diễm, giống như thần nữ tô điểm. Thiên Mộng trong mắt xuất hiện một tia mê luyến, trước đây nó tại vùng cực bắc ngủ một giấc tỉnh liền thấy được cái này đẹp đến mức tận cùng thân thể, từ đây liền nổi điên đồng dạng thích vốn là thiên địch Băng Đế, cái này một đứa thích chính là mấy chục và năm. Ha ha, Thiên Mộng, không nghĩ tới ngươi tên phế vật này đồ hèn nhát lại còn sống sót, trước đây hảo vận nhường ngươi trốn đi, như thế nào, lần này là sống không nổi nữa, chủ động trở về trở thành bản đế đồ ăn sao? Băng Đế trong miệng nói, âm thanh rất thanh thúy, thậm chí 10 phần êm tai, lại mang theo 10 phần lãnh diễm cùng cao ngạo. Thiên Mộng mắt nhỏ nhất chuyện, không có chút nào ý tức giận, tiếp tục động lòng người nói, Băng Băng, không, Băng Nhi, ta lần này trở về là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, tiếp đó mang theo ngươi đi thực hiện bất tử mộng tưởng. Băng Đế cười lạnh một tiếng, nói, vừa mới bản đế còn không có phát hiện, ngươi cái này tham sống sợ chết giá hỏa vậy mà đã ngưng tụ ra đạo thứ 10 kim văn, kinh khủng, sớm đã đột phá đến 100 vạn năm tầng thứ a, tốt, vĩnh sinh. Ngươi đem chính mình xem như đồ ăn hiến tế cho bản đế cùng Băng Nhi liền có thể sống lâu mấy chục vạn năm, cái này bản đế ngược lại là phải cảm tạ ngươi. Nói xong, băng đế cũng đã tiến lên trực tiếp đâm rách thiên mộng thân thể. Có thể khiến người bất ngờ chính là thiên mộng thân thể chậm rãi tiêu thất, thay vào đó khỏe miệng cười trúng chím Thẩm Hàn Vũ. Băng đế hơi sững sờ, sau đó bắt nhiên giận dữ: nhân loại, ở đây tại sao lại xuất hiện nhân loại? Thiên mộng, có phải là ngươi dở trò quỷ hay không? Thiên mộng xuất hiện tại Thẩm Hàn Vũ đầu vai, vừa cười vừa nói: băng băng, lạnh vũ chính là lựa chọn của ta, cũng là ta có năm chắc mang theo ngươi bất tử lớn nhất át chủ bài. Băng nhi, chúng ta rốt cuộc phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nghe được thiên mộng bệnh tiểu tầm thường lên tiếng, Thẩm Hàn Vũ tâm bên trong không còn gì để nói, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Bàng bạc sức mạnh tinh thần khủng bố dâng lên, phối hợp với một đạo ẩn chứa cùng kinh khủng hồn lực chấn động lỗ xác, đem băng đế vững vàng hạn chế ở trong đó. Không gian ba động, băng đế thậm chí ngay cả di động đều không thể làm đến, đã triệt để mất đi năng lực hành động. Tấu chương xong, chương 105. Thuyết phục băng đế bị hạn chế lại. Băng đế có trong nháy mắt kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bác nhiên giận dữ nói: thiên mộng, ngươi vậy mà cùng nhân loại cấu kết với nhau làm việc xấu hại hồn thú. Thiên mộng lắc đầu, tỉnh táo nói: băng nhi, nếu như ta không có nhớ lầm, lại có một vạn năm chính là ngươi 40 vạn năm đại kiếp à, ngươi bản nguyên đã bị hao tổn, trải qua 40 vạn năm đại kiếp khả năng cơ hồ là linh. Băng đế lạnh rên một tiếng, khinh thường nói: coi như bản đế vẫn lạc tại dưới thiên kiếp lại như thế nào, nhưng cũng so với ngươi cái này phản bội chủng tộc phản đồ muốn tốt hơn nhiều. Thiên mộng, nhiều lời vô ích, động thủ đi, bản đế tin tưởng vùng cực bắc hồn thú sẽ vì bản đế báo thù rửa hận. Thiên mộng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: băng nhi, ngươi tại sao lại cảm thấy ta thiên mộng lại là loại kia hồn thú đâu? Ta làm đây hết thảy từ đầu tới đuôi cũng là vì chúng ta có thể đủ thành thần vĩnh sinh, nhưng đến mức quá trình trong mắt ngươi trở thành phản bội ta cũng nhận, nhưng ai cũng không cách nào ngăn cản ta phải mang theo ngươi thành thần chấp niệm. Băng đế cười lạnh nói: đây chính là ngươi phải mang theo ta thành toàn phương thức sao? Giúp đỡ nhân loại săn giết bản đế, phương thức của ngươi không thể bảo là không đặc biệt. Thiên mộng có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngoáy đầu lại hướng về phía Thẩm Hàn Vũ nói: lạnh vũ, giao cho ngươi, ca đã tận lực. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, vừa cười vừa nói: băng đế, lần đầu gặp mặt ta gọi Thẩm Hàn Vũ xem như thiên mộng đồng bạn, ha ha, nhân loại muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, ngươi bất quá chỉ là chuẩn phong hào đấu la tu vi, thật sự cho là có thể hấp thu bản đế hồn hoàn sao? Hoặc có lẽ là một khi bản đế tử vong, ngươi phải đối mặt là đến từ toàn bộ vùng cực bắc lửa giận. Bây giờ cách đi, bản đế nguyện ý thả các ngươi hai người một cái mạng chó. Băng đế không mang theo mảy may tình cảm âm thanh vang lên, trong giọng nói tràn đầy hờ hững cùng tự tin. Thẩm Hàn Vũ xem thường, tám cái vượt qua lẽ thường hồn hoàn sáng lên, để cho bị hạn chế băng đế sững sờ, sau đó lửa giận càng thêm thịnh vượng. Thiên mộng, ngươi chó tạp chủng, ngươi vậy mà mang theo cái này nhân loại săn giết nhiều như vậy cường đại hồn thú, trong đó thậm chí còn bao quát một đầu hung thú, ta nhất định phải giết ngươi tên phản đồ này, nhất định muốn giết ngươi đủ. Thẩm Hàn Vũ quát lạnh một tiếng, trên cánh tay phải ánh sáng lóe lên, một cổ vô hình áp lực khủng bố rơi vào băng đế trên thân, đó là đến từ thuộc tính cùng hồn lực bên trên toàn diện áp chế, dù là băng đế có mạnh đến đâu, cũng bị cố khí tức này áp chế gắt gao. Băng đế, ta sở dĩ nguyện ý cùng ngươi giảng giải, chỉ là bởi vì ngươi là thiên mộng người yêu, bằng không thì ngươi bây giờ đã sớm hóa thành xương khô chôn xác nơi này. Như ngươi thấy, ta chính là thiên mộng lựa chọn, cũng là thiên mộng lựa chọn chính xác nhất, ta thân mang tam đại thần linh truyền thừa, các ngươi hồn thú bị triệt để chặt đứt con đường thành thần duy nhất tu bổ hy vọng ngay tại trên người của ta. Đừng tại ta đối với hồn thú nhất tộc còn ôm lấy hy vọng thời điểm chọc giận ta, bằng không thì vì thành thần, cho dù là giết hết vùng cực bắc hồn thú thu hoạch sinh mệnh năng lượng loại chuyện này ta cũng làm đi ra, giữa chủng tộc mâu thuẫn đã không cách nào hòa giải, chỉ có cân bằng, ta nguyện ý làm ở giữa cái kia một tia cân bằng, cũng nguyện ý triệt để chặt đứt cái này một tia cân bằng. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là nghe thật hay ta nói xong lại làm ra lựa chọn, nhưng trên thực tế ta không có cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi chỉ có hiến tế con đường này có thể đi. Ngươi nếu là tự bạo nơi này, băng bích hạt nhất tộc còn có vô số người có thể cung cấp ta lựa chọn. Nói thật cho ngươi biết, ta thứ hai võ hồn chính là các ngươi hồn thú giới hai đại nhất cấp thần long vương cường giả tàn hồn biến thành, là đủ để lột xác trở thành thần cấp võ hồn tồn tại. Cái này cũng nói rõ, ta nhận hồn thú một phần tình, không muốn thật sự làm quá mức. Băng đế trầm mặc, thật lâu không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại có tiếng gió gào thét. Nhân loại, ngươi nói đều là thật. Băng đế mở miệng hỏi, ngữ khí không còn như vậy bạo liệt, mà là vô cùng băng lãnh. Ta không cần thiết lừa ngươi, cánh tay phải của ta hồn cốt đến từ băng long vương, cánh tay trái hồn cốt đến từ hỏa long vương, mà ta lại lấy được nhất cấp thần linh băng thần truyền thừa. Cố khí tức này ta không tin ngươi không cảm thụ được. Thẩm Hàn Vũ khôi phục trước đây bộ dáng, khoe miệng thậm chí lộ ra ý cười, cùng lúc trước bộ dáng một trời một vực. Băng đế tinh tế cảm thụ được, quả nhiên tại trên thân Thẩm Hàn Vũ cảm nhận được hai cỗ không giống bình thường năng lượng, những năng lượng kia so với hồn lực cường đại, thậm chí trong đó một cỗ để cho nàng chỉ muốn thần phục, đó là thuần túy nhất băng thuộc tính thần lực. Nhân loại, ta cần thời gian cân nhắc. Băng đế âm thanh nhẹ một chút, nhưng vẫn như cũ không tình cảm chút nào ba động. Ngươi không có thời gian cân nhắc, ngươi chỉ có một cơ hội này, ta lấy võ hồn phát thệ, nhất định mang theo các ngươi thành thần. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết câu trả lời của ngươi lại là hồi lâu phong thanh. Phong tuyết hóa thành thuần khiết màn trời bao phủ ở mảnh này phía trên thế giới, tịch liêu mà bao la hùng vĩ, câu lên trong lòng người không muốn nhất chạm đến cái kia một khối khu vực. Ta đáp ứng. Băng đế âm thanh có chút khàn khàn truyền ra, cùng trước đây không lâu hăng hái nàng không giống nhau, tràn đầy kết thúc cùng trầm thấp. Thông minh lựa chọn, ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngươi. Thẩm Hàn Vũ cười phủi tay, hạn chế lại băng đế hết thảy đều tan thành mây khói. Một quả hạt châu màu xanh lam chậm rãi xuất hiện tại trong tay Thẩm Hàn Vũ, ép buộc băng đế hóa thành hình người. Một đạo màu băng lam ấn ký rơi thẳng vào trong băng đế tinh thần chi hải, sau đó liền đã mất đi động tĩnh. Băng đế sắc mặt đại biến, hỏi: đây là cái gì? Thẩm Hàn Vũ vuốt vuốt hạt châu màu xanh lam, vừa cười vừa nói, một đạo đơn giản bảo đảm mà thôi, đây là một tia có thể chịu ta khống chế thần lực, ta đưa nó an trí tại ngươi tinh thần chi hải, một khi ngươi làm ra tổn thương cử động của ta, nó liền sẽ bị dẫn bạo, đến lúc đó ngươi cũng không sống nổi. Băng Đế lạnh lùng đánh giá Thẩm Hàn Vũ, càng ngày càng cảm thấy thanh niên trước mắt băng lãnh đáng sợ, nàng tại đối phương trên thân cảm nhận được sợ hãi, loại này đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện ở trên người nàng đồ vật. Ngươi thực sự là một kẻ đáng sợ, loại Băng Đế nhẹ nói, thân thể chậm rãi buông lỏng, có chút thấp bé thân thể chậm rãi lơ lửng, đang đối mặt nhìn Thẩm Hàn Vũ hỏi, ngươi giết những cái kia hồn thú, cũng là vùng cực bắc sao? Thẩm Hàn Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ gọi ra sương mình, nói, ta đệ lục hồn hoàn đến từ 10 vạn năm xa đoạ hải yêu, là hải hồn thú, cùng vùng cực bắc không quan hệ. Đệ thất hồn hoàn đến từ thiên động, là tự nguyện hiến tế bạn ta thành thần. Đệ bát hồn hoàn đến từ 20 vạn năm băng xương xà yêu, ngươi hẳn là cũng nhận biết, đồng dạng là tự nguyện hiến tế. Sương Hình nhìn xem Băng Đế, nhếch miệng lên một nụ cười, nói, đã lâu không gặp, Băng Đế. Băng Đế nhìn xem Sương Hình, trong mắt xuất hiện một tia hồi ức, nửa ngày mới nhẹ nói, là ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại lựa chọn trở thành nhân loại hồn hoàn. Sương Hình lắc đầu, nói, là vận mệnh để cho ta lựa chọn lãnh vũ, mà không phải nhân loại, trước đó ta chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh, thẳng đến hắn xuất hiện, ta đã tuổi thọ không nhiều, coi như những chuyện này chỉ là trước khi chết sau cùng phản công, ta cũng nguyện ý bồi bên cạnh hắn cùng một chỗ trải qua. Tấu. Chương xong, chương 106. Mới gặp Tuyết Đế nghe xong Sương Hình lời nói, Băng Đế giữ vững trầm mặc, không có nhận lời. Thẩm Hàn Vũ nhưng là nói tiếp, thấy được chưa, ngoại trừ cái kia hải hồn thú, những người khác đều là tự nguyện hiến tế ta nghĩ, ngươi cũng chia rõ ràng trong đó tranh chấp, thành thần không phải một kiện chuyện không thể nào, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, này lại chỉ là một cái điểm xuất phát. Băng Đế im lặng gật đầu, ánh mắt đảo qua vô tận cánh đồng tuyết, trong mắt tràn đầy phức tạp và không muốn, nhất là đang nhìn hướng chỗ sâu lúc đạt đến đỉnh phong. Thiên Mộng cũng tức thời nói bổ sung, Băng Băng, ngươi tin tưởng ta thích ngươi như vậy, làm sao nhịn tâm hố ngươi đâu, Lãnh Vũ không phải người xấu, ngươi hiểu được hắn sau đó, ngươi sẽ phát hiện hắn là một cái đối với đồng bạn tốt có chút quá phận người, thời gian sẽ chứng minh. Ca nói hết thảy. Băng Đế liếc qua Thẩm Hàn Vũ trên đầu vai nho nhỏ bằng tầm bà bảo, không có lên tiếng. Tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp, cũng rất do dự. Trong nháy mắt từ vùng cực bắc đệ nhị cường giả biến thành tù bị giam, cảm giác cũng không tốt đẹp gì, bản năng để cho nàng vô cùng muốn giết Thẩm Hàn Vũ tiết hận, nhưng tinh thần chi hải bên trong đạo kia ấn ký nói cho nàng chính là đang nằm mơ. Một khi nàng có chỗ dị động, đạo ấn ký này sẽ không chút do dự mang theo nàng cùng một chỗ tiêu thất, cơ hồ đã trở thành treo ở nàng trong lòng lưỡi dao. Tốt, coi như Thiên Mộng nói, thời gian mới là chứng minh đúng sai hữu hiệu nhất công cụ. Bây giờ, mang bọn ta đi tìm Tuyết Đế. A Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói, đồng thời cũng thở ra một cái. Hắn cũng là vừa mới nhận được cái quả hạt châu này chính xác phương pháp sử dụng, hoặc có lẽ là cái quả hạt châu này chính mình nói cho hắn biết. Hắn thậm chí tại cuối cùng còn giống như nghe được một tiếng nhỏ bé đến cực hạn tiếng cười khẽ. Băng Đế đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện một tia cảnh giác, hỏi, tìm Tuyết Đế, ngươi muốn làm gì? Tuyết Nhi cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy, ta khuyên ngươi đừng đi tự tìm cái chết. Thẩm Hàn Vũ mặc cảm thấy có chút buồn cười, vùng cực Bắc Tam Đại Thiên Vương bên trong, kinh khủng duy chỉ có Tuyết Đế dễ nói chuyện nhất, xem như trời sinh đất dưỡng băng tuyết tinh linh, Tuyết Đế có tỉnh táo trí tuệ cơ hồ không chút nào kém cỏi hơn nhân loại, thậm chí càng hơn một chút. Rất đơn giản, tuổi của ngươi hạn cùng thuộc tính đều quá thấp, không thích hợp trở thành ta đệ cửu hồn hoàn, ta hy vọng ngươi trở thành ta thứ hai võ hồn đệ tứ hồn hoàn. Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói, đồng thời võ hồn hoán đổi, một hồi vô hình khí thế khủng bố phát ra. Kinh khủng long uy để cho Băng Đế cũng nhịn không được khiếp sợ lui về sau một bước. Một lam một hồng hai đại hồn hoàn xoay chậm chậm, tản ra không thuộc về hồn lực khí tức, Thẩm Hàn Vũ cũng bị cố khí tức này cho nhiễm, khí tức trên thân càng thêm cường đại cùng thần bí, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả Băng Đế đều nhìn không thấu. Đây là? Băng Đế chần chờ phút chốc, hỏi. Hai đại nhất cấp thần linh băng hỏa long vương biến thành thần cấp hồn hoàn, Thẩm Hàn Vũ nhẹ giọng giải thích, đồng thời chậm rãi thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn. Băng Đế trầm mặc gật đầu, sau đó chợt vật mại động bước đầu tiên, mang theo Thẩm Hàn Vũ biến mất ở trong mênh mông phi tuyết. Vùng cực bắc, hạch tâm vòng. Ở đây cơ hồ không có ngọn gió nào tuyết, chỉ có lẻ tẻ tiểu tuyết hoa chậm rãi bay xuống, cùng ngoại giới kinh khủng hoàn cảnh cơ hồ là hai thế giới. Nhưng nơi này nhiệt độ không khí đã rất phá cực hạn, cơ hồ chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem người bình thường đông thành tựa băng, cho nên ở đây tồn tại sinh mệnh cũng là vùng cực bắc là thưa thất nhất cùng cường đại. Có thể nói như vậy, hạch tâm trong vòng không có 5 vạn năm trở xuống hồn thú, hơn nữa mỗi một cái phẩm chất cũng rất cao. Hai đạo lưu quang một trước một sau xuất hiện ở đây, rõ ràng là Băng Đế cùng Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ sau đó câu lên một tia băng sương, vừa cười vừa nói, ở đây rất thích hợp các ngươi những thứ này băng thuộc tính hồn thú sinh tồn. Băng Đế nhưng là ngạc nhiên nhìn xem trong tay Thẩm Hàn Vũ thuộc tính sức mạnh, kinh thanh mở miệng nói, ngươi vậy mà nắm giữ cực hạn chi băng. Thẩm Hàn Vũ cười cười, gật đầu đồng ý. Băng Đế lại trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng, ngươi không chỉ có là một cái nhân loại khủng bố, hơn nữa còn là một cái cực kỳ biến thái nhân loại, ít nhất ngươi là ta gặp phải thứ nhất nắm giữ cực hạn chi nước đá nhân loại. Ta rất vinh hạnh. Thẩm Hàn Vũ mỉm cười hồi đáp. Nơi này cánh đồng tuyết không có gào thét gió lớn, cho nên lọt vào trong tầm mắt trông về phía xa có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Hồn sư thực lực cực kỳ tốt, Thẩm Hàn Vũ càng lại nô ra, trăm vạn năm tinh thần xương đầu đem cảm giác của hắn cùng tinh thần lực cường hóa đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên Mộng cũng có chút cảm khái nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ca lại còn có thể trở lại nơi này, nhớ năm đó ca chính là ở đây đột phá 80 vạn năm còn chưa chờ Thiên Mộng nói xong, Băng Đế liền dùng lạnh đến mức tận cùng âm thanh nói, tiếp đó ngươi liền đem số lượng như thế khổng lồ vạn năm huyền băng tùy ăn hết tất cả. Ngươi có biết phàm là còn lại gần một nửa, ta cùng Tuyết Nhi liền nói đến đây. Băng Đế càng là hung ác nghiến răng nghiến lợi, còn kém trực tiếp đem Thiên Mộng nướng. Thiên Mộng có chút e ngại hướng Thẩm Hàn Vũ sau lưng hơi co lại, không dám đối mặt với Băng Đế ánh mắt. Nó trước kia nào biết được những thứ này đi, có ăn có ngủ để nó cảm giác chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất băng tạm, căn bản không đi giải biến hóa của ngoại giới, thậm chí chờ nó lúc đi ra, toàn bộ vùng cực bắc đều nhanh thời tiết thay đổi. Băng đế lạnh rên một tiếng, nhịp bước dưới chân lại một lần nữa tăng tốc, chân nhỏ ngắn kém chút đi qua Thẩm Hàn Vũ đôi chân dài. Thẩm Hàn Vũ không hiểu buồn cười, bước nhanh đi theo. Theo một tòa vượt qua một tòa dốc thoải, cách đó không xa bên trên bình nguyên bỗng nhiên xuất hiện một tòa khổng lồ mà hoa lệ tuyệt đẹp thủy tinh cung điện. Thẩm Hàn Vũ híp lại thu hút, đoán chừng tòa cung điện này độ cao ít nhất vượt qua 100 mét, có thể nói là đương thời kinh diễm nhất một trong kiến trúc. Băng đế cũng nhạt âm thanh mở miệng nói ra, tuyết đế ngày bình thường liền ở lại đây, ngươi tự cầu phúc. Theo cước bộ bước vào trong cung điện, kinh khủng hàn khí cuốn tới, không khí chung quanh bên trong tựa hồ có một loại trầm thấp phong nhã mùi thơm ngát, để cho Thẩm Hàn Vũ có chút ngây người. Nhưng cũng chỉ là hơi sững sờ, Thẩm Hàn Vũ tiếp tục cùng lấy băng đế xâm nhập. Ở đây rõ ràng là một cái đại sảnh độ cao cao thái quá, toàn thân tất cả đều là cứng rắn nhất băng. Tầm thường hồn tông đều không thể thế nào thành tơ hào tổn thương, mà tại vô số cao giai phía trên, từ màu lam nhạt băng tinh chế thành hoa lệ trên ngai vàng, một đạo cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ thân ảnh đang nghiêng người ngồi ở chỗ đó, trắng đoán bắp chân như ngọc cùng chân ngọc bại lộ trong không khí, để cho người ta không khỏi tim đập rộn lên, này liền đúng là một cái lạnh lùng. Như băng nhưng lại mị lực giá trị kéo căng cứng tuyệt đại vưu vật. Thiếp lại thu hút, Thẩm Hàn Vũ to gan đánh giá đến trước mắt giống như nữ vương cao quý ưu nhã nữ tử tuyết đế bề ngoài là nhân loại bộ dáng, một đầu trắng đoán tóc dài một mực tại sau đầu rủ xuống tới dưới chân, màu xanh da trời đôi mắt linh hoạt kỳ ảo thông thấu. Phản phất có thể đủ xem thấu thế gian hết thảy. Thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tí vết, một bộ váy dài trắng mặc dù không có nửa phần trang trí, lại làm nàng lộ ra cao thượng như vậy, tuyệt sắc, cẩn thận tỉ mỉ, tựa như tịch tuyết hàn mai, hơn người, ngạo tuyết khi sương. Tuyết đế cũng chú ý tới băng đế hai người đến, màu xanh da trời trong đôi mắt xuất hiện một tia ý mừng, lại nhìn thấy Thẩm Hàn Vũ sau đó lại đột nhiên tiêu thất, thay vào đó một tia xúc động cùng dãy rủa. Nhân loại chương 107. Tuyết đế thống khổ và giải thoát Thẩm Hàn Vũ ánh mắt sáng quắc đánh giá Tuyết đế cũng tương tự đang quan sát Thẩm Hàn Vũ. Trong lúc nhất thời tràng diện không hiểu yên tĩnh, băng đế có chút tức giận dậm chân, nàng ưa thích tuyết đế, tự nhiên không thích tuyết đế bên cạnh xuất hiện bất kỳ khác phái, nhưng hết lần này tới lần khác người này là Thẩm Hàn Vũ nàng gần như không chiếm bất kỳ ưu thế, thậm chí sơ ý một chút cái mạng nhỏ của mình đều phải ném đi. Nhân loại không, trên người ngươi có thần linh khí tức, ngươi là bị thần linh chọn chúng người còn có. Hơi thở của Long tộc tuyết đế một cái tay chống đỡ cái cằm, màu xanh da trời trong đôi mắt xuất hiện một tia không nói ra được hứng thú, tư thái lười biếng mà băng lãnh, nhẹ nói. Sau một khắc, Thẩm Hàn Vũ thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, mà hắn vừa mới chỗ đứng bên trên, một đạo cao gầy thân ảnh đã đứng ở nơi đó, trắng đoán trên bàn tay như ngọc tản ra kinh khủng hồn lực ba động. Một trường này nếu là rơi vào trên thân Thẩm Hàn Vũ, đoán chừng không có mấy năm nghỉ ngơi thật tốt là không có cách nào tốt. Tuyết đế nhẹ nhàng bước chân, cước bộ rất nhẹ rất chậm, nhưng mỗi một bước đều tựa như trực tiếp dẫm ở hư không bên trên, một cỗ uy áp kinh khủng bùng xuống đến Thẩm Hàn Vũ trên đầu, trong lúc nhất thời dưới chân hắn vạn năm huyền băng chế thành mặt đất đều bị áp sập một tảng lớn, hơn nữa còn đang không ngừng hạ xuống. Băng đế ở bên cạnh không dám nói lời nào, nàng mặc dù Tuyết đế có mấy chục vạn năm tình hữu nghị, nhưng mà cũng chưa từng nhìn thấy qua Tuyết đế trạng thái như thế. Trong lúc nhất thời lại cũng có chút không dám nói chuyện. Thẩm Hàn Vũ nhíu mày, cỗ uy áp này mặc dù cường hãn, nhưng mà cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại là chỉ là muốn đem hắn hạn chế lại. Nhưng Thẩm Hàn Vũ vẫn là rất không thích hướng loại này bị hạn chế cảm thụ, hai tay bên trong xanh đỏ song sắc năng lượng phun trào, hai tiếng trầm thấp long ngâm từ trong băng lên, Thẩm Hàn Vũ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai đầu vĩ đại cự long hư ảnh, hướng Tuyết đế phát ra nhàn nhạt tiếng gầm gừ. Trên thân chợt nhẹ, Thẩm Hàn Vũ dây rủa gần cốt một chút, nhìn xem vẫn tại chậm rãi đi tới không có chút rung động nào Tuyết đế, Thẩm Hàn Vũ có chút không hiểu. Hắn cảm giác trước mắt Tuyết đế ít nhiều có chút không thích hợp. Tuyết đế, ngươi hẳn là biết rõ ý đồ của ta. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem trước mắt cao quý lãnh diễm đến cực hạn mỹ nhân, vẫn là nhẹ nói. Tuyết đế bước chân đột nhiên dừng lại một cái trước mắt, sau đó ngược lại bước chân tăng tốc, tiếp tục hướng về Thẩm Hàn Vũ đi đến. Băng đế ở phía sau gấp đến độ đem trong tay thiên mộng kém chút tạo thành thịt nát, thiên mộng bị bóp mặt đỏ tiến hai, toàn bộ thân hình đều bị bóp biến hình, nhưng cứ thế một tiếng đều không dám ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuyết đế Thẩm Hàn Vũ có chút bất đắc dĩ. Hắn tại Tuyết đế trên thân không có đến bất kỳ sát ý, trước đây một kích kia phảng phất như là vì thăm dò đồng dạng, bằng không thì hắn cũng không khả năng lánh tính như vậy. Thẩm Hàn Vũ từng bước một lùi lại, Tuyết đế nhưng là từng bước một ép sát, thẳng đến đi tới gần, mới chậm rãi mở miệng nói ra, đem đồ vật cho ta. Thẩm Hàn Vũ sững sờ, vô ý thức hỏi, đồ vật gì? Sau đó Thẩm Hàn Vũ đột nhiên phản ứng lại, lấy ra viên kia đại biểu cho băng thần truyền thừa hạt châu. Tuyết đế một cái liền đem viên này không chút nào thu hút hạt châu đoạt đi, non mềm lạnh như băng da thịt cùng Thẩm Hàn Vũ chạm nhau, hai người cơ hồ là đồng thời khẽ giật mình. Sau đó nhìn về phía trong ánh mắt của đối phương tràn đầy kinh ngạc. Thẩm Hàn Vũ không có bận tâm hạt châu kia đã in dấu lên ấn ký cùng khí tức của hắn, tâm niệm khẽ động liền có thể trực tiếp trở lại trong chính mình tinh thần chi hải. Mà để cho hắn như thế xúc động chính là, vừa mới cùng Tuyết đế ra thịt chạm nhau trong nháy mắt đó, hắn cùng Tuyết đế hồn lực cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành giao dung, cái này không giống với võ hồn dung hợp kỹ bên trong bởi vì nguyên tố thuộc tính hoặc võ hồn phẩm chất chỗ diễn biến đi ra ngoài dung hợp, mà là một loại bắt nguồn từ bản nguyên phía trên giao dung. Theo lý thuyết, Tuyết đế cùng hồn lực của hắn ở một phương diện khác cơ hồ là giống nhau như lúc, thậm chí có thể nói đồng căn đồng nguyên. Trong cơ thể hắn có băng thần truyền thừa, hơn nữa truyền thừa đã giáng xuống một lần ban thưởng, lại không có khắc thần kiểm tra như vậy thân hòa độ cùng hồn lực ban thưởng, chỉ là một vị cường đại Thẩm Hàn Vũ tự thân. Mà băng hỏa long vương đều đem chính mình tàn hồn lưu tại thần cấp hồn cốt bên trong, biến thành võ hồn bên trong lưu lại thuần túy nhất thần tính, Những thứ này còn sót lại thần lực đã theo thời gian trôi qua chậm rãi sáp nhập vào Thẩm Hàn Vũ cốt nhục bên trong, hồn lực của hắn cũng theo đó kèm theo thần tính. Nhưng nói như thế mà nói, Tuyết Đế mặc dù là thuần túy băng tuyết tinh linh, thậm chí cũng không thể xem như hồn thú, mà là tinh linh một loại sinh mệnh đặc thù, cái này sinh mệnh cơ hồ cũng là thiên địa sủng nhi, liền đang như nhân loại thế giới bên trong cái gọi là khí vận chi tử. Hạt châu kia tại trong Tuyết Đế thủ không có chút nào phản kháng, Thẩm Hàn Vũ thậm chí có thể đủ cảm nhận được, Tuyết Đế phảng phất cũng có thể khống chế cái quả hạt châu này. Trong đại điện an tĩnh phút chốc, Thiên Mộng dãy rủa từ trong tay băng đế tránh thoát ra, vừa định được một tức lại muốn tiến một tức leo lên băng đế đầu vai, sau một khắc liền bị băng đế hung hăng ném ra ngoài, lom vào bên cạnh trong vách tường. Tuyết Đế tóc trắng bị một hồi gió nhẹ thổi dựng lên, cặp con mắt kia bên trong vô cùng trong suốt, lại phảng phất hiện đầy dấu vết tháng năm, liếc nhìn lại, phản ứng đầu tiên vậy mà không phải tránh né, mà là một loại kinh khủng lực hấp dẫn, giống như là có thể đủ xuyên thủng nhân tâm. Ha ha. Quả nhiên, hồn thú con đường thành thần đã bị triệt để ngăn chặn, cho dù tìm được đáp lại lại như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là phí công không lấy được tôi. Tuyết Đế nhẹ nhàng rơi xuống một câu, cặp con mắt kia bên trong xuất hiện vô tận mê mang cùng không hiểu, còn có một tia đau đớn. Thẩm Hàn Vũ trầm mặc, hắn cảm nhận được Tuyết Đế trên thân cái kia cô bất đắc dĩ cùng kiêu hận, cũng đại khái biết rõ vì Hà Tuyết Đế có thể tại trong đã nhận chủ băng thần truyền thừa tín vật được đáp lại. Một là băng thần thuộc về trung lập thần linh, nàng không thuộc về nhân loại trận doanh cũng không thuộc về hồn thú trận doanh. Tuyết Đế xuất thân cùng nàng tư lịch thiên phú đều đủ để cho nàng trở thành băng thần cao nhất truyền thừa giả. Nhân loại dù thế nào để thằng cùng nắm giữ băng nguyên tố, nhưng lại làm sao có thể hơn được trời sinh chính là thuần túy nhất băng thuộc tính thiên địa nguyên lực ngưng kết mà thành sinh linh. Kỳ thực ngươi cũng không cần như vậy và như vậy nghĩ, hồn thú con đường thành thần cũng chưa chắc chỉ có đầu này, hợp tác với ta, không thể nghi ngờ là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thẩm Hàn Vũ chậm rãi nói, ta chiếm được 3 vị thần linh truyền thừa tán thành, ngươi hiến tế cho ta, giữ lại linh hồn, đợi ta thành thần sau đó liền có thể đem ngươi phục sinh, đây là trước mắt có thể đủ lựa chọn đường tắt duy nhất không chi, ngươi cũng cảm nhận được A Tuyết Đế không có nổi giận, hơn nữa yên tĩnh nghe Thẩm Hàn Vũ lời nói. Sau đó nhẹ nhàng nói, ta tại trong truyền thừa thấy được liên quan tới ngươi hết thảy, nó để cho ta lựa chọn ngươi, hoặc có lẽ là, trước đây thật lâu liền biểu thị trên người. Ta phát sinh rất nhiều thứ bị triệt để cải biến, vận mệnh tại rất sớm trước đó liền để ta chỉ có thể lựa chọn ngươi, gặp lại ngươi một khắc này, ta tại mấy chục vạn năm thời gian bên trong lần thứ nhất có kịch liệt như thế rung động, đó là một loại kêu gọi, để cho ta rất khó lại tăng lên ý, hay là ta thời gian dài bên trong lần thứ nhất tựa như tìm được trốn trở về tầm thường an ổn cảm giác tan đếm thử ra tay với ngươi, lại phát hiện đến cuối cùng một bước làm thế nào cũng xuống. Không được tay. Từ một khắc này ta liền xác nhận ngươi lại là lựa chọn của ta. Nói xong, Tuyết Đế lấy ra một cái cơ hồ cùng viên kia hạt châu màu xanh lam giống nhau như lúc hạt châu, chỉ là đã triệt để mất đi năng lượng, bây giờ chỉ có thể coi là một khỏa phẩm chất không tệ ngọc thạch. Đến Tuyết Đế bây giờ tu vi, đối với rất nhiều chuyện đã có vượt mức bình thường cảm giác, loại này cơ hồ là bắt nguồn từ vận mệnh cảm giác là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Thấu chương xong, chương 108. Khó hiểu cùng đi thần kiểm tra Thẩm Hàn Vũ như mày, tựa hồ đối với dễ dàng như vậy đã nói phục Tuyết Đế cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi xác định ngươi nguyện ý đi tin tưởng ta cái này nhân loại? Thẩm Hàn Vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Tuyết Đế trầm mặc phút chốc, chậm rãi đưa ra một cái tay ngọc đưa tới Thẩm Hàn Vũ trước mặt chậm rãi mở ra, rõ ràng là viên kia hạt châu màu xanh lam. Thẩm Hàn Vũ nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị vươn tay ra tiếp, sau một khắc, hai bàn tay liền tại Thẩm Hàn Vũ trong ánh mắt kinh ngạc gắt gao đàn xen lại với nhau. Băng Đế cơ hồ là trong nháy mắt liền đỏ mắt, vừa định xông lên trước tách ra hai người, liền bị Tuyết Đế một đạo ánh mắt giật mình ngay tại chỗ. Thẩm Hàn Vũ cũng là khẽ giật mình. Sau đó liền cảm giác hai người hồn lực không bị khống chế bắt đầu dung hợp, mà viên kia rất ít xuất hiện động tĩnh hạt châu, nhưng là chậm rãi tản mát ra nhàn nhạt lam quang, điên cuồng bắt đầu hấp thu hai người hồn lực. Sau đó, trung quanh thời gian phảng phất bị đông cứng, một đạo băng lãnh còn có chút cơ giới hóa âm thanh vang lên, quanh quẩn tại hai người bên hai, chấn nhiếp nhân tâm. Băng thần cựu khảo chính thức mở ra. Người tham gia khảo hạch cần thông qua 9 đạo khảo hạch kỳ hạn ở giữa người tham gia khảo hạch cần tại trong vòng thời gian quy định thông qua đồng thời hoàn mỹ hoàn thành khảo hạch, bằng không khảo hạch độ khó tăng gấp bội, nơi đây đồng thời vô thượng hạn, thông qua cựu khảo sau liền có thể thu được băng thần thân cách. Hiện tuyên bố đệ nhất kiểm tra. Băng thần cựu khảo đệ nhất kiểm tra, băng tuyết đệ thế. Nội dung khảo hạch như sau, người tham gia khảo hạch cần bổ tu song sinh võ hồn thiếu hụt tất cả hồn hoàn, tùy ý một cái hồn hoàn không được thấp hơn 10 vạn năm, đồng thời khiêu chiến 3 tên hồn lực không thua kém 95 cấp cường giả, nhân loại cùng hồn thú đều có thể, sinh tử vô luận. Thất bại trừng phạt, tiêu hủy nhục thân, linh hồn vĩnh viễn khốn tại heo thân, giới tính ngẫu nhiên, Thẩm Hàn Vũ. Sau đó, hạt châu kia lần nữa về tới Thẩm Hàn Vũ trong đầu, đã mất đi động tĩnh. Thẩm Hàn Vũ nhìn mình cùng Tuyết Đế gắt gao nắm tay nhau, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tuyết Đế cũng trầm mặc, sau đó vội vàng buông lỏng bàn tay, cảm thụ được chính mình nhiễm phải không ít ấm áp bàn tay, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nửa ngày, Tuyết Đế tài nghiêng người sang nhẹ nói, đây là thuộc về ngươi thần kiểm tra, nhưng bản đế cũng nhất thiết phải tham dự. Thẩm Hàn Vũ có chút im lặng, vô ý thức hỏi, cùng đi thần kiểm tra? Tuyết Đế trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu một cái. Nhận được chịu cắt trả lời, Thẩm Hàn Vũ nhìn xem Tuyết Đế muốn nói lại thôi. Đường Tam tham dự Hải Thần Cựu Khảo Tiểu Vũ nhận được cùng đi thần kiểm tra ngược lại là có thể lý giải, dù sao dù nói thế nào cũng coi như là thanh mai trúc mã, mập mờ có thừa. Chúng chi Đường Tam là Tu La Thần cùng Hải Thần tuyển định người thừa kế, chúng chi về sau Tiểu Vũ còn trở thành chịu tại Tu La Ma kiếm bỏ kiếm, nhưng mà vì Hà Tuyết Đế cũng sẽ chẳng hiểu ra sao nhận được một cái cùng đi thần kiểm tra, điểm ấy Thẩm Hàn Vũ liền xem như lấy mái tóc lộ sạch đều có chút không nghĩ ra đến. Tốt cùng để làm gì ý còn có, hoàn thành cựu khảo sau đó cuối cùng ban thưởng vậy mà không phải cái gọi là băng thần thần bị, mà là băng thần thần cách. băng thần thần vị xem như thuộc về thần giới một cái xương hào hoặc tượng trưng cho địa vị, là hòa vào thần giới bản nguyên bên trong một vị trí, mà thần cách nhưng là duy nhất thuộc về một vị thần linh đồ vật. Thay lời khác tới nói, thần vị chính là một loại xương hào, đại biểu cho địa vị và thực lực xương hào, mà thần cách có thể nói là một vị thần linh căn bản thuộc tính, cùng thần giới không quan hệ, cơ hồ là tất cả siêu việt vị diện cực hạn thực lực thiên tài cũng có thể ngưng kết hoặc từ người khác nơi đó thu được. Thẩm Hàn Vũ có chút không hiểu, một khi hắn kế thừa băng thần thần vị, liền có thể ngưng tụ ra thuộc về mình thần cách, vì sao băng thần lại phải đem cựu khảo cuối cùng ban thưởng thay thế vì thần cách mà không phải càng thêm có công hiệu trực tiếp thần vị đâu? Điểm ấy Thẩm Hàn Vũ trước mắt nghĩ mãi mà không rõ, có thể nói là không có đầu mối. Lưu lại băng đế trên người gông cùng xiềng xích bị phá bỡ, tiểu dáng lùn vội vàng vọt lên ôm lấy Tuyết Đế, một mặt kinh hoàng nói: "Tuyết Nhi, ngươi không có sao chứ? Vừa mới ta nhìn ngươi cùng người kia loại đều tựa như thất thần đồng dạng, hơn nữa lại còn hoàn." Tuyết Đế cúi đầu xuống nuốt băng đế đầu, mỉm cười nhẹ nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, Băng Nhi, chúng ta chỉ là đều thu được thần kiểm tra mà thôi." Thẩm Hàn Vũ đánh giá hoàn toàn khác biệt hai nữ, không khỏi cảm thấy có chút quái dị. Tuyết Đế chiều cao ít nhất tại 1m75 trở lên, là hoàn mỹ cao gầy ngự tỷ, mà Băng Đế cho ăn bệ bụng không có qua 1m6, thuộc về tấm phẳng học sinh tiểu học. Hai người đứng chung một chỗ không hiểu có loại mụ mụ cùng nữ nhi đã xem cảm giác, chờ đã, nếu như lại thêm chính mình, a cái này. Thẩm Hàn Vũ có chút kỳ quái nghĩ đến, sau đó ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. "Cái gì? Tuyết Nhi, ngươi thu được thần kiểm tra? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vậy chúng ta là không phải không cần cùng tên đáng ghét này loại hợp tác, hắn còn tại trong ta tinh thần chi hải lưu lại một đạo tùy thời có thể diệt sát ấn ký của ta. Tuyết Nhi, ngươi nhưng phải vì ta làm chủ." Ô ô ô ô, Băng Đế kích động nói, đồng thời không quên quay đầu hung ác trợn mắt nhìn một mắt Thẩm Hàn Vũ. Thiên Mộng lúc này cũng đem chính mình từ trong vách tường chụp đi ra, một lần nữa bỏ lại Thẩm Hàn Vũ trên đầu vai, ánh mắt si ngốc nhìn xem Băng Đế. Tuyết Đế có chút bất đắc dĩ giúp Băng Đế xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, thấp giọng nói: "Ta thần kiểm tra rất là thủ, có thể nói là hoàn toàn cùng đi, không thể đơn độc thành thần, hơn nữa ta đệ nhất kiểm tra chính là hiến tế cho hắn." Lời này vừa nói ra, Băng Đế lần nữa sù lông, không thể tưởng tượng nổi nói: "Làm sao có thể, thần linh làm sao có thể lựa chọn hắn cái này nhân loại mà không tuyển chọn thiên tư xuất chúng như thế Tuyết Nhi ngươi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." "Tuyết Nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi là đang lừa ta, đúng không?" Tuyết Đế ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Thẩm Hàn Vũ, sau đó cúi đầu thở dài, nói: "Băng Nhi, không nên quấy rối, rất nhiều chuyện ngươi cũng biết, chúng ta vô số lần truy tìm con đường đã bị phong tỏa, muốn xông phá đạo này không xiềng, chúng ta chỉ có cái này một lựa chọn." Băng Đế vội vàng há to miệng, nhưng nhìn thấy Tuyết Đế vẻ mặt thành thật, vẫn là không có nói ra được tới. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem hai người tình tỉ bội sâu bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói ra: "Cái kia, có thể hay không cụ thể tả cho ta ngươi một chút thần kiểm tra nội dung cùng ban thưởng?" Tuyết Đế. Tuyết Đế cặp kia đôi mắt đẹp nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ, sau đó suy tư phút chốc, mới mở miệng nói: "Bản đế thần kiểm tra nội dung rất đơn giản, hiến tế cho ngươi, làm bạn ngươi thẳng đến thành thần đến nỗi ban thưởng." Là băng thần thần vị Thẩm Hàn Vũ bị lôi trực tiếp trầm mặc, đại não cấp tốc vận chuyển, kém chút không có trực tiếp bước lên lửa điện hòa. Sau một hồi lâu, Thẩm Hàn Vũ mới có hơi bất đắc dĩ nói: "Trước tiên đến đây đi, như vậy, thần kiểm tra đã đóng dấu ở thân thể chúng ta bên trong, trước mắt chúng ta tìm không thấy biện pháp gì tới giải thoát, hơn nữa một khi thất bại, ta nghĩ ngươi trừng phạt cũng không nhẹ." Tuyết Đế gật đầu một cái, nhẹ nói: "Linh trí tận tán, uy vệ dã man, hóa thành dã thu." Thẩm Hàn Vũ khỏe miệng giật một cái, quả nhiên là điên rồi, đối với Tuyết Đế như vậy ưu nhã cao quý đã quen người, cơ hồ cùng lăng chỉ đồng dạng tăng khốc. "Đợt, có lời nói phải nhìn. Mọi người trong nhà chúng ta ở đây trời mưa kết tuyết, đặc biệt lớn, trên mặt đất đều kết băng, hơn nữa còn có rất dày một tầng tuyết. Hơn nữa giống như tuyến đường xảy ra vấn đề gì, một hồi điện báo, một hồi không có điện, tín hiệu cũng đặc biệt kém, hôm nay liên tục hai lần mã đến hơn 1000 chữ, tiếp đó mạng lưới xảy ra vấn đề quét một cái mới chỉ có mấy trăm chữ, ủy này mạng lưới lấn ta đến nước này, thật sự là không chống nổi, vừa mới còn thông chi có thể muốn cắt điện sửa gốc. Hôm nay liền hai canh, ngày mai càng cái chương 045, đi ra, đương nhiên nếu như ta không có càng có thể chính là bên này chính xác nghiêm trọng hơn. Mạng chó quan trọng, khóc chết." Tấu chương xong, chương 109. Đạt tới hợp tác, sâu nướng Tuyết Đế ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là hơi cho lông mày biểu thị tâm tình của nàng bây giờ cũng không tính là rất tốt. Chẳng hiểu ra sao gánh lấy một cái cùng đi loại hình thần kiểm tra, hơn nữa đệ nhất thi nội dung chính là để cho nàng hiến tế, đặt ở bất luận cái gì một cái hồn thú đều đủ để cho người ta sù lông. Tuyết Đế có thể như vậy tỉnh táo đã là cực kỳ hiếm thấy. Nói một cách khác, nàng đối với Thẩm Hàn Vũ vẫn là hạ không được tử thủ. Thẩm Hàn Vũ còn tại suy nghĩ sâu sắc, Tuyết Đế đã chậm rãi một lần nữa ngồi về trên ngai vàng. Băng Đế nhưng là có chút ủy khuất ba ba đứng ở một bên chờ mong Tuyết Đế quan tâm. Đáng tiếc Băng Đế nhất định là phải thất vọng, Tuyết Đế ổn định vô số năm tâm cảnh hôm nay xuất hiện dị động, tuyệt mỹ trên khuôn mặt vậy mà xuất hiện một chút u buồn, thon dài mà trắng như tuyết ngón tay nắm nuốt mì tâm chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Sau một hồi lâu, Tuyết Đế tài nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành thần?" Lời này không thể nghi ngờ là hỏi Thẩm Hàn Vũ, mà Băng Đế nhưng là yên lặng siết chặt vào áo, có chút khẩn trương. "Ít nhất chín thành. Đương nhiên, ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng tình báo, những tin tức này đến từ Băng Long Vương, ngươi đại khái có thể tin tưởng. Băng thần tại rất nhiều năm trước cũng đã vỡ lạc, bây giờ thần giới thế lực rắc rối phức tạp, nhưng không thể phủ nhận chính là không có bất kỳ cái gì một vị là ủng hộ hồn thú phía kia. Bây giờ trèo chống băng thần thần kiểm tra thần lực là đến từ Long Thần Cựu Tử bên trong Băng Long Vương, cũng chính là vùng cực bắc Băng Long nhất tộc tiên tổ." Thẩm Hàn Vũ suy ngẫm lấy, nói nghiêm túc. Ánh mắt hai người trên không trung gặp nhau, màu xanh da trời đôi mắt cùng đôi mắt màu băng lam đồng thời khẽ giật mình, một người cao cao tại thượng trong mắt quan sát, một người nhưng là dáng người đứng thẳng hăng hái, một cổ vô hình quái dị không khí đang chậm rãi lan tràn. Băng đế nhưng là triệt để trở thành bại quyển cùng phong nền, có chút ủ rũ túi đầu tính toán ngăn cản hai người, đáng tiếc không thành công. Ngươi thắng, ta và ngươi hợp tác. Sau một hồi lâu, tuyết đế nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng làm ra lựa chọn. Không hảo hảo suy nghĩ một chút sao, nhân loại trong mắt ngươi không nên cũng là lấy hèn hạ cùng thấp kém chứ danh sao. Thẩm Hàn Vũ cười nhẹ lấy, mở ra một nói đùa. Tuyết đế đánh giá Thẩm Hàn Vũ cuối cùng chậm rãi nói, nhân loại của ngươi huyết mạch đã không thuần túy, xen lẫn thần huyết mạch cùng long tộc huyết mạch, ngươi sinh mệnh bản nguyên cũng tại chậm rãi phát sinh biến hóa, không bao lâu nữa, ngươi phải cùng ta cũng như thế, trở thành đặc thù sinh mệnh. Thẩm Hàn Vũ nụ cười hơi hơi cứng đờ, sau đó cấp tốc đảo mắt quanh thân, cuối cùng cho ra một cái kết luận, tuyết đế là đúng. Bất quá những thứ này đối với Thẩm Hàn Vũ tới nói, cũng không tính là cái gì chỗ xấu, nhân loại huyết mạch quá mức bình thường, nếu là có lựa chọn tốt hơn, hắn sẽ lập tức lựa chọn thay đổi, đây đối với trước mắt hắn tới nói là một chuyện tốt. Cho nên dựa theo sự thật tới nói, ngươi cũng không tính là triệt để nhân loại, ta mặc dù đối với nhân loại ôm lấy địch ý, nhưng cũng không thể không thừa nhận, sự phát triển của loài người quá nhanh, nhanh đến chúng ta không cách nào tưởng tượng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ siêu việt hồn thú trở thành vị diện này chỗ thể. Đế Thiên biết rõ đạo lý này, ta cũng biết rõ, cơ hồ tất cả sáng suốt hung thú thủ lĩnh đều hiểu đạo lý này, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta lựa chọn ngươi, ngươi là đặc thù băng thần, vốn là đối với chúng ta hồn thú tới nói vốn là chính là đặc thù, xem như truyền thừa giả của nàng, ngươi cần phải cũng là cái kia người đặc thù. Tuyết đế nói tiếp, từng câu từng chữ, tỉnh táo dị thường, không thấy chút nào bất kỳ hốt hoảng cùng bất mãn. Thẩm Hàn Vũ lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong mắt đã mất đi chôn sâu lấy nghiền ngẫm cùng tùy ý, lần thứ nhất nhìn thẳng vào trước mắt cái này nữ nhân tuyệt mỹ. Sau đó mại động bước đầu tiên, từng bước hướng về cao giai phía trên tuyết đế đi đến. Lời ngươi nói rất đúng, ta nghĩ, ngươi sẽ không hối hận lựa chọn của ngươi. Thẩm Hàn Vũ đưa tay ra, mỉm cười nhìn về phía tuyết đế. Mặc dù nụ cười không thay đổi, nhưng nghiễm nhiên vẫn như cũ thay đổi tính chất, hắn ưa thích người thông minh. Tuyết đế cũng chậm rãi đưa ra một cái nụ gì, lạ lẫm mà quen thuộc ấm áp để cho nàng vạn năm không đổi trên mặt xuất hiện nhất ti hoàng nhiên, sau đó liền nghe được Thẩm Hàn Vũ tiến đến bên tai nói, vùng cực Bắc hoang vu mà cô tịch, ở loại địa phương này sinh sống lâu như vậy, ta nghĩ, ngươi sẽ không cự tuyệt để cho ta dẫn ngươi đi xem nhìn trong nhân thế này lãng mạn cùng sáng chói băng đế, rộng rãi khổng lồ trong cung điện. Tứ nữ có chút câu nệ ngồi cùng một chỗ, nhìn xem như không có chuyện gì xảy ra dâng lên đống lửa nướng. Thẩm Hàn Vũ yên lặng nuốt nước miếng một cái. Mặc dù bị Thẩm Hàn Vũ nuốt tại trong như ý bách bảo nang mười phần bế tắc cùng khó chịu, nhưng ít ra cũng không có như vậy làm người ta kinh ngạc run sợ. Túi như ý bách bảo cùng bình thường chữa vật hồn đạo khí khác nhau chính là có thể cất giữ vật sống, bởi vì Thẩm Hàn Vũ nhét mấy người đi vào cũng là không có vấn đề gì lớn, chỉ là bên trong đợi không quá thoải mái thôi. Cụ thể tham khảo tiểu vũ hiến tế sau vẫn như cũ có thể bị Đường Tam nhét vào trong này đi. Tuyết đế cùng băng đế kể cùng một chỗ, có chút hiếu kỳ đánh giá bốn người nữ tử, nói một cách khác, các nàng đều đang đánh giá Thủy Băng Nhi. Cực hạn chi băng, phượng hoàng khí tức, nhân loại chính xác được trời ưu ái. Băng đế thấp giọng nỉ non, tuyết đế trong mắt cũng hơi hơi xuất hiện một tia kinh ngạc. Thủy Băng Nhi có chút co rúm lại, đối mặt hai cái hình người mạnh mẽ như vậy hồn thú, nhiều ít vẫn là có chút e ngại. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem khẩn trương đến chân chỉ trụm mà tứ nữ, có chút buồn cười nói, khẩn trương cái gì, các nàng lại không ăn thịt người. Lời này vừa nói ra, băng đế cùng tuyết đế ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn lại, hơi có chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Thẩm Hàn Vũ bất đắc dĩ vung tay một cái, đem trên tay sâu nướng đưa cho hai người. Hai người do dự một chút, vẫn là nhận lấy, chậm rãi nhẹ nhàng cắn một cái. Băng đế ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền sáng lên, ngay cả tuyết đế đô không khỏi nhẹ nhàng liếm môi một cái, động tác mặc dù nhỏ bé, nhưng vẫn là bị quan sát mình mẫn chú ý tới. Thẩm Hàn Vũ lại gọi tứ nữ tới, mấy người liếc nhau một cái, vẫn là lấy dũng khí chậm rãi đi tới. Có lẽ là ăn quá lâu lương khô, mọi khi ăn bình thường sâu nướng lúc này vậy mà cũng biến thành cực kỳ mỹ vị, mấy người mặc dù khẩn trương, nhưng rất nhanh cũng đều bị đói khát đánh bại, tốc độ cũng cảm thấy nhanh. Băng đế nhưng là trơ mắt nhìn Thẩm Hàn Vũ không ngừng xoay chuyển tay, liền tuyết đế ánh mắt đều ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Đừng nói, thì trách khả ái. Sau khi cơm nước no nê, băng đế sở lấy có chút hơi phồng bụng nhỏ, miễn cưỡng tựa vào tuyết đế trên thân, đương nhiên là chịu đến tuyết đế ngầm đồng ý. Tuyết đế nhưng là vẫn như cũ đoan trang cao nhã, chỉ là khoe miệng lưu lại ra bị vết tích có chút phá hư chỉnh thể không khí. Tứ nữ ngồi ở bên cạnh Thẩm Hàn Vũ, cũng cuối cùng có dũng khí chính diện đánh giá băng tuyết nhị đế, trong lúc nhất thời trong mắt lóe lên vô số kinh diễm. Băng đế chú ý tới tầm mắt của mọi người, vội vàng ngồi dậy, chăm chú nhìn Thủy Băng Nhi, nói: "Ngươi võ hồn là băng vương hoàng." Thủy Băng Nhi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới băng đế sẽ chủ động tìm nàng đáp lời. Dù sao đối phương tại Thẩm Hàn Vũ trong miêu tả, tu vi bỗng nhiên đạt đến hơn 30 vạn năm, thực lực ngang hàng nhân loại 98 cấp siêu cấp đấu la, dạng này cường giả đặt ở trên toàn bộ đại lục cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thấu chương xong, chương 110. Thủy Ngưng Băng đột phá phong hào đấu la, do dự một chút, Thủy Băng Nhi vẫn gật đầu, nói: "Đúng vậy, phía trước tiền bối, ta võ hồn là băng vương hoàng." Đương nhiên sương hô thế này cũng là Thủy Băng Nhi cân nhắc qua đến, gọi tỷ tỷ chưa đến lúc, gọi A Di bác gái đoán chừng sẽ bị trực tiếp trục chết, gọi tiền bối là thích hợp nhất. Cái kia tên vô lại vận khí ngược lại là hảo, cực hạn chi băng à, liền vùng cực bắc cũng không có bao nhiêu hồn thú nắm giữ. Băng đế thấp giọng nói, phát ra từ nội tâm có chút cảm thấy bất mãn. Nhân loại rõ ràng mới xuất hiện ngắn như thế tuế nguyệt, không chỉ có xuất hiện có thể cùng bọn hắn những thứ này tu luyện mấy chục vạn năm hung thú địch nổi cường giả, liền đối liền thành thần cũng so với bọn hắn hồn thú dễ dàng nhiều lắm. cuối cùng là sự an bài của vận mệnh vẫn là trầu trời bất công, đã không có người có thể đi khảo chứng. Thủy Băng Nhi thức thời không có nhận lời, nàng có thể nhìn ra trước mắt cái này tiểu dáng lùn tâm tình không tốt lắm, dưới tình huống không hiểu rõ đối phương, nàng không dám mạo hiểm bất luận cái gì hiểm. Đêm tối chậm rãi buông xuống, ánh sáng mặt trời chậm rãi bị bóng tối thôn phệ, ngay sau đó chính là khắp trời đầy sao xuất hiện, vô cùng rực rỡ, là tại thế giới loài người không thấy được kỳ cảnh. Băng Đế cũng coi như đón nhận thực tế, Tuyết Đế đô lựa chọn cùng Thẩm Hàn Vũ đi, nàng cũng không có lựa chọn tốt hơn trừ phi lựa chọn tại vùng cực bắc cố gắng nhịn một vạn năm thời gian cuối cùng chết ở dưới thiên kiếp. Tại đánh tơi bởi một trận thiên mộng tiết hỏa chi sau liền trở về trong tộc an bài sau đó sự vụ, băng bích hạt nhất tộc vương tộc huyết mạch mặc dù thưa thớt, nhưng ở băng đế phù hộ phía dưới, vẫn là sinh ra một đầu 10 vạn năm băng bích hạt vương, mặc dù là vừa đột phá 10 vạn năm không lâu, nhưng phù hộ băng bích hạt nhất tộc đã không sai biệt lắm đầy đủ, huống chi băng bích hạt bản thân liền là một loại vô cùng mạnh mẽ hồn thú. Tuyết Đế bản thân là vùng cực bắc chúa tể, nhưng mà nàng lại không có cái gì tốt an bài, cũng không có lựa chọn triệu tập hồn thú tuyên bố chuyện này. Có lẽ đối với nàng mà nói, liền xem như vậy trực tiếp tiêu thất, cũng so trực tiếp tuyên bố rời đi vùng cực bắc muốn càng thích hợp hơn một chút. Ít nhất nhân loại còn không có cường đại đến có thể uy hiếp được tình cảnh vùng cực bắc, bọn chúng còn có thời gian, một khi nàng bồi dùng Thẩm Hàn Vũ thành công bước vào cấp bậc kia, đến lúc đó hết thảy liền sẽ có cuối cùng phương pháp giải quyết. Trên bầu trời đầy sao lấp lóe, tại bầu trời đêm gặp nhau, lóe lên đầy sao cùng cực quang tôn lên lẫn nhau, tựa như tơ hồng nhung bên trên khảm nạm kim cương. Tuyết Đế thân ảnh xuất hiện tại cung điện hậu phương núi tuyết phía trên, thanh lãnh mà di thế độc lập, giống như tiên tử. Thẩm Hàn Vũ sau lưng hai cánh chậm rãi vỗ gió nhẹ, rơi vào Tuyết Đế bên cạnh. Tâm tình của ngươi có vẻ như không phải rất tốt, Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói. Tuyết Đế hơi hơi liếc qua Thẩm Hàn Vũ sau đó nói, ta là vùng cực bắc sinh linh, là vùng cực bắc vô số sinh linh công nhận chúa tể, bây giờ nhưng phải vì cái gọi là thành thần vĩnh sinh rời đi mảnh đất này. Thẩm Hàn Vũ mỉm cười, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi không bỏ xuống được nơi này hết thảy, nhưng mà ta rất hiếu kỳ, dựa theo tốc độ phát triển của loài người, cho dù có ngươi tại, ở đây còn có thể ngăn trở cước bộ bao lâu đây? Ta tới nói cho ngươi, nhiều nhất không hơn vài năm. Nhân loại phản phát triển càng nhanh, đại biểu chính là hồn thú không gian sinh tồn liền sẽ bị áp xúc, nhiều năm như vậy vô số lần thú triều không có đánh bại nhân loại, lui về phía sau càng không khả năng. Tuyết Đế trầm mặc, nàng không cách nào phủ nhận Thẩm Hàn Vũ mà nói, cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Không cần ưu sầu như thế, mọi thứ đều có khả năng, nói không chừng tương lai chúng ta liền sẽ gặp phải có thể giải quyết cái vấn đề này người. Thẩm Hàn Vũ cười an ủi một câu. Tuyết Đế không có đáp lời, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên bầu trời đêm. Mênh mông vô ngần dưới bầu trời đêm, tinh quang lập lòe, thú minh không ngừng, Tuyết Đế cùng Thẩm Hàn Vũ ở đây lặng lặng đứng rất lâu. Lâu đến cách đó không xa một cái cười gian trá băng tầm kém trực tiếp bù mất, ánh mắt đến nơi đây cũng coi như là kết thúc. Sáng sớm hôm sau, theo một hồi to rõ loan minh thanh phóng lên trời, thủy ngưng băng sau lưng loan điểu hư ảnh chậm rãi phát sinh biến hóa, rõ ràng là hoàn thành một lần không nhỏ thuế biến. Theo thủy ngưng băng chậm rãi rơi xuống từ trên không, biến mất trong một đêm, Tuyết Đế cùng Thẩm Hàn Vũ cũng vừa đúng xuất hiện. Thẩm Hàn Vũ trên bờ vai còn nắm sấp bị đánh sưng mặt sưng mũi thiên động. Hàng này nghe lén lại bị Tuyết Đế bắt được, chủ yếu bị bắt được thời điểm còn một mặt vẻ mặt bị ội, chuyện đương nhiên bị Tuyết Đế hành hung một trận. Quá trình cụ thể có chút tàn nhẫn, ở đây liền không thả ra tới. Thủy Di, chúc mừng. Thẩm Hàn Vũ vừa cười vừa nói. Thủy Băng Nhi tam nữ cũng liền vội vàng xông về phía trước hỏi han ân cần, trong mắt vui sướng cùng hâm mộ là thế nào cũng giấu không được. Thủy Ngưng Băng nhưng là cười đem ba người ôm vào trong ngực, sau đó cười hướng Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu. Thẩm Hàn Vũ không chút nào ngoài ý muốn, những ngày này hắn đem Hỗn Nguyên Tiên Thảo giao cho Thủy Ngưng Băng, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã sớm nên đột phá. Hỗn Nguyên Tiên Thảo là Thẩm Hàn Vũ tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn xung quanh vơ vét thời điểm tìm được, cùng với những cái khác tiên thảo bất đồng chính là gốc cây này tiên thảo sinh trưởng ở một đống ngoại giới rất thường gặp dược thảo ở giữa, không cần chung quanh nó tản ra nhàn nhạt hỗn nguyên chi khí, Thẩm Hàn Vũ lúc này mới đem hắn nhận ra. Nhất là hắn cơ hồ đã không cần đến loại này để thăng hồn lực tiên thảo, liền đem gốc cây này tiên thảo cất kín tại trong một ngọc. Lui về phía sau mấy vạn năm bên trong, bởi vì hệ thống tu luyện tiến bộ cùng hoàn thiện, hỗn nguyên tiên thảo mang áp xúc hồn lực tạo thành hồn hoàn đặc tính cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ, mặc dù bây giờ gốc cây này tiên thảo liền linh trí đều chưa từng sinh ra, nhưng nó vẫn như cũng là để thăng hồn lực hiệu quả rõ rệt nhất cái kia một gốc tiên thảo. Bây giờ nó cũng coi như có đất dụng võ, thành công để cho Thủy Ngưng Băng đột phá đến phong hào đấu la cảnh giới. Tuyết Đế liếc qua Thủy Ngưng Băng, lại nhìn một chút một mặt ý cười Thẩm Hàn Vũ vừa định đi vào cung điện liền bị Thẩm Hàn Vũ kéo lại một cái cánh tay. Tuyết Đế, ta muốn hỏi hỏi, vùng cực bắc có cái nào hồn thú không phục tùng ngươi quản giáo, ưa thích họa loạn vùng cực bắc? Hoặc có lẽ là, băng bích hạt nhất tộc có cái nào tương đối cường đại cựu địch hồn thú? Thẩm Hàn Vũ cười không ngớt mà hỏi. Tuyết Đế cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu rồi Thẩm Hàn Vũ ý tứ, đôi mắt đẹp trừng Thẩm Hàn Vũ một mắt, cười lạnh, sau đó xoay người rời đi. Thân ảnh nhanh chóng không có tin tức biến mất. Thẩm Hàn Vũ cười cười, sau đó gọi đám người đi vào cung điện. Thủy Ngưng Băng do dự nửa ngày mới lên tiếng, "Tiểu Vũ, cái này có thể được không?" Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói, "Yên tâm đi, Tuyết Đế chủ làm thịt vùng cực bắc lâu như vậy, cùng với nàng có thủ hồn thú cũng không ít, coi như nàng không có, ta cũng không tin lớn như vậy một cái băng bích hạt nhất tộc tìm không ra một cái tiêu địch, có lẽ đối với chúng ta tới nói chuyện rất khó, tại Tuyết Đế trong mắt chỉ là vì vùng cực bắc giảm bớt một cái tiềm tàng uy hiếp thôi. Ta chủ yếu là không tiện ra tay, dù sao tại trên địa bàn của người ta." Thủy Di ngươi hiểu Thủy Ngưng Băng điểm gật đầu, nhưng cảm giác vẫn là có chút kỳ quái, nếu như thành công, nàng đều có thể ở bên ngoài trắng trận tuyên dương nàng đệ cựu hồn hoàn là hồn thú hỗ trợ săn giết. Nếu là có người tin đó mới là kỳ quái, đoán chừng sẽ làm thành đấu la trong lịch sử một lấy làm kỳ người. Chưa tới một canh giờ, Một đầu cực lớn phi cầm bị ném tới cung điện cách đó không xa trên mặt tuyết, vùng vẫy hai cái sau đó liền trực tiếp ngồi phịch ở tại chỗ, ánh mắt oán độc nhưng là gắt gao nhìn chăm chú lên cách đó không xa trắng như tuyết thân ảnh. Tấu chương xong.